hoàng chủ đến. Không bao lâu, một nhóm mặc lấy kim giáp binh mã tràn vào, mở ra hai đạo thông đạo, lúc này đưa tới Bạch Lộc thư viện đệ tử nguyên một đám hiếu kỳ nhìn quanh. Tại binh mã dẫn dắt dưới, chỉ thấy hai đạo kim cô kiệu như là như chúng tinh phùng nguyệt nhấp vào. Hoa, là hoàng chủ. Còn có Minh Nguyệt công chúa. Hoàng chủ mặc lấy một thân kim bào, lông mày rậm, thân thiết tháp, bộ mặt uy nghiêm, thân bên trên tán phát ra một cỗ tôn quý khí tức, ánh mắt hắn híp lại, giống như ngủ không phải ngủ, phảng phất là một đầu ngay tại ngủ đông rồng đồng dạng. Cái kia chính là Ngọc Đỉnh Vương triều đệ nhất mỹ nhân, Minh Nguyệt công chúa. Đây cũng quá đẹp đi. Minh Nguyệt công chúa cũng tới quan sát võ thí, xem ra ta đến biểu hiện tốt một chút, nói không chừng rực rỡ hào quang, còn có thể có được công chúa ưu ái. Nguyên một đám đệ tử ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi không thôi thần sắc, phảng phất là mười đời chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng, thì liền trong nội viện nữ đệ tử nhìn cái này Minh Nguyệt công chúa, cũng tự ti mặc cảm, âm thầm hâm mộ. Nàng phảng phất là cao quý Minh Châu, tại sao quanh trăng sáng phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Minh Nguyệt công chúa một thân màu vàng thêu lên phượng hoàng bích hà áo lưới váy, tay kéo thúy ngọc đông mềm, tóc mai buông xuống nghiêng cắm bích ngọc phượng trầm, da như mỡ đông, khí như ưu lan, mặt trứng ống, loại kia bộ dáng. Thật sự là chim sa cá lặn chi dung, hoa nhường nguyệt thẹn chi tư, dẫn đến vô số nam đệ tử điên cuồng. Một trong đám đệ tử, Tiêu Sinh ở vào hoàng viện ghế chót, cái này Minh Nguyệt công chúa xuất hiện thời khắc, cũng là làm cho hắn ánh mắt sáng lên. Nữ tử này, quả nhiên là tuyệt mỹ. Nghe nói, cái này Minh Nguyệt công chúa thế nhưng là trời sinh hoàng thể, Minh Nguyệt ngọc thể, tôn quý vô cùng, người nào nếu có thể cưới được thật sự là chớ đại phúc khí. Có nam đệ tử xì xào bàn tán. Đúng vậy à. Minh Nguyệt công chúa ngoại trừ dung mạo không tầm thường, võ học thiên phú cũng là không yếu, người nào nếu là có thể đạt được, chết cũng đáng. Lần này, hoàng chủ phản ngược lại không có trở thành tiêu điểm chỗ, ngược lại Minh Nguyệt công chúa trở thành Bạch Lộc thư viện đệ tử nghị luận tiêu điểm. Cùng Minh Nguyệt công chúa so sánh, trong nội viện nữ đệ tử quả thực là vô cùng thê thảm, giống như mẫu dạ xoa. Hoàng chủ quang lâm ta Bạch Lộc thư viện, thật sự là rồng đến nhà tôm. Bạch Vô Đạo mau tới trước nên đón, mấy cái tên trưởng lão cũng là nhắm mắt theo đuôi. Đứng dậy đón lấy. Bạch Lộc thư viện cũng coi là Ngọc Đỉnh Vương triều trung kiên lực lượng, cho nên hôm nay chuyên tới để quan sát cũng là nên, hy vọng lần này Bạch Lộc thư viện đệ tử không có khiến ta thất vọng. Hoàng chủ tại màn che về sau gật đầu nói. Hoàng chủ tự nhiên là yên tâm, ta Bạch Lộc thư viện đệ tử đều là tinh anh thế hệ, ngày khác cũng có thể vào triều cống hiến một phần lực lượng. Bạch Vô Đạo tranh thủ thời gian định ngọt nói. Dạng này tự nhiên là tốt nhất. Hoàng chủ truyền ra hùng hậu tiếng cười. Hắn chỗ lấy nhìn chúng Bạch Lộc thư viện, vì chính là Bạch Lộc thư viện đệ tử ưu tú tư nguyên. Bọn họ Ngọc Đỉnh Vương triều muốn phát triển, liền cần cường giả. Bạch Lộc thư viện vừa vặn phù hợp. Vị này chính là Minh Nguyệt công chúa đi. Quả nhiên là thiên tư tuyệt hảo a. Bạch Vô Đạo tiếp tục tán dương. Viện trưởng quá khen rồi. Minh Nguyệt công chúa khẽ bước cằm, thanh âm thanh thúy dễ nghe, cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nha đầu, cái này Bạch Lộc thư viện đệ tử tinh anh vô số, ngươi đợi chút nữa nếu là coi trọng thì cứ việc nói, phụ hoàng vì ngươi làm chủ. Lúc này, hoàng chủ ngữ xuất kinh nhân. Hoa! Chơi ạ! Hoàng chủ ý trong lời nói, đã rất rõ ràng, lần này nhất định muốn liều mạng. Nếu là có thể ôm mỹ nhân về, vậy thì thật là chết cũng không tiếc. Nghe được hoàng chủ, phía dưới lại là truyền đến vô số nam đệ tử tiếng hoan hô. Thậm chí có chút đệ tử đã lâm vào trong điên cuồng, bắt đầu miên man bất định. Mà những thứ này cuồng nhiệt người bên trong, tự nhiên cũng bao quát Tiêu Sinh. Minh Nguyệt công chúa. Thực sự quá đẹp. Cha. Minh Nguyệt công chúa hờn dỗi một chút, hai gò má ửng đỏ, con ngươi nổi lên gợn sóng. Nếu là có thể ở chỗ này tìm tới Như Ý Lang quân chưa chắc không thể. Tại thịnh đại nên đón phía dưới, hoàng chủ cùng Minh Nguyệt công chúa đi tới trước cung điện mới vào tòa, chung quanh binh mã cấp tốc lui lại. Đông. Theo một tiếng chiêng trống, một đám đệ tử hít sâu một hơi, ma quyền sát trưởng. Võ thí sắp bắt đầu. Lúc này, một tên trưởng lão đi ra, hắn trong tay cầm quyển trục, chính là nói: Ta Bạch Lộc thư viện, hết thể có tứ đại phân viện, là Thiên viện, Địa viện, Huyền viện, Hoàng viện, bốn đại viện đệ tử, rút thăm quyết định đối thủ, trăm người đứng đầu có thể nhập nội viện, hạng một có thể thu hoạch được hoàng chủ thống lĩnh để danh. Hoa. Thống lĩnh. Nghe được một câu nói kia, ánh mắt mọi người không khỏi càng thêm hỏa nhiệt. Bất quá, nhìn chung toàn trường, nắm giữ tư cách này chỉ có ba vị. Thiên viện, Mạc Vũ. Địa viện, Dương Hoành. Huyền viện, Ngọc Băng Thanh. Ba người này là lần này tân sinh bên trong thực lực mạnh nhất mấy người. Bọn họ là có khả năng nhất cầm lấy võ thí đệ nhất mấy người. Thống lĩnh. Tiêu Sinh nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt cũng là dần hiện ra mấy phần thèm nhỏ dãi. Bởi vì lần này, hắn có tư cách tranh đoạt võ thí đệ nhất. Đông. rút thăm. Hết thảy đệ tử chen chúc mà ra, bắt đầu rút thăm quá trình, rút chúng cùng một cái mã số, thì là lần này đối thủ. Nóa! Ta rút chúng Dương Hoành. Ô ô ô! Ha ha ha! Ta thế mà rút chúng Tiêu Sinh tên phê vật kia, vận khí tốt đến bạo. Thiên viện một tên đệ tử cười như điên không thôi, dẫn tới mọi người hâm mộ ghen ghét. Lao ca nối thẳng tấn cấp vòng tiếp theo. Con em ngươi, vận khí thật tốt. Rút chúng Tiêu Sinh phế vật như vậy, đây không phải là cử đi tấn cấp là cái gì. Tiêu Sinh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, hắn biết sư tôn nhất định liền tại phụ cận. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm mất mặt ngươi, lần này ta muốn cầm đệ nhất. Đông. 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 Rất nhanh rút thăm tuyển thủ bắt đầu quyết đấu, triển khai kịch liệt chiến đấu. Địa viện Bạch Diễm, quyết đấu Thiên viện Mạc Vũ. Bành. 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 Hai bóng người xê dịch lóe rời, nhanh như chớp giật, nhấc lên từng đợt kình phong, bất quá, hai người luận bàn bất quá 10 chiêu, cái này Bạch Diễm chính là bay ngược mà ra, thua trận. Mạc Vũ, tấn cấp. Tiếp đó, một trận lại chàng kịch liệt quyết đấu, nhấc lên từng đợt cao trào. Ngọc Băng Thanh, tấn cấp. Dương Hoành, tấn cấp. Hoàng viện Mạch La, bại. Hoàng viện, bại. Hoàng viện, bại. Ha ha. Hoàng viện quá cùi bắp. Có cái gì ngạc nhiên, Hoàng viện hạng chót cũng không phải một ngày hai ngày. Vô số trận trong tỷ thí, Thiên viện đệ nhất chưa từng có bại một lần, mà Hoàng viện, thì là chưa từng có một thắng, toàn bộ bại lui xuống tràng. Cái này Hoàng viện đệ tử, chỉ sợ đều là một số bất học vô thuật đồ bỏ đi. Học viện còn chuyên môn thiết trí Hoàng viện cái này đồ bỏ đi thu nhận chỗ, thật sự là làm khó. Lần này Hoàng viện học sinh, thật đúng là kém đến không hợp thói thường A. Không chỉ có là học viên, thì liền trưởng lão viện trưởng đều là lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Thứ 101 tràng, Thiên viện Liễu Nguyên chiến Hoàng viện Tiêu Sinh. Hoa! Tiêu Sinh! Cái kia Hoàng viện thứ nhất đếm ngược. Chương 70, bại ngươi, một chiêu đủ để. Thứ 101 tràng, Thiên viện Liễu Nguyên chiến Hoàng viện Tiêu Sinh. Làm trưởng lão tuyên bố thời khắc, trang diện nhấc lên không nhỏ tiếng nghị luận. Thiên viện Liễu Nguyên tại toàn bộ học viện bài danh, tại chương 100, mà Tiêu Sinh bài danh, thì là thứ nhất đếm ngược. Cuộc tỷ thí này, cơ hồ là giống như là trực tiếp đem Liễu Nguyên đưa vào vòng tiếp theo. Trận này sau đó, Hoàng viện nhưng là muốn thua liền 100 tràng, phá kỷ lục. Ha ha ha. Không hổ là học sinh kém chồng chất phân viện, cái này 99 dưới trận đến vậy mà toàn bộ đều thua, không đúng, là 100 tràng. Còn lại tam viện đệ tử phát ra từng đợt ồn ào thanh âm, để Hoàng viện đệ tử xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tiến vào trong đất. Tiêu Sinh, ngươi là dự định chính mình lăn xuống đi, vẫn là để ngươi oanh ngươi xuống dưới. Liễu Nguyên mặc lấy một buổi áo bào xanh, trong tay cầm một đạo bảo kiếm, ánh mắt mang theo khinh thường. Lúc này trên người hắn, tản ra ngũ phẩm võ linh khí tức, dường như nắm vững thắng lợi đồng dạng. Oanh ta xuống dưới. Chỉ sợ ngươi Liễu Nguyên còn không có tư cách này. Tiêu Sinh lần này, vậy mà ngoài ý liệu phản kích, ăn miếng trả miếng trở về. Phế vật này lại còn miệng. Mẹ nó. Toàn bộ Hoàng viện đều là thứ nhất đếm ngược, lại còn lớn lối như thế. Liễu Nguyên, đem hắn phế đi. Còn lại ba bộ đệ tử cười vang, phảng phất là nghe được cực kỳ hoang đường sự tình. Thực lư cờ thế này, không biết người nào cho dũng khí của hắn, vậy mà dám nói ra khí to lớn như thế. Thế nào, cái này Tiêu Sinh rất nổi danh. Ở vào thủ tọa phía trên, Minh Nguyệt công chúa nhìn lấy tràng diện sôi trào lên, lúc này hỏi một bên trưởng lão. Trưởng lão này có chút xấu hổ, trầm ngâm một phen, lúc này mới cẩn thận nói. Cái này Tiêu Sinh là Hoàng viện thứ nhất đếm ngược, mà lại là mỗi năm thứ nhất đếm ngược. Tiến nhập Hoàng viện 3 năm qua, ngừng bước tam phẩm võ sĩ. Trưởng lão một bên nhìn mặt mà nói chuyện, trong giọng nói để lộ ra một số ghét bỏ ý vị. Thật sao? Ta nhìn không giống. Thế mà, ngoài dự liệu chính là, Minh Nguyệt công chúa vậy mà không có phản cảm, hắn ngược lại cảm thấy Tiêu Sinh tiết lộ ra ngoài tự tin, nguồn gốc từ tại lực lượng, cái này tựa hồ không giống giả vờ. Công chúa, lão phu nói chuyện là thật hay không, xin mời ngài rửa mắt mà đợi. Trưởng lão vuốt vuốt trong râu. Giống như có lẽ đã nhận định Tiêu Sinh chắc chắn thất bại. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Minh Nguyệt công chúa cái kia con ngươi sáng ngời nhìn lấy Tiêu Sinh, nhất thời có chút hứng thú. Ngươi mất mặt xấu hổ cái phế vật này, đã không chịu chính mình lăn xuống đi, vậy liền để ta đánh ngươi một trận, đánh xuống đi. Vâng. Liễu Nguyên phóng thích ngũ phẩm võ linh khí tức, lúc này nắm chặt quyền đầu, phảng phất là một đầu dã thu hung mãnh, nhất quyền oanh kích tới. Khai sơn quyền. Vâng. Cái gì? Một quyền này oanh kích tới. Tiêu Sinh lại là không nhanh không chậm vươn tay, đổ tay nắm chặt Liễu Nguyên quyền đầu, Liễu Nguyên không thể động đậy. Bại ngươi, một chiêu đủ để. Giang giác. A. Tiêu Sinh nả mờ trả tờ Liễu Nguyên chính là quyền đầu, thuận thế dọc theo cánh tay chuyển một cái, cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền ra, Liễu Nguyên phát ra một tiếng hét thảm, lúc này Tiêu Sinh lại lần nữa ra tay, lòng bàn chân như là cây roi đồng dạng hướng về Liễu Nguyên hạ bàn quét tới. Liễu Nguyên tại chỗ ngã cái chỗ đết. Cút. Bình một tiếng, Tiêu Sinh hướng về Liễu Nguyên cái rốn hung hăng đá một cái, Liễu Nguyên cả người như là bóng cao su đồng dạng, lăn xuống sân ga. Ngoa tào. Liễu Nguyên. Thua. Cái này. Liên tiếp động tác, cơ hồ là một mạch mà thành, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, một bộ này động tác xuống tới, Liễu Nguyên đã bị phế. Hoàng viện Tiêu Sinh, thắng. Hoa. Thẳng đến trưởng lão tuyên bố về sau, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, tràng diện lại lần nữa dấy lên. Điều đó không có khả năng. 3 năm dừng lại tại tam phẩm võ sĩ, hoàng viện thứ nhất đến ngược, có thể đánh bại Liễu Nguyên. 4 đại viện đệ tử, giờ phút này đã là hoàn toàn mộng bức, cái này hoàn toàn không theo thói quen ra bài, lấy Tiêu Sinh thực lực, không phải thỏa thỏa bị Liễu Nguyên treo lên đánh, vô cùng thê thảm sao. Thế mà, giờ phút này ngã trên mặt đất, lại là trước kia vô cùng phách lối Liễu Nguyên. Chúng ta viện chiến thắng thiên viện rồi. Chơi ạ! Này sao lại thế này? Thi liên hoàng viện đệ tử, cũng là xôi trào khắp trốn, hai mặt nhìn nhau. Tiêu Sinh một trận chiến này, làm đến thiên viện bài nếm thua trận, cũng để cho hoàng viện rốt cục thắng một trận, ngăn trở sỉ nhục ghi chép. Hoàng viện đệ tử chiến thắng thiên viện đệ tử, cái này tại Bạch Lộc Thư viện cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày. Hồ trưởng lão, ngươi nói, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Thủ tọa phía trên, Minh Nguyệt công chúa cười nói. Cái này, cái này, cái này lung túng. Hồ trưởng lão mặt bị đánh đến ba ba vang, có điều hắn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Cái này Liễu Nguyên vậy mà lại thua với hoàng viện thứ nhất đếm ngược tên. Đa tạ. Tiêu Sinh chấn định tự nhiên, cũng không cuồng hỉ, thân là một tên võ vương, nếu là liền một tên võ sĩ đều không giải quyết được, vậy liền quá mỏng một chút. Tiêu Sinh hướng về phía trên cung điện nhìn thoáng qua, phát hiện Minh Nguyệt công chúa vậy mà cũng đang nhìn hắn, mà lại Minh Nguyệt công chúa còn hướng lấy hắn khẽ vước cằm, khoe miệng lộ ra rung động lòng người nhỏ tiêu. Mẹ nó. Đợi chút nữa đánh chết hắn. A. Gia hỏa này lại dám đánh Minh Nguyệt công chúa chủ ý, quá ghê tởm. Nhìn đến Minh Nguyệt công chúa cử động, các đại viện đối với Tiêu Sinh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên Tiêu Sinh đánh bại Liễu Nguyên, từ đó thoát ly phế vật danh tiếng, nhưng là gà rừng sao có thể phối phượng hoàng, hắn lại dám đánh Minh Nguyệt công chúa chủ ý, quả thực là cuồng vọng cùng cực. Vòng tiếp theo, ta muốn phế rơi hắn. Một tên thiên viện đệ tử nắm chặt quyền đầu. Trận tiếp theo, địa viện Dương Hành, quyết đấu huyền viện Trương Trăm Ích. Bành bành bành. Vì ôm mỹ nhân về, Dương Hoành thế nhưng là phá lệ ra sức, đem Trương Trăm Ích đánh tới tàn tật. Bệ hạ, không biết ta Hoành Nhi hôm nay biểu hiện như thế nào? Chết tòa, một tên tướng quân thẳng thẳng người, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Người này chính là Dương Hoành phụ thân, đồng thời cũng là Ngọc Đỉnh Vương Triều Đại Thông Soái, Dương Thiên Bách. Ừm, cũng không tệ. Hoàng chủ chỉ là nhẹ gật đầu. Dương Thiên Bách lưu ý vô ý nhìn Minh Nguyệt công chúa liếc một chút, phát hiện Minh Nguyệt công chúa vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không khỏi âm thầm lo lắng. Nếu là Dương Hoành có thể cưới Minh Nguyệt công chúa, như vậy hắn Dương gia liền có thể nước lên thì thuyền lên. Mà một chỗ khác, một vị khác Ngọc Đỉnh Vương Triều Đại Thống Soái Mạc Hồng, cũng chính là Thiên Viện đệ tử Mạc Vũ phụ thân, cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Thiên Viện đệ nhất đệ nhị, từ nhỏ đã tại Bạch Lộc Học viện tu luyện, đều là cường nhị đại. Bành! 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 Một vòng tiếp lấy một vòng, trang diện tranh đấu có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Thiên Viện công Tôn Ly quyết đấu hoàng viện Tiêu Sinh. Vâng. Vốn là mọi người coi là lại là một trận kịch liệt đại chiến, không nghĩ tới Tiêu Sinh một chiêu đem đánh bại. Tiêu Sinh thắng. Kế tiếp, Tiêu Sinh hết thể đã trải qua 15 trận tỷ thí, cái này 15 chàng trong quyết đấu, hắn cơ hồ là quét ngang tam viện, mặc kệ là bất kể đối thủ nào, toàn diện nhất quyền đánh bại. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người mở bước. Cái kia hoàng viện thứ nhất đếm ngược học sinh kém, bây giờ quét ngang cùng thế hệ. 15 trận tỷ thí, toàn thắng. Chương 71, khẩu khí thật sự là đầy đủ cuồng. Cái này Tiêu Sinh có phải hay không phục dụng cái gì có thể tăng thực lực lên đang dược, bằng không làm sao có thể ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, biến đến cường đại như thế. Một tên trưởng lão trịnh trọng nói. Ta nhìn việc này có kỳ quặc, lấy Tiêu Sinh thiên phú, không có khả năng lợi hại như thế. Một tên trưởng lão khác nhẹ gật đầu. Viện trưởng, ngươi thấy thế nào? Mấy cái tên trưởng lão nhìn về phía viện trưởng, phát hiện viện trưởng giờ phút này cũng chính nghi hoặc không hiểu. Bất quá, Tiêu Sinh ngược lại không giống như là phục dụng đan dược dấu hiệu. Mấy vị trưởng lão, đệ tử khác là Bạch Lộc Thư viện đệ tử, Tiêu Sinh cũng giống nhau là Bạch Lộc Thư viện đệ tử, vì sao Tiêu Sinh thắng, các ngươi lại muốn như thế nghi vấn? Ngươi không cảm thấy, dạng này có chút quá không công bằng sao? Thế mà, lúc này Minh Nguyệt công chúa mắt phượng vừa mở, truyền đến thanh thúy dễ nghe thanh âm. Hiển nhiên, nàng là đứng tại Tiêu Sinh bên này. Mấy cái tên trưởng lão lung túng không thôi, liền vội vàng gật đầu cười nói. Công chúa nói cực phải. Bất quá, một bên Dương Thiên Bách cùng Mạc Hồng đại thống xoáy sắc mặt thì là có chút khó coi, nhìn bộ dạng này, công chúa đối Tiêu Sinh hứng thú không nhỏ. Bành! Thứ 20 chàng, toàn thắng. Soạn! Đây quả thật là Tiêu Sinh sao? Hắn không có cắn thuốc ca. Tứ đại phân viện đệ tử, nhấc lên từng đợt kịch liệt bàn tán sôi nổi, dường như trước mắt chuyện xảy ra, quá mức thật không thể tin. Chỉ ngôi học viện thứ nhất đến ngược, cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn một mực là trang? Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Các đại trưởng lão đều không thể nào hiểu được, Tiêu Sinh đến tột cùng là như thế nào tại nửa tháng thoát thai hoàn cốt. Sư tôn, lần này võ thí, ta cũng không có làm mất mặt ngươi. Tiêu Sinh âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn biết sư tôn nhất định đang xem lấy. Lấy Tâu Nguyên bản sự, hắn tự nhiên tìm không thấy. Hoàn toàn chính xác, Tâu Nguyên chính ẩn nặc tại hư không, mắt thấy hết thảy. Đế mạch trung quy là đế mạch, dù là lạc hậu một mảng lớn, như cũ có thể phản siêu. Đây chính là, đế mệnh. Trước 10 người, đi qua kịch liệt chiến đấu, đã ra đời. Cái này 10 tên trong hàng đệ tử, có Sa U tên Thiên Viện đệ tử, 2 tên Địa Viện đệ tử, 1 tên Huyền Viện đệ tử, 1 tên Hoàng Viện đệ tử. Hoa! Không thể nghi ngờ, một câu nói kia, lại lần nữa đưa tới tràng diện một mảnh nóng nảy. Đây là từ trước tới nay, Hoàng Viện lần thứ nhất xông vào trước 10 người. Tiêu ca ngưu bức. Tiêu ca cố lên. Hoàng Viện đệ tử, mặc kệ là nam hay nữ, ánh mắt đều là giấy lên hỏa diễm. Bọn họ Hoàng Viện từ trước đến nay bị xem thường, bây giờ lại có người xâm nhập 10 vị trí đầu. Về sau, ai còn dám xem thường bọn họ? Mà lại, Tiêu Sinh cái này 20 cuộc chiến đấu, trong đó có 10 trận đánh bại Thiên Viện đệ tử. Quả thực thật không thể tin. Bọn họ Hoàng Viện, cũng không kém. Tiểu tử này. Hoàng Viện đạo sư Mộng Như đạo sư cũng là nét mặt tươi cười như hoa, nàng chưa từng có nghĩ tới, cuối cùng nịch tập, vậy mà lại là Tiêu Sinh. Mà Tiêu Sinh cử động, cũng để cho Hoàng Viện đệ tử tăng cường tự tin, bọn họ cũng không yếu. Mà giờ khắc này Tiêu Sinh, đã phảng phất là sao quanh trăng sáng, trở thành Hoàng Viện tất cả mọi người sùng bái đối tượng, thậm chí lãnh tụ tinh thần. Sau cùng một trận chiến đấu, chỉ lưu lại một đạo danh lạch, đoạt được bài đứng đầu người, liền là có thể thu hoạch được thống lĩnh vị trí, ngoài ra, còn có thể cùng Minh Nguyệt công chúa cùng đi ăn tối. T. Ô ô ô ô. Quá hâm mộ ghen ghét. Mẹ nó. Lao tử bị đào thải. Một đám đệ tử khóc ròng ròng, đấm ngực dầm chân, tức giận không thôi. Nếu là có thể cùng xinh đẹp như vậy Minh Nguyệt công chúa gặp gỡ, bọn họ liền xem như sông pha khói lửa cũng nguyện ý à. Đến mức đứng trên đài 10 vị, đồng dạng cũng là kích động không thôi, có thể cùng trăng sáng đồng dạng mỹ nhân gặp gỡ, bọn họ tự nhiên tha thiết ước mơ. Mà cái này khen thưởng, là Minh Nguyệt công chúa lâm thời quyết định, làm đến tràng diện đẩy hướng cao trào. Đầu ngăn cách, máu có thể chảy. Lần này, nhất định muốn tranh giành bài đứng đầu. Sau cùng một trận võ thí, 10 vị chọn trong tay, có thể chọn lựa đối thủ của mình. Để cho công bằng, từ Hoàng Viện bắt đầu chọn. Trưởng lão nghiêm túc nói. Tiêu ca, chọn Vũ Liệt. Tiêu ca. Hoàng Viện đệ tử hào hào mở miệng hiên kế, đã quyền chủ động tại bọn hắn Hoàng Viện, tự nhiên muốn chọn quả hồng mềm nắm, lại càng dễ tấn cấp. Thế mà, Tiêu Sinh tự có tính toán. Xin hỏi trưởng lão, không biết cái này sau cùng một trận võ thí, có thể chọn lựa 2 người sao? Cái này. Chọn lựa 2 người. Gia hỏa này điên rồi sao? Ngoa tào. Có phải hay không nhẹ nhàng? Mẹ nó, cái này Tiêu Sinh lòng dạ quá sâu, chỉ có dạng này, mới có thể gây nên Minh Nguyệt công chúa chú ý. Lao tử ngang dọc tỉnh trường vài chục năm, đã sớm nhìn thấu cái này trò xiếc. Hoàn toàn chính xác, Minh Nguyệt công chúa xác thực ngoài ý muốn bị Tiêu Sinh một câu nói kia hấp dẫn. Hắn đổ là muốn nhìn, Tiêu Sinh như thế nào đánh bại chọn chúng 2 người này. Theo lý thuyết, không thể. Trưởng lão lắc đầu. Chờ một chút, đồng ý hắn. Ngay tại trưởng lão lắc đầu thời khắc, Minh Nguyệt công chúa thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trưởng lão này tự nhiên không dám có sai, liền sửa lời nói. Đã Minh Nguyệt công chúa nói có thể, cái kia liền có thể, Tiêu Sinh, ngươi lựa chọn đi. Mọi người yên tĩnh trở lại, bọn họ hiếu kỳ Tiêu Sinh rốt cuộc muốn chọn lựa cái nào 2 vị. Ta muốn khiêu chiến. Mạc Vũ, Dương Hoành. T. Ta đi, ta không nghe lầm chứ. Ta dựa vào. Chơi lớn như vậy. Cái này, là cái lang nhân. Lời vừa nói ra, phảng phất là lòng trời lở đất đồng dạng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dẫn tới tràng diện nhấc lên một trận lại một trận ồn ào. Tiêu Sinh muốn khiêu chiến, không là người khác, chính là toàn bộ học viện đệ nhất đệ nhị. Hắn quá có tự tin đi. Liền sợ là thể hiện. Ta nhìn cũng là thể hiện, vì liều một phen công chúa nhãn cầu, thật sự là vô sỉ. Hắc hắc, ta cũng không tin, cái này Tiêu Sinh còn thật sự có thể đánh bại bọn họ. Chờ lấy nhìn, Tiêu Sinh nhất định sẽ thất bại thảm hại, vô cùng thế thảm. Tuy nhiên Tiêu Sinh trước đó thế như trẻ tre, nhưng là cùng Mặc Vũ Dương Hoành địa vị so sánh, kém đến quá xa, hai người này không chỉ có xuất thân bất phàm, võ học thiên phú càng là không cần phải nói. Mà lại, Tiêu Sinh đã muốn lấy một địch hai, nói chuyện viển vông. Hừ, tiểu tử này thật sự là tự đại. Dương Thiên Bách cùng Mạc Hồng đều là hừ lạnh một tiếng, nội tâm âm thầm khó chịu, tiểu tử này một trang bức thì đựng lớn như vậy, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Dương Thống Lĩnh, Mạc Thống Lĩnh, người ta còn không có xuất thủ, làm sao ngươi biết là tự đại, có lẽ người khác còn thật là có bản lĩnh. Minh Nguyệt công chúa liếc qua, cái này hai cái lao ra hỏa ngượng ngùng cười một tiếng, không dám trả lời. Ha ha, muốn bắt chúng ta làm thực sự bản chân gây nên công chúa chú ý sao? Thật sự là đầy đủ tự tin. Dương Hoành cùng Mặc Vũ nghiến răng nghiến lợi, phảng phất có một loại bị vũ nhục cảm giác. Bọn họ chính là Bạch Lộc thư viện đệ nhất đệ nhị, lại bị một tên hoàng viện đệ tử đồng thời khiêu chiến. Đã như vậy, ta liền để ngươi lại một lần nữa biến thành phế nhân. Dương Hoành cùng Mặc Vũ vậy mà ý nghĩ nhất trí, cái này tự nhiên là Dương Thiên Bách cùng Mặc Hồng chủ ý, bây giờ Minh Nguyệt công chúa biểu hiện ra đối Tiêu Sinh hảo cảm, bọn họ nhất định phải triệt để đem Tiêu Sinh trừ rơi. Tốt nhất phế bỏ, lăng nhục một phen. Để Minh Nguyệt công chúa trông thấy hắn dáng vẻ chật vật. Đã như vậy, bắt đầu đi. Ba đạo thân ảnh, bước vào đài chiến đấu. Chương 72, trấn áp. Đã như vậy, bắt đầu đi. Trưởng lão nhẹ gật đầu, tùy theo thối lui ra khỏi đài chiến đấu, lưu lại ba đạo thân ảnh, mà lúc này ba đạo thân ảnh đã trở thành toàn trường chú mục chỗ. Mặc Vũ cùng Dương Hoành sắc mặt hai người có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ, hai người bọn họ dù sao cũng là thư viện đệ nhất đệ nhị. Bây giờ lại bị một cái hoàng viện đệ tử khiêu chiến. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải cái gì hào quang chính là, thậm chí là làm đủ. Ta còn thực sự là bội phục đảm lượng của ngươi, cũng dám đồng thời khiêu chiến hai người chúng ta, xem ra vì đọ sức công chúa chú ý, ngươi cũng là đủ liều, chỉ tiếc chọn sai đối tượng. Mặc Vũ sắc mặt âm trầm nói, trong ánh mắt kia đã thầm giấu giếm sắc cơ. Là rồng là xà, đánh một trận chẳng phải sẽ biết sao. Thư viện đệ nhất đệ nhị, đó cũng là từng đệ nhất đệ nhị. Không phải hiện tại, phải biết, hoàng đế đều có thể thay phiên làm. Tiêu Sinh trên trán là 10 phần tự tin, ngôn ngữ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chơi ạ! Tiêu Sinh thật ngông cuồng đi. Quả thực cuồng đến không hợp thói thường. Hắn cái này không phải là đang nói, bây giờ thứ một đã không phải là ngươi, mà chính là hắn Tiêu Sinh. Thật sự là thú vị, nguyên một đám hoàng viện đệ tử cũng dám nói ra như thế cuồng. Chỉ ngôi học viện, bao quát một ít trưởng lão ở bên trong đều là một mảnh xôn xao. Trước kia không đúng, tu vi nửa bước khó đi Tiêu Sinh, khẩu khí lại to lớn như thế, thật là khiến người giật mình. Thế mà, chính như hắn nói tới, đến tột cùng là rồng là xà, muốn đánh mới biết được. Ha ha, đã ngươi tự tin như vậy, cái kia đợi chút nữa, ta thì phế bỏ ngươi đan điền. Dương Hoành giận quá thành cười, cắn răng nói. Võ thí vốn phải là bọn họ tiêu điểm, bây giờ hoàn toàn bị Tiêu Sinh hấp dẫn đi, cứ như vậy, công chúa có thể sẽ không chú ý bọn họ. Phế đi ta. Vậy ngươi thì thử một chút. Vâng. Lúc này, hai bóng người thả người nhảy lên, một người phảng phất là giao long xuất uyên, một người thì là như là mánh hổ hạ sơn, mang theo linh lực, theo một trái một phải, công giết tới đây. Buôn lôi trưởng. Huyết diễm quyền. Bành. 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 Nhất quyền nhất trưởng, không khí đều là bị đập nghe nở nhấc lên từng cơn sóng gợn, truyền đến tiếng phá hủy, cái này hai quyền, đã đạt đến nửa bước võ vương. T. Hai người bọn họ, vậy mà sắp đặt chân võ vương chi cảnh. Không hổ là trong nội viện đệ nhất đệ nhị. Cái này Tiêu Sinh nhưng là thảm rồi y. Cảm giác cái này cường đại linh lực, mọi người không khỏi phát ra trận trận kinh hô, phảng phất là đoán được Tiêu Sinh sưng mặt sưng mũi lăn xuống sân bãi. Nửa bước võ vương. Tiêu Sinh nết miệng lên, lúc này hai trưởng tay không đánh tới, bình một tiếng, song trưởng đối kích, cường đại vòng xoáy linh lực hiện lên, tạo thành từng đạo lôi điện, đem sàn nhà đánh nát. Cái gì? Mặc Vũ cùng Dương Hoành hoảng hốt, cảm giác của bọn hắn liền như là sóng to gió lớn đánh ra vết núi, cho dù là bọn họ mạnh hơn, cũng không cách nào tiến thêm. Cút! Hôn Nguyên Phích Lịch Trưởng. Bành! Đột nhiên, Tiêu Sinh xuất thủ nhanh như thiểm điện, tay cầm hiện lên hỗn độn chi khí, hướng về Dương Hoành bả vai hung hăng một bổ, bình một tiếng, Dương Hoành cả người lòng bàn chân bàn đá vỡ vụn, quỳ xuống đất. Thái Tổ Quyền. Bành! Mặc Vũ thư A Cơ đánh lén, Tiêu Sinh khỏe miệng mỉm cười. Lòng bàn tay hiện lên một đạo hắc động. Thôn Linh Trưởng. Hô hô hô. Chuyện gì xảy ra? Mặc Vũ quyền đầu, tại va chạm đến lòng bàn tay một khắc này, thân thể của hắn linh lực, lại bị Tiêu Sinh không ngừng mà thu lấy, cực kỳ quỷ dị. Nửa bước võ vương không tầm thường. Oanh. Lúc này, Tiêu Sinh song chân vừa bước, linh lực trong cơ thể phóng thích mà ra, quanh thân từng đạo linh lực màu đen phong bạo vù vù bao phủ. Cái này một cỗ khí tức. Võ. Võ vương. T. Võ vương. Ta không nhìn lầm a. Tiêu Sinh thế mà đột phá võ vương. Thật bất khả tư nghị. Cái này một cỗ khí tức, làm đến Tiêu Sinh lòng bàn chân hòn đá không ngừng mà nứt toát, khí tức của hắn, sinh sinh đem Mặc Vũ cùng Dương Hoành áp ngã xuống đất. Bình một tiếng, hai bóng người không ngừng dãy rủa, quỳ gối Tiêu Sinh trước mắt. Đây là Tiêu Sinh sao? Chúng ta Hoàng viện ra một cái võ vương. Cái này sợ là từ trước tới nay vị thứ nhất a. Hoàng viện đệ tử, nguyên một đám ngây ra như phỗng, không thể tin được đây là thực sự, Hoàng viện chính là tứ viện kém nhất một viện, bây giờ vậy mà ra một vị yêu nghiệt đệ tử, quét ngang tam viện. Hắn thế mà đột phá võ vương. Lý Đình mấy người sau lưng trở nên lạnh lẽo, Tiêu Sinh bình thường cũng không có thiếu bị bọn họ khi dễ, mà bây giờ, bọn họ nhưng là phải xui xẻo. Trường lão, xem ra ngươi nói, cùng sự thật cũng không phải là như vậy tương xứng a. Minh Nguyệt công chúa đôi mắt sáng lên, tùy theo nhìn về phía một bên ngu ngơ trưởng lão. Hắn trước đó còn châm chọc Tiêu Sinh cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì, bây giờ mặt mo có thể nói là nóng bỏng. Còn là công chúa ánh mắt độc đáo, lão phu thật sự là bội phục không thôi a. Lão gia hỏa này tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, bất quá Minh Nguyệt công chúa cũng không có lý hắn. Đáng chết. Dương Thiên Bách cùng Mạc Hồng hai người, giờ phút này nội tâm kìm nén một đám lửa khí, vốn muốn cho Dương Hoành cùng Mạc Vũ trang trang bước, đọ sức công chúa hảo cảm, hiện tại tốt, mẹ nhà hắn mặt đều bị mất hết. Ta muốn ngươi chết. Lúc này Dương Hoành cùng Mạc Vũ đồng thời cắn răng, trong tay móc ra một đạo chủy thủ màu đen. Cửu phẩm huyền khí. Đạo này chủy thủ xuất hiện, lúc này nhanh như thiểm điện hướng về Tiêu Sinh ở ngực đâm tới. Không tốt. Tiêu Sinh sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới hai gia hỏa này lại còn muốn đánh lén. Cái này hai đạo đỉnh phong huyền khí, chính là Dương Thiên Bách âm thầm nhét cho bọn hắn, chờ đợi thời cơ, phế bỏ Tiêu Sinh. Giang giác. Thế mà, truy thủ này còn không có cắm vào Tiêu Sinh thân thể, vậy mà tự động nổ nát. Sư Tôn. Tiêu Sinh vô ý thức liền biết, nhất định là Sư Tôn tại âm thầm ra tay. Chuyện gì xảy ra? Dương Hoành cùng Mặc Vũ một mặt hoảng hốt, cái này hai đạo cửu phẩm huyền khí, thế nhưng là đỉnh cấp võ vương sử dụng bảo khí, làm sao đột nhiên thì nát. Muốn phế đi ta. Vậy ta thì xuất thủ trước, đem bọn ngươi hai phế đi. Vâng. Tiêu Sinh ánh mắt lộ ra sát khí, lúc này lòng bàn tay hiện lên màu đen điện lưu, hướng về hai người đan điền bỗng nhiên đâm tới. Ngươi dám. Dương Thiên Bách cùng Mạc Hồng đồng tử co rụt lại. Hai người bọn họ đại thống lĩnh tại chỗ, cái này Tiêu Sinh lại còn dám hạ tàn nhẫn như vậy tay. A, thế mà hai đạo thê thảm thanh âm truyền đến, Dương Hoành cùng Mặc Vũ phủ phù ngã xuống đất, vùng đan điền linh lực xé rách, khí tức từ từ hạ xuống. Linh lực của ta. A, tình cảnh này tới trở tay không kịp, đến mức tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiêu Sinh phế đi. Bọn họ, toàn học viện trưởng lão đệ tử sắc mặt đều là trắng bệnh, sự kiện này làm lớn. Than ở dê nha y con, ta muốn giết ngươi. Bảnh. Dương Thiên Bách cùng Mạc Hồng đồng thời đứng dậy. Lúc này hai đạo linh lực trưởng ấn chấn áp xuống. Chờ chút. Lúc này, Minh Nguyệt công chúa khoát khoát tay, Dương Thiên Bách bọn người không thể không dừng tay. Hừ. Bạch viện trưởng, việc này nếu là không cho ta một cái lời công đạo, lão phu tất nhiên muốn san bằng toàn bộ Bạch Lộc thư viện. Dương Thiên Bách ngữ khí ác độc, ánh mắt kia dường như ẩn chứa nồng đậm sát khí. Chương 73, đồ nhi của ta cũng là ngươi có thể động. Cha, giết hắn. Dương Hoành cùng Mặc Vũ sủi lơ trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Giờ phút này muốn tự tử đều có. Bọn họ khổ tu hơn 10 năm, bây giờ trở thành một tên phế nhân. Mà Dương Thiên Bách cùng Mạc Hồng, đồng dạng là đau lòng nhức óc, trong bụng lửa giận lan lộn. Mạc Vũ Dương Hoành là con trai độc nhất của bọn hắn, là gia tộc bọn họ hy vọng, bây giờ bị Tiêu Sinh triệt để hủy. Công chúa, chuyện này lão phu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là hôm nay ngươi xuất thủ, lão phu cũng sẽ không để nó đi ra nơi này. Dương Thiên Bách nổi giận đùng đùng, hạ giọng gào thét tờ. Có thể thấy được lửa giận đã đạt đến cực điểm. Minh Nguyệt công chúa nội tâm khẽ thở dài một hơi, nàng ngược lại là có lòng muốn giúp Tiêu Sinh một thành, thế mà Tiêu Sinh không có bối cảnh không có dựa vào, nàng giúp được bao lâu? Hắn có thể chạy ra Ngọc đỉnh vương triều. Nhìn đến công chúa trầm mặc không nói, Mạc Hồng lại lần nữa nhìn chằm chằm Tiêu Sinh, phẫn nộ quát: "Bạch viện trưởng, ý của ngươi như nào?" Bạch Vô Đạo cùng mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng là bất đắc dĩ cùng cực. Trong bọn họ tâm càng là than nhẹ: Tiêu Sinh a Tiêu Sinh, ngươi đã không có thế lực dựa vào, vì sao đem sự tình làm tuyệt? Bây giờ, bọn họ cũng không có cách nào. Kẻ này hung tàn thành tính, ai làm lấy chịu, mặc cho các ngươi xử trí. Bạch Vô Đạo lắc đầu. Vì Tiêu Sinh đắc tội hai đại thống lĩnh, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, cho nên, nếu là Tiêu Sinh phạm sai, liền từ hắn gánh chịu. Không tệ, Tiêu Sinh, ngươi ai làm lấy chịu, chúng ta Bạch Lộc Thư Viện cũng chứa không nổi ngươi, ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Mấy cái tên trưởng lão hào hào phụ hòa nói. Ha ha. Tiêu Sinh đang cười lạnh, nhìn về phía viện trưởng cùng trưởng lão ánh mắt mang theo khinh thường. Những người này đơn giản là khi dễ hắn không có có chỗ dựa, không có thế lực, cho là hắn có thể tùy tiện nhào nặn. Đáng tiếc, bọn họ ánh mắt thiệt cận. Cầu tập trùng, để mạng lại. Vâng. Dương Thiên Bách lòng bàn tay vừa nhấc, một đạo linh lực trưởng ấn hiện lên, đối diện chấn áp xuống. Ú ủ. Thật sự là buồn cười, chẳng lẽ cho phép các ngươi nhi tử đánh giết đồ nhi của ta, thì không cho phép đồ nhi ta phế bỏ ngươi nhóm nhi tử. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, quanh quẩn tại cả tòa quảng trường trên không. Bình một tiếng, cái kia một đạo linh lực trưởng ấn lúc này phá nát. Người nào? Nhất thời, chúng người thất kinh. Không gian tê liệt ra một đường vết rách, chỉ thấy một tên tuấn lãng bất phàm thiếu niên dậm chân mà ra, thiếu niên này đứng chắp tay, toàn thân vậy mà bất cứ ba động gì, lại cho người ta thâm bất khả trắc cảm giác. Là hắn. Bạch Vô Đạo các loại người quá sợ hãi, sau lưng năm tên trưởng lão bên trong, có hai người gặp qua Tô Nguyên, đồng dạng là lộ ra kinh sợ cùng hoảng sợ. Sư tôn. Tiêu Sinh tranh thủ thời gian không người thở dài. Hoa. Đồ nhi. Chẳng lẽ, đây là Tiêu Sinh sư phụ? Trời ạ. Khó trách Tiêu Sinh tiến bộ như thế thần tốc, là bởi vì hắn. Rất nhanh, trang diện một mảnh xôn xao, lại là nhấc lên một trận kịch liệt nghị luận. Làm càn. Tiêu Sinh, ngươi nếu là ta thư viện đệ tử, há có thể bái người khác làm thầy? Lúc này, một tên trưởng lão phẫn nộ quát. Trưởng lão này, có thể chưa thấy qua Tông Nguyên. Liếm chó. Bảnh. A. Phốc phốc. Trưởng lão này lời nói vì nói xong, phảng phất là nhận lấy một cái mánh kích, cả người bay ngược mà ra, ở ngực đổ sụp, máu tươi cùng nôn. T. Tiêu Sinh sư tôn mạnh như vậy. Liền trưởng lão cũng không là đối thủ. Ai nói Tiêu Sinh không có bối cảnh, nói không chừng bối cảnh càng khủng bố hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đồ nhi cho người gặp rắc rối. Tiêu Sinh túi lầu nói. Gặp rắc rối đến không đến mức, phế thật tốt, chính hợp ý ta. Bất quá là hai cái phế vật, phế đi cũng liền phế đi, không có gì lớn. Tâu Nguyên chẳng thèm ngó tới, ngữ khí bình thản. Ngươi, phế đi cũng liền phế đi, không có gì lớn. Dương Thiên Bách cùng Mạc Hồng nghe được lời này, trong khoảnh khắc thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đỉnh. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Vâng, vâng. Ngay sau đó, Dương Thiên Bách dậm chân mà ra, Mạc Hồng song quyền nắm chặt, hai cổ lực lượng cường đại bao phủ lại cả tòa quảng trường, ù ù rung động. Đến mức hoàng chủ thì không nói một lời. Truyền kỳ cảnh cường giả. Bao phủ tại cỗ uy thế này phía dưới, đại địa băng liệt, đỉnh đồng nổ tung, làm đến tại chỗ tất cả đệ tử run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ. Nếu là ngươi đồ nhi phạm sai lầm, vậy ngươi làm vì sư phó, đồng dạng bị phạt. Lúc này, Dương Thiên Bách Lăng không thực sự đi, thân thể của hắn kim quang sáng chói. Chỉ thấy hắn duỗi ra lòng bàn tay, muốn vặn phía dưới Tâu Nguyên đầu. Thế mà, Tâu Nguyên chỉ là dò ra tay, trong khoảnh khắc đem tất cả thế công tan rã. Bàn tay hắn đâm về phía Dương Thiên Bách đan điền, phù một tiếng. A. Cút. Bình một tiếng, Dương Thiên Bách bị phế, cả người theo hư không lăn xuống, ngã xuống đất run rẩy. Phốc phốc. Ngươi. 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 Dương Thiên Bách hoảng sợ muốn tuyệt. Con của ngươi là nhi tử, chẳng lẽ đồ đệ của ta thì không đáng giá sao? Chỉ là một cái vương hầu, cũng dám đối đổ nhi ta độc thủ. Vang một tiếng, thanh âm này phảng phất là sấm sét đồng dạng, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Hắn là bổn tọa đồ đệ. Dung ngươi không được động thủ. Thật là bá đạo sư tôn. Mọi người nuốt ngụm nước miếng, giờ phút này tức là hâm mộ, lại là sợ hãi. Tiêu Sinh sư phụ, quá mạnh. Thì liền Tiêu Sinh cũng là một trận ngây người, tuy nhiên hắn biết Tâu Nguyên thâm bất khả chắc, lại cũng không biết cường đại như thế, trong nháy mắt diệt truyền kỳ. Chờ một chút, các hạ có thể hay không cho bản hoàng một bộ mặt, lưu lại Mạc Hồng. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, hoàng chủ rốt cục nói chuyện. Mạc Hồng dù sao cũng là một vị truyền kỳ cảnh, nếu là lại tổn thất, vậy thì có chút tổn thất lớn rồi. Trời ạ, hoàng chủ ngữ khí, đều là không dám thất lễ, Tiêu Sinh thật có phúc khí. Mọi người kinh thán không thôi, hoàng chủ trong giọng nói, tựa hồ cũng không có mệnh lệnh ngữ khí. Có thể thấy được, hắn tại kiên kỵ. Nếu như, ta không muốn cho đâu. Tâu Nguyên đứng chắp tay, lãnh đạm nói y. Hắn trầm ngâm một lát, bổ sung một câu. Đồ nhi của ta, chẳng lẽ liền có thể tùy cho các ngươi khi dễ sao? Cái này cũng quá bá đạo a. hoàng chủ đều không nể mặt mũi. Không chỉ có là trong nội viện đệ tử, thì liền Bạch Vô Đạo mấy người cũng là giật nảy mình. Hoàng chủ trầm mặc ở giữa, hắn mắt vàng đống nhiên mở ra cùng Tâu Nguyên đối mặt, bất quá trong nháy mắt, hắn sắc mặt kỳ biến, cả người rên lên một tiếng. Bởi vì cái gọi là, hoan gia nên giải không nên kết, đã bọn họ đã bị trừng phạt, ta nhìn việc này thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà lại, Tiêu Sinh cũng còn muốn tham gia chúng ta Ngọc Đỉnh Vương Triều Thịnh Hội, không phải sao? Lúc này, Minh Nguyệt Công Chúa nói chuyện. Nàng bước liên tục nhẹ bước mà đến, hướng về Tâu Nguyên cung kính con người, lại là hướng Tiêu Sinh vươn tay. Sư tôn. Tiêu Sinh gãi đầu một cái. Không có tiền đồ. Tâu Nguyên không còn gì để nói, gia hỏa này hiển nhiên là bị Minh Nguyệt Công Chúa thuyết phục. Bất quá nghĩ nghĩ, cũng liền thu liễm mấy phần khí tức. Hoàng chủ, ta nhìn đồ nhi này của ta cùng con gái của ngươi, cũng là thật xứng, không bằng. Tâu Nguyên biết gia hỏa này đã sớm coi trọng Minh Nguyệt Công Chúa, bởi vậy thuận tiện để một câu. Tiêu Sinh đôi mắt sáng lên, quả nhiên vẫn là sư tôn đáng tin a. Chính có ý đó. Ngoài ý liệu là, màn che về sau hoàng chủ vậy mà không chút do dự đáp ứng. Hắn cũng không có ngu như vậy, Tiêu Sinh có mạnh như vậy đích sư tôn, cùng Minh Nguyệt Công Chúa cũng coi là môn đăng hộ đối, nếu như có thể lôi kéo cái này nhóm cường giả, như vậy đối với Ngọc Đỉnh Vương Triều mà nói, chỗ tốt cũng không phải một chút như vậy. Chương 74, Tạo Hóa. Chính có ý đó. Không nghĩ tới, màn che về sau, lại là truyền đến hoàng chủ trả lời khẳng định. Mà nghe được một câu nói kia, cả tòa Bạch Lộc học viện nhất thời sôi trào, trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số trong nam đệ tử tâm kêu rên không thôi, giờ khắc này muốn tự tử đều có, không nghĩ tới cuối cùng ôm mỹ nhân về, lại là Tiêu Sinh. Bọn họ ghen ghét ta. Thì liên Bạch Vô Đạo cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới hoàng chủ đáp ứng xuống. Tiêu Sinh, hoàng viện thứ nhất đếm ngược tên, từ hôm nay trở đi, thực hiện nhân sinh lịch chuyển. Đây là theo không có người nghĩ tới. Cha! Minh Nguyệt Công Chúa hờn dỗi một câu, đối hoàng chủ tự tiện chủ trương có chút bất mãn. Bất quá, trong thanh âm này, cũng không có phản đối. Nàng cái kia sáng rực rỡ rung động lòng người gương mặt, ngược lại là nổi lên đỏ ửng. Tiêu Sinh nghe được Tâu Nguyên nói như vậy, liền biết chuyện này tám thành có hy vọng. Đã đồ nhi này của ta muốn cùng công chúa kết bạn, ta cái này làm sư phụ, sao có thể không có một chút biểu thị đâu. Tâu Nguyên nhẹ gật đầu, tùy theo tay háo vung lên. Một vệt ánh sáng đoàn dung nhập Minh Nguyệt Công Chúa thể nội, làm đạo ánh sáng này đoàn nhập thể, Minh Nguyệt Công Chúa đôi mắt đẹp hơi nháy mắt, nội tâm chấn kinh. Cái này chùm sáng tựa hồ tại tịnh hóa thể chất của nàng, một cổ lực lượng cường đại tại thay nàng tẩy phạt gân cốt, làm đến toàn thân da thịt biến đến thông thấu. Ngươi Minh Nguyệt Ngọc Thể, đã tu luyện đến tầng thứ 3, bất quá, vừa mới ta xuất thủ, đã giúp ngươi tăng lên tới tầng thứ 5, mà lại xuất hiện ngọc sạch chi ấn, về sau ngươi hoàng thể trưởng thành, tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Tâu Nguyên ngữ khí bình thản, thế mà một câu nói kia rơi vào hoàng chủ cùng Minh Nguyệt Công Chúa trong tai, lại giống như là lôi đình nổ vang đồng dạng. Tăng lên hoàng thể thể chất. Hoàng chủ con ngươi màu vàng nóng lấp lóe, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Minh Nguyệt Công Chúa, Minh Nguyệt Công Chúa thể nội Minh Nguyệt Thần Luân hoàn toàn chính xác càng thêm thông thấu. Hắn không khỏi âm thầm chấn kinh, người này đến tột cùng là người phương nào, lại có thể tịnh hóa hoàng thể. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối là cao nhân, mà lại là đỉnh phong cao nhân. Nguyệt Nhi, còn không cảm ơn tiền bối. Đa tạ tiền bối. Minh Nguyệt Công Chúa tranh thủ thời gian thi lễ, cùng thì nội tâm cũng là vừa mừng vừa sợ. Nàng Minh Nguyệt Ngọc Thể đạt được tịnh hóa, về sau tu luyện đem về thần tốc. Chỉ cần hoàng thể đến đại thành, như vậy nàng tương lai tu luyện chi lộ đem về một mảnh bằng phẳng. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ, Tiêu Sinh lại có dạng này một vị thủ đoạn thông thiên sư phụ, để hoàng chủ đều là cùng cung kính kính, về sau tại ngọc này đỉnh vương triều bên trong, ai còn dám trêu chọc. Mà nửa tháng trước, Tiêu Sinh còn chẳng qua là hoàng viện một cái phế vật. Nửa tháng sau, hắn đã áp đảo tất cả mọi người phía trên. Một số đệ tử, không ngừng hâm mộ a. Không cần phải khách khí, đây coi như là ta làm Tiêu Sinh sư phụ, đưa cho ngươi tạo hóa đi. Tâu Nguyên khẽ bước cằm, tùy theo có nhìn về phía một bên chính kích động Tiêu Sinh. Ta phải đi, về sau Tiêu Sinh liền từ các ngươi Ngọc Đỉnh Vương Triều thêm nhiều chiếu khán. Yên tâm, về sau Tiêu Sinh chính là ta Ngọc Đỉnh Vương Triều thống lĩnh, đi theo bản hoàng. Hoàng chủ hỏa tốc tiếp lời, đối với dạng này một vị nhân vật đáng giá lôi kéo. Không nói đến Tiêu Sinh thiên phú như thế nào, Tiêu Sinh sau lưng sư phụ, đều không phải là hắn có thể chống nổi. Về sau có dạng này một vị đại nhân vật toa chấn, đối với bọn hắn Ngọc Đỉnh Vương Triều tới nói, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu, về sau chúng ta còn có thể gặp được sao? Tiêu Sinh vốn là vui sướng tâm tình, biến đến có chút trầm trọng. Hắn có thể đi đến hôm nay, tất cả đều là dựa vào cái này một vị sư tôn ban tặng. Hữu duyên gặp lại, có lẽ, ta sẽ tại Thanh Thiên học cung đi. đạo này lệnh bài ngươi cầm lấy, về sau nếu là có nguy hiểm, bóp nát lệnh bài, ta sẽ xuất hiện, bất quá, lệnh bài này chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi muốn nhớ lấy. Tâu Nguyên đem một cái lệnh bài đưa cho hốc mắt có chút ẩm ướt Tiêu Sinh tiếp nhận lệnh bài, nhẹ gật đầu. Lúc này, Tâu Nguyên bóng người biến thành một đạo tàn ảnh, như gió biến mất. Bất quá, trước khi đi thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại Minh Nguyệt công chúa bên hai. Ngươi hoàng thể có nhất định tỷ lệ tiến hóa làm lưu ly thánh thể, trận này tạo hóa, ngươi phải thật tốt nắm chắc, đang ở trước mắt. Đang ở trước mắt. Minh Nguyệt công chúa tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cân nhắc Tâu Nguyên lời nói, đột nhiên nàng đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng biết, cái này một vị cao nhân trong miệng tạo hóa, cũng là Tiêu Sinh. Xem ra, nàng phải thật tốt nắm chắc. Bất quá, Tâu Nguyên nói đích thật là thật, lấy Tiêu Sinh đế thể tư chất, cái này Minh Nguyệt công chúa căn bản thì không xứng với hắn. Bất quá, Tâu Nguyên trước đó nhìn mặt mà nói chuyện, đối cái này Minh Nguyệt công chúa cũng coi như hài lòng, cho nên đưa nàng một trận tạo hóa. Mà một khi đế thể trưởng thành, chỉ sợ khi đó Minh Nguyệt công chúa thì không với cao nổi. Chúng ta đi thôi. Minh Nguyệt công chúa lộ ra chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn rô nở dê như nụ cười, nhìn ngây người mọi người. Tiểu Sinh nhẹ gật đầu, tùy theo cùng Minh Nguyệt công chúa cười cười nói nói, tại vô số kim giác binh lính chen trúc phía dưới, rời đi Bạch Lộc thư viện. Ô ô ô. Lão tử ước ao ghen tị a. Một đám trong nam đệ tử tâm ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới người thắng cuối cùng là Tiêu Sinh. Ai? Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành khẽ than thở một tiếng, không thể làm gì. Siêu. Một đạo tàn ảnh di động tới, phảng phất là quỷ mị đồng dạng, nhanh đến mức cực hạn. Đợi đến Tâu Nguyên dừng lại thời khắc, lòng bàn chân là một mảnh mênh mông sân dã, nơi này khắp nơi là che trời cổ mục, chính mình lan tràn sân mạch. Trong đồng hoang, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt linh thú gào the tờ thanh âm. Tâu Nguyên vận chuyển đại thiên mệnh thuật, trong con mắt khí vụ bốc lên. Ừm. Vì cái gì vẫn là như vậy? Tâu Nguyên không khỏi nhíu nhíu mày, hắn chuyến này chủ yếu là vì nhìn một chút cái gọi là tạo hóa. Bất quá căn cứ vận mệnh thuật dò xét, vận mệnh của hắn tựa hồ còn có, nói cách khác, Tiêu Sinh chỉ là trong đó nhất hoàn, xem ra, hắn còn không thể vội vã trở về Đại Võ Vương Triều, lại tiếp tục tìm kiếm. Xếp bằng ở cái này một vùng núi non, Tâu Nguyên càng không ngừng sử dụng đại thiên mệnh thuật nhìn trộm, không sai mà lần này theo dõi nội dung, lại càng thêm mông lung. Không bao lâu, Tâu Nguyên rời đi Ngọc Đỉnh Vương Triều, tiến nhập Thiên Vũ Vương Triều cảnh nội. Thiên Vũ Vương Triều cùng Đại Võ Vương Triều so sánh, hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn như vậy một số. Tâu Nguyên đi tới một tòa Thiên Nguyên Thành, vào một cái khách sạn. Đang uống rượu nghỉ ngơi quá trình, còn nghe được một chút người đang thảo luận Đại Võ Vương Triều cùng Thiên Vũ Vương Triều tình hình chiến đấu. Bất quá từ lời nói, Tâu Nguyên biết được Đại Võ Vương Triều đã kịch liệt bại lui. Nhiều thì nửa năm, ít thì một tháng, Đại Võ Vương Triều đem về bị Thiên Vũ Vương Triều chiếm đoạt. Chỉ tiếc, có Tâu Nguyên tại, như vậy Đại Võ Vương Triều bị thôn tính, sẽ vĩnh viễn không tồn tại, chỉ bất quá, thời điểm đó Đại Võ Vương Triều, có lẽ đã không cứ gọi Đại Võ Vương Triều. Xoẹt xoẹt. Lúc này Thiên Nguyên Thành đỉnh chót, truyền đến một trận lôi điện tiếng vang, mây đen áp thành. Là Huyền Âm Tông người. Siêu siêu siêu. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, trong nháy mắt dẫn tới cả tòa Thiên Nguyên Thành người ngẩng đầu nhìn lại. Lại là Huyền Âm Tông. Tâu Nguyên lộ ra chán ghét thần sắc, tùy theo uống một hơi cạn sạch, bóng người theo tới. Đã lại đụng phải, vậy liền để Huyền Âm Tông gặp quỷ đi thôi. Chương 75, ngươi cái này hồ so. Thiên Vũ Đế quốc cảnh nội, hai đạo con quan tài người trải qua Thiên Nguyên Thành, nhấc lên không nhỏ nghị luận. Bởi vì cái này Huyền Âm Tông tông phái địa chỉ, vào chỗ với Thiên Vũ Đế quốc biên cảnh. Cho nên Thiên Vũ Đế quốc người đối với con quan tài người cũng không xa lạ gì. Ai, không biết nhà kia khuê nữ lại phải xui xẻo, cái này Huyền Âm Tông thật sự là âm hiểm độc ác, tu luyện dạng này một môn công pháp, giết hại phụ nữ đàng hoàng, thật sự là làm trái thiên đạo. Trong khách sạn, có người lắc đầu, thở dài nói. Tại cái này phương viên trong vòng 10 dặm, Huyền Âm Tông danh tiếng thế nhưng là thối đến không được. Chỉ tiếc, chỗ hắn tại vương triều biên cảnh khu vực, bởi vậy cũng chậm trễ không có ai đi đem hắn thu thập. Nghe nói cái này Huyền Âm Tông tông chủ Huyền Khôi thế nhưng là một tên truyền kỳ cảnh cường giả, từng hoàng chủ như muốn mời chào, đáng tiếc thất bại. Lúc này, lại là có người nói bổ sung. Phi, bực này âm tà thế hệ còn mời chào cái rắm, tốt nhất cách vương triều càng xa càng tốt, bằng không vương triều nữ nhân nhưng là tao ương. Một lao giả nhếch miệng, lại nói. Không phải không báo thời điểm chưa tới, cái này Huyền Âm Tông sớm muộn có diệt vong một ngày. Mọi người không biết là, giờ phút này Tâu Nguyên đã theo đuôi con quan tài người. Tiến về Huyền Âm Tông. Hắn trước đó cũng đã nói, nếu là lại đụng đến Huyền Âm Tông, như vậy nhất định sẽ thân thủ đem táng diệt. Huyền Âm Tông tông chỉ, ở vào Hắc Sơn sơn mạch khu vực, nơi này ở vào Thiên Vũ Vương Triều biên cảnh, sơn mạch bao phủ hắc vụ nhàn nhạt, từng tòa âm khi âm u cung điện đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở đỉnh núi. Đây chính là Huyền Âm Tông. Tô Nguyên mắt thấy hai đạo con quan tài người tiến nhập bên trong tông môn, hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn qua cái này một tòa cũng là khí phái tông môn. Xoát một thân, Tô Nguyên bóng người biến thành một đạo lưu quang, rơi vào tông môn trước đó. Người đến người nào, nhanh chóng ngừng bước. Tông môn trước đó, mấy tên nam tử mặc áo bào đen dương lên binh khí, ngăn ở phía trước. Giang giác. Bành. Cái gì? Cái kia ngăn cản binh khí, lại là tự động sụp đổ, mấy người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ là võ hầu cũng ngăn được ta. Tô Nguyên dạo chơi một bước, quanh thân hiện lên một cỗ uy áp, làm đến không gian thoải mái chập trùng. Ngươi! Sau lưng mấy tên võ hầu, vậy mà tại chỗ không thể động đậy, thậm chí bọn họ muốn lên tiếng, lại phát hiện giờ phút này liền âm thanh đều không phát ra được. Người này là ai? Nhìn qua cái kia một bóng người, giữ cửa mấy tên võ hầu không tự chủ được hoảng sợ không thôi. Xoát! 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 Tô Nguyên tiến nhập tông phái bên trong. Đưa tới Huyền Âm Tông chú ý một số đệ tử hào hào vây quanh, trong tay cầm binh khí. Ngươi là người phương nào? Đến ta Huyền Âm Tông vì chuyện gì? Bành! A! Cái này một tên đệ tử nhục thân phút chốc nổ tung. T! Thấy cảnh này, tất cả mọi người là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Huyền Âm Tông người, đều đáng chết. Bành! 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 Tông Nguyên mỗi bước ra một bước, thì có một đạo kêu thảm truyền ra, nổ thành một đoàn xương máu. Bành! A, hắn là ai? Quá kinh khủng. Quỷ dị như vậy chiêu thức, bọn họ căn bản thì không có sức hoàn thủ, chỉ cần cất bước tới gần Tâu Nguyên quanh thân, toàn diện chết không toàn thây. Bình một tiếng, nổ thành xương máu. Lớn mật. Cũng dám tại ta Huyền Âm Tông náo sự, lá gan không nhỏ. Lúc này, một bóng người gào thét mà đến, đó là một tên mặc áo bào đen trung niên nam tử, chỉ thấy hắn cả người vòng quanh tử khí, cả người âm khi âm u, đồng tử hiện ra màu u lam. Phó Tông Chủ. Một đám đệ tử lộ ra vẻ mừng như điên, cái này Phó Tông Chủ Huyền Vũ chính là một tên cựu phẩm võ hầu. Bành! A, thế mà, cái này Huyền Vũ vẫn không có động thủ, lúc này tứ chi nổ tung, lưu lại đấm máu nhục thể nằm ở phía trước. Tô Nguyên thân thủ vặn một cái, hàng đầu sọ vặn xuống, ném cho trong đó một tên đệ tử, mặt không chút thay đổi nói. Để cho các ngươi Tông Chủ lăn đi ra mắt, nếu không ta thì giết sạch nơi này tất cả mọi người. Là, đệ tử này dẫn theo đầu lâu. Hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thất tha thất thểu chạy đi vào. Hậu viện, đại điện. Giờ phút này, ở vào cái này một tòa cung điện bên trong chính ngồi ngay thẳng ba đạo thân ảnh. Cầm đầu một tên nam tử, đồng tử đen nhánh, bộ mặt mặt lạnh rõ ràng, mặc lấy một thân kim bào, toàn thân tản mát ra cực kỳ âm tà khí tức bá đạo. Mà người này chính là Huyền Âm Tông Tông Chủ, Huyền Khôi. Đến mức một người khác, thì là Hàn Nha tộc tộc trưởng, là một đầu thành tinh linh thú. Còn có một người. Là một phương các chủ Mạc Cám Thiên. Ba người này chính đang thương nghị đại sự, lúc này ngoài cửa phù phù một tiếng, một đạo đấm máu đầu lâu lăn xuống vào, để ba người nhất thời kinh dị chi cực, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Huyền. Huyền Vũ. Bình một tiếng, một tên đệ tử sắc mặt trà sạch lăn vào, kêu rên nói. Tông. Tông chủ. Không xong. Có kẻ thù giết tới cửa. Bành. Cái gì? Huyền Khôi bóp nát chén trà, cả người sát khí ngút trời. Ánh mắt như muốn phệ nhân. Hắn cũng muốn xem thử xem, đến cùng là ai lá gan lớn như vậy. Hai vị tông chủ, đã ngươi ta tam đại tông phái đã kết minh, chuyến này, các ngươi chỉ sợ không thể khoanh tay đứng nhìn. Huyền Khôi nhìn về phía Hàn Ổ cùng Mạc Cám Thiên, hai người này vướt vướt trong râu, gật đầu nói. Yên tâm, đợi chút nữa nếu đang có chuyện, ta hai người tất nhiên sẽ xuất thủ. Nói xong, ba đạo thân ảnh thực sự ra cửa hạm, chỉ bất quá. Cái này Hàn Ổ cùng Mạc Cám Thiên khỏe mắt lộ ra một tia giảo hoạt chi ý, vạn nhất đụng phải cường địch, bọn họ có thể sẽ không xuất thủ. Phúc! 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 A! Tâu Nguyên vung tay lên, đem những đệ tử này giết sạch sẽ, mặt đất máu tươi chảy xuôi. Siêu siêu siêu! Huyền Khôi ba người bay lướt đi tới, thấy cảnh này nhất thời sắc mặt kịch biến, cả giận nói. A! Lao Phu muốn lột da của ngươi ra, rút ngươi gân. Vâng! Huyền Khôi, ngươi còn nhớ cho ta. Tâu Nguyên bóng người chậm rãi lơ lửng, ngừng lưu tại cung điện phía trên, con ngươi của hắn nhìn qua Huyền Khôi, ngựa khí lạnh lùng đến như là băng khối. Ngươi! Là ngươi! Huyền Khôi chính sát khí nồng đậm, thế mà ánh mắt cùng Tâu Nguyên đối mặt nháy mắt, toàn thân không tự chủ được siêu siêu toát ra lệnh ý, thậm chí lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ muôn dạng. Trong đầu của hắn, quanh quẩn một câu kia lệnh hắn sợ mất mật. Về sau gặp phải họ Tâu người, nhượng bộ lui binh, nếu không, chết. Ba vị, tiểu tử này có yêu. Người ta ba người liên thủ, nhất định chém giết hắn. Huyền Khôi luống cuống, ngay sau đó nhìn Hàn Ổ cùng Mạc Ám Thiên liếc một chút, trầm giọng nói.
Cái gì?
Hàn Ổ cùng Mạc Ám Thiên liếc nhau, kinh ngạc không thôi, thiếu niên trước mắt này chỉ bất quá chừng 20, vì sao Huyền Khôi sẽ hoảng sợ thành cái dạng này? Cho dù là theo trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ a. Nghĩ như thế, hai người trịnh trọng gật đầu, lúc này liền là hé miệng nói.
Yên tâm.
Ờ. Có chơ thủ. Đã như vậy, vậy liền xem các ngươi nhận không chịu được rồi.
Ừ.
Tâu Nguyên giơ lên ngón cái, hội tụ cường đại linh lực, hướng về hư không hung hăng một nhấn. Huyền Hoàng bất diệt chỉ. Một đạo kinh khủng chỉ ấn hiện lên.
T.
Ta dựa vào. Người lão bất tử này. Coi như muốn chết cũng không thể kéo chúng ta đệm lưng. Đạo này chỉ ấn hiện lên, vốn đang lơ đến Hàn Ổ cùng Mạc Ám Thiên hoảng sợ cùng cực, dường như cảm nhận được khí tức tử vong. Hai người hối hận không thôi, sớm biết tiểu tử này mạnh như vậy, liền trực tiếp đường chạy, cái này bị ngươi hố chết.
Chương 76, Thiên Cơ Đồ.
Ở vào thương khung đỉnh chót, tại vô số lôi điện giao thoa mây đen bên trong, hiện lên một đạo màu vàng nâu ngón cái ấn, cái này chỉ ấn nhẹ nhàng nhấn xuống dưới, răng rắc một tiếng không gian sụp đổ.
Lao Khanh So.
Mẹ nó. Bị ngươi hại chết. Hàn Ổ cùng Mạc Ám Thiên chửi ầm lên, nếu là sớm biết thiếu niên này khủng bố như vậy, hai người bọn họ nơi nào sẽ xuất thủ, sớm mẹ hắn đường chạy. Huyền Khôi biết Tâu Nguyên bản sự, cho nên mới đem hai cái này lão già kia cùng một chỗ lôi xuống nước. Giờ phút này Hàn Ổ cùng Mạc Ám Thiên nội tâm âm thầm kêu khổ, làm sao gặp như thế một cái Lao Khanh So a.
Liên thủ, bằng không ba người chúng ta đều phải táng thân tại chỉ ấn phía dưới.
Huyền Khôi đã mặt như màu đất, bị cái này một cỗ khí tức chấn nhiếp rồi. Hắn nội tâm hối hận không thôi a, làm sao lại đắc tội cái này nhóm cường giả.
Vâng.
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 Ngay sau đó ba người nghiền ép linh lực trong cơ thể, chỉ thấy ba đạo thân ảnh bốc lên, nương theo lấy ba chùm ánh sáng phóng lên tận trời, va chạm hướng chỉ ấn. Bực này động tĩnh, ngoài 10 dặm đều có thể nhìn thấy.
Giang giác.
Chỉ ấn mang theo hỗn độn khí tức, theo hư không một tấc chấn áp xuống, dọc đường không gian như là tấm gương đồng dạng phá nát. Huyền Khôi ba người nghiến răng nghiến lợi, hai tay chống lên chỉ ấn.
Cho ta chống đỡ.
Ba người điên cuồng gào thét, linh lực trong cơ thể phóng thích, càng không ngừng đối kháng chỉ ấn. Tại Huyền Hoàng chỉ ấn phía dưới, ba người như là con kiến hôi. Mà Tô Nguyên, thì là từ đầu đến cuối ở vào một bên nhìn lấy, chỉ cần hắn một chút động thủ, ba người này nhất định là tại chỗ thịt nát xương tan.
Cho ta chống đỡ đi lên.
Ba người gầm thét, cầu sinh dục vọng có thể nói là nổ tung, cái kia nổi gân xanh, chứng đến mặt đỏ tới mang thai, bọn họ biết, nếu là nhịn không được, thì nhất định được một con đường chết.
Ông!
Ba đạo chùm sáng quang mang phóng đại, thời gian dần trôi qua vậy mà ngón tay giữa ấn chậm rãi chống được.
Chống được!
Chống được! Cái kia cố uy áp dần ngừng lại, ba người phảng phất là sống sót sau hai nạn đồng dạng. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt sẽ không lưu ngươi đến canh năm, chết!
Tâu Nguyên đầu ngón tay lại lần nữa một nhấn, lại một đường chỉ ấn điệp ra ở bên trên.
Lúc này, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại chấn áp xuống.
Không tốt.
Cái này một cỗ lực lượng, đã vượt xa dự đoán của bọn hắn, ngay sau đó Hàn Ổ cùng Mạc Ám Thiên rút về trường lực, thoát đi chỉ ấn.
Không.
Bành. Chỉ để lại Huyền Khôi một người trèo trống, hắn căn bản sống không qua Nư A hơi, tại Huyền Khôi ánh mắt hoảng sợ ngang bên trong, bịch một tiếng.
Nhục thân nổ tung.
A.
Một mảnh xương máu rơi xuống.
Ùng ngục.
Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng. Giờ phút này đã bị dọa đến mất hồn mất vía.
Một tên truyền kỳ cảnh, bị thuần sát.
Chạy đi đâu?
Tâu Nguyên thanh âm phảng phất là như giỏi trong xương ma âm, quanh quẩn tại cả tòa tông phái trên không, làm cho không rét mà run. Đang định chạy trốn Hàn Ổ cùng Mạc Ám Thiên sững sờ, giờ phút này giống như điêu khắc đồng dạng, sửng sốt một chút tới. Hai người khẽ cắn môi, thôi động linh lực, dự định tranh thủ thời gian chạy trốn.
Cái này.
Thế mà, hai người hoảng sợ phát hiện. Thân thể của bọn hắn như là lâm vào vũng lầy, lại là không nhúc nhích, bị khốn ngay tại chỗ.
Thật đáng sợ.
Giờ khắc này, hai người rốt cục mới hiểu được, bọn họ cùng Tâu Nguyên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, dù là đối phương đứng bất động, bọn họ cũng căn bản thì chạy không thoát, đây chính là chênh lệch.
Tuyệt đối nghiền ép.
Chẳng lẽ là tôn giả? Sắc mặt hai người trắng bệnh, có thể không nhúc nhích liền để chuyển kỳ cảnh không thể động đậy, chỉ sợ cũng chỉ có cao cao tại thượng tôn giả có thể làm đến.
Xong.
Tôn giả.
Đây chính là Thánh Vương Triều Thánh Chủ A.
Thanh Thiên Vực, cái gì thời điểm thêm ra tới một vị tôn giả thực lực Thánh Chủ?
Thật là đáng sợ.
Tiền bối tha mạng A.
Chúng ta cùng Huyền Khôi cũng không có quá lớn giao tình A.
Hàn Ổ sợ, nói đúng ra, là không thể không sợ, đối mặt mạnh như thế người, nếu là không sợ chỉ sợ sẽ mang đến tai họa ngập đầu.
Đúng vậy A, tiền bối, cái này Huyền Khôi chuyện làm, không liên quan gì đến chúng ta. Mạc Ám Thiên tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Bọn họ xưng hô, biến thành tiền bối, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng, thiếu niên trước mắt này thật chỉ là một người 20 tuổi thiếu niên. Bởi vì tu luyện đến tôn giả cảnh, có thể thay hình đổi dạng, thậm chí nhục thân dung mạo giống nhau giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Mà toàn bộ Thanh Thiên Vực, cũng chỉ có một tòa Thánh Vương Triều, một vị tôn giả. Đương nhiên, cái này cũng không tính toán Thanh Thiên Học Cung. Ờ, thật sao? Tâu Nguyên cũng sẽ không nghe tin bọn hắn mà nói, bởi vì cái gọi là rắn chuột một ổ, đã cùng Huyền Khôi kết minh, tự nhiên không phải mặt hàng nào tốt. Chúng ta thề với trời, chúng ta cùng Huyền Khôi thật không có quan hệ a. Hai người kêu rên không thôi. Tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó thoát. Phúc. A. Hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm phần dưới bụng đan điền phá nát, linh lực tản mát. Không. Tu vi bị phế. Hàn Ổ cùng Mạc Ám Thiên sủi lơ trên mặt đất, đồng tử trở nên thất thần, bọn họ biết, xong. Chết để xong. Đối với bọn hắn mà nói, bị phế sạch tu vi quả thực so chết còn khó chịu hơn a. Còn không mau cút đi. Vâng. Là. Hàn Ổ cùng Mạc Ám Thiên chật vật mà chạy, chỉ sợ trung thân cũng không dám đến địa phương này. Quả thực là ác ngộng. Ẩm. Lúc này, ở vào trên quảng trường, vách quan tài bị xốc lên, một bóng người bỏ ra ngoài. Nơi này là nơi nào? Là một tên bộ dáng thanh tú nữ tử, hắn mặc lấy hoa lệ, toàn thân đồ trang sức, chiếu sáng rạng rỡ, tăng thêm cái kia khuynh thành dung mạo, phảng phất là theo trong tranh đi ra đồng dạng. Tâu Nguyên nhìn thoáng qua, nữ tử này hẳn là bị con quan tài người bắt tới. Bất quá việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hắn quay người đang định tiến vào Huyền Âm Tông tàng bảo các, lúc này nữ tử kia nhanh nhẹn đi tới, nàng ngắm nhìn bốn phía, nói: "Là ngươi đã cứu ta." Tâu Nguyên không có trả lời, ném cho nàng một đạo hạt châu, quay người cách vào tàng bảo các. Đạo này bảo châu, tên là Lôi Linh Châu, chỉ cần dẫn bạo, có thể nổ chết một tên võ hầu. Hiển nhiên, Tâu Nguyên là để chính nàng quay trở lại, đạo này hạt châu có thể bảo mệnh an thân. Tiểu nữ mệnh Tuyết Vũ Nhược, chính là Đại Hạ Vương Triều công chúa, không biết các hạ. Tâu Nguyên. Lưu lại một câu nói kia, Tâu Nguyên bóng người chính là chui vào tàng bảo các. Tâu Nguyên. Tuyết Vũ Nhược khỏe miệng lộ ra nụ cười. Ngươi yên tâm. Đã ngươi đã cứu ta, ta Đại Hạ Vương Triều nhất định sẽ hồi báo ngươi. Đối với Tuyết U Nhược báo đáp, Tâu Nguyên ngược lại là không chút nào để ý, hắn thậm chí không có quá nhiều chú ý, hắn chỉ là thuận tay cứu được nàng mà thôi. Tiến nhập tàng bảo các, đây là một gian mật thất bị kết giới giữ vững, bất quá bực này kết giới, Tâu Nguyên vung tay lên thì phá hết. Tàng kinh các là một ngọn núi động, cái này trong sơn động trưng bày vô số giá gỗ nho bên trên có võ học, có công pháp, có bảo khí, có đan dược. Rực rỡ muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Tâu Nguyên quét mắt liếc một chút, hắn đối với những bảo vật này, cũng là không chút nào để ý dù sao, để hắn thấy vừa mắt bảo vật cũng không nhiều. Bất quá, Tâu Nguyên sử dụng đại thiên mệnh thuật đo lường tính toán qua, nơi này cất giấu kỳ bảo. Cho nên hắn mới có thể đến tìm kiếm. Ừm. Cách đó không xa, một đạo hộp hấp dẫn chú ý của hắn, chỉ thấy con ngươi của hắn bắn ra hai đạo quang mang đánh nát hộp, một đạo ố vàng quyển ra cựu lơ lửng mà lên, rơi vào lòng bàn tay. Đây là Thiên Cơ Đồ. Chương 77, Bại Vong Chi Kiếm cùng Sinh Linh Chi Kiếm. Thiên Cơ Đồ. Trong tay nắm cổ lão quyển gia cửu, Tâu Nguyên thứ nhất mắt thì nhận ra được. Bởi vì, hắn vốn không chỉ một lần gặp qua đạo này Thiên Cơ Đồ. Cái này cái gọi là Thiên Cơ Đồ, chính là thế gian kỳ lạ nhất bảo vật, nó không phải người làm tạo nên. Trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai thời khắc, hết thảy xuất hiện 10 đạo thiên đạo ấn ký. Cái này 10 đạo thiên đạo ấn ký ẩn chứa thiên cơ, bám vào quyển gia cửu bên trong. Chính là tạo thành 10 đạo thiên cơ đồ. Cái này thiên cơ đồ chính là thế gian chân quý nhất, thậm chí đại đế đều muốn đạt được bảo vật. Thiên cơ đồ hết thể có 10 đạo, nghe nói phân tán tại đại lục các ngõ ngách, mỗi một đạo thiên cơ đồ cất giấu thế gian vạn vật thiên đạo bí mật, không gì không biết. Chỉ cần tích huyết tại thiên cơ đồ phía trên, liền có thể thông hiểu thế gian bất cứ chuyện gì, không gì không biết. Bất quá, thiên cơ đồ chỉ có thể dùng một lần. Nếu là sử dụng đạo này thiên cơ đồ, có lẽ ta có thể tìm tới phá giải thiên hạt hàng biện pháp. Tâu Nguyên thất thần nhìn trong tay quyển gia cửu, dường như nhìn qua tuyệt thế kỳ chân. Thiên cơ đồ có thể dò xét thiên cơ, không gì không biết. Hắn đổ là quên, liền đại đế đều không cách nào phá giải nguyên rủa, có lẽ sử dụng thiên cơ đồ có thể tìm được pháp môn. Lúc trước hắn đi theo Minh Nguyệt đại đế thời khắc, Minh Nguyệt đại đế chính là thu được trong đó một đạo thiên cơ đồ, mà khi đó, Minh Nguyệt đại đế còn không phải đại đế, hắn chính là lợi dụng thiên cơ đồ bí mật nhìn trộm thành đế bí mật. Cuối cùng Minh Nguyệt Đại Đế thành công đột phá đại đế chi cảnh. Trong này cất giấu thế gian vạn vật cơ duyên, cho dù là thành đế pháp môn cũng bao hàm ở bên trong. Tâu Nguyên cầm tới thiên cơ đồ một khắc, thì chỉ là nghĩ như thế nào phá giải thiên hạt hàng. Đây có lẽ là thế gian, duy nhất có thể tìm tới phá giải thiên hạt hàng biện pháp. Tâu Nguyên âm thầm kinh hỉ, đại đế chúng thiên hạt hàng, cũng chỉ có chờ chết. Nhưng là có thiên cơ đồ, thì nhất định có thể tìm tới pháp môn. Bởi vì, thiên cơ đồ không gì không biết. Đây chính là vận mệnh của ta. Tâu Nguyên minh bạch, nguyên lai đại thiên mệnh thuật chỉ tạo hóa, cũng là đạo này thiên cơ đồ. Xem ra, hắn không có uổng phí tu luyện uổng phí đạo này đại thiên mệnh thuật, quả nhiên là có tác dụng lớn. Thiên cơ đồ hết thể có 10 đạo, ma kiếm sống vô số năm tháng, chỉ gặp qua 3 lần, một lần vì Minh Nguyệt đại đế đoạt được, về sau sử dụng thiên cơ đồ chứng đạo xưng đế. Mà mặt khác 2 đạo, tại một chỗ cổ vực. Một lần kia, vì tranh đoạt thiên cơ đồ, có thể nói là nhấc lên gió tanh mưa máu. Bất quá, cuối cùng cái này 2 đạo thiên cơ đồ, người nào cũng không có đạt được, biến mất. Có lẽ, cho đến tận này, ngoại trừ Minh Nguyệt đại đế bên ngoài, cũng chỉ có hắn cầm tới đồ. Bởi vì, thiên cơ đồ quá thần bí. Chuyến này không có phí công chạy. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thiên cơ đồ, Tâu Nguyên nhất thời tâm tình thật tốt. Bởi vì, cái này thiên cơ đồ có thể mang làm cho người ta vô hạn khả năng. Mặc kệ là bất luận cái gì giữa thiên địa bí mật, nó đều có thể dò xét. Tinh thần sáng láng ra tàng bảo cát, còn lại Huyền Âm tông đệ tử, Tâu Nguyên liền buông tha. Một đám tạp ngư mà thôi, không thành tài được. Ngay sau đó, Tâu Nguyên biến thành một đạo lưu quang đâm thủng bầu trời, biến mất tại nơi xa. Sau lưng, chỉ để lại một tòa rách nát Huyền Âm tông, dáng vẻ nặng nề, chính như trà lâu cái kia một người nói, ác giả ác báo, cái này Huyền Âm tông làm đủ cho xấu, vận khí cuối cùng là chấm dứt. Không bao lâu, Tâu Nguyên trở lại Đại Võ Vương triều cảnh nội, trở về Tô thị tộc, hết thể cũng là mạnh khỏe. Đại Võ Vương triều cũng không có tới phạm, bởi vì giờ khắc này Đại Võ Vương triều đã sức đầu mẻ chán, tự thân khó đảm bảo, bị Thiên Vũ Vương triều tấn công đến liên tục bại lui, tổn thất vô số lãnh thổ. So xa nhờ cùng nhau, Tô thị tộc trong mắt bọn hắn căn bản cũng không tính là gì. Mà bây giờ, Đại Võ Vương triều đã thật đang đứng trước hủy diệt. Cả tòa vương triều bắt đầu rung chuyển, một số thành trì đã nhấc lên bạo loạn. Đối với những thứ này bạo loạn, Đại Võ Vương triều lấy trấn áp thô bạo thủ đoạn, bất quá, Đại Võ Vương triều đã suy bại, đứng trước loạn trong giặc ngoài. Mà tại tất cả khu vực hỗn loạn thời điểm, duy chỉ có Đông Nam bộ vùng này, dường như giống không có chuyện gì phát sinh một dạng, trật tự rành mạch. Có Tâu Nguyên tòa chấn, ai dám loạn? Mà lại, Tô thị tộc nội bộ đoàn kết, trên cơ bản không khả năng sẽ có hỗn loạn sinh ra. Trở lại trong tộc, Tâu Nguyên thấy cảnh này cũng là có chút vui mừng, Tô gia xem như trưởng thành. Lúc nửa đêm, Tâu Nguyên lặng yên về tới trong cung điện, giờ phút này ở vào trên giường, Tô Diệc Giao đã chìm vào trong giấc ngủ. Ánh trăng thông qua cửa sổ cách rơi tại khuôn mặt của nàng phía trên, tinh xảo không tì vết, phảng phất là 9 ngày huyền nữ đồng dạng. Bất quá, Tâu Nguyên giờ phút này lại là sắc mặt có chút trầm trọng, hắn thi pháp để Tô Diệc Giao ngủ say, tiếp lấy ra thiên cơ đồ. Có thể hay không phá giải thiên hạt hàng, thì nhìn đạo này thiên cơ đồ. Nếu như thiên cơ đồ cũng không có biện pháp, như vậy thiên hạt hàng thì thật là khó giải. Nghĩ như thế, Tâu Nguyên lấy ra chùy thủ, tại Tô Diệc Giao đầu ngón tay vạch một cái, một giọt đỏ bừng giọt máu rơi tại đồ trên giấy. Cùng lúc đó, thiên cơ đồ tản ra quang mang. Ông! Lúc này, thiên cơ đồ biến thành một đạo kim sắc quang mang phá vỡ mà vào Tâu Nguyên mi tâm. Vâng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, trong đầu phiên giang đảo hải, đau đớn một hồi. Ta muốn xem xét, thiên hạt hàng, pha y chăng có phá giải chi pháp, như thế nào phá giải. Một đạo thần thức truyền vào chùm sáng bên trong, này thời gian đoàn bắn ra quang mang, Tâu Nguyên ngẩng đầu, phát hiện mình đi tới khác một vùng không gian. Đây là một mảnh hoang vu khắp nơi, từng đạo cổ lão kinh văn, dung nhập Tâu Nguyên trong đầu, những thứ này kinh văn, chính là thiên cơ. Cái này, Tâu Nguyên cẩn thận xem xét những ký ức này, nhất thời không khỏi giật nảy cả mình. Tại cái này trí nhớ bên trong, bao gồm thiên hạt hàng lai lịch các loại tin tức, nguyên lai, bực này tà ác nguyên rủa, xuất từ độc tổ chi thủ, lúc trước, một đạo khối sắc nát theo trời vực bên ngoài rơi xuống, cái này màu đen thi khối tản mát ra màu đen khí thể, dẫn đến trong vòng nghìn dặm bên trong, sinh cơ không còn. Từng tòa thành trì, hóa thành bạch cốt, cho dù là thảo mộc đều là triệt để chết héo. Tử khí ngang dọc, vạn vật chết hết, ngoại trừ một loại sinh vật có thể còn sống, cái kia chính là độc hạt. Độc tổ nghĩ hết biện pháp, cuối cùng được đến màu đen thi khối, đồng thời cùng kỳ suốt đời tinh lực đã sáng tạo ra tà ác nhất nguyên rủa, thiên hạt hàng. Bất quá, bởi vì độc tổ chính mình cũng không có phương pháp phá giải, bởi vậy bí pháp một mực phủ đuổi lấy. Liền xem như đại đế chúng thiên hạt hàng, cơ hồ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có thuốc nào chữa được. Phá giải chi pháp đâu? Tâu Nguyên tập trung tinh thần, lúc này thời điểm trong đầu to lớn tin tức tràn vào, trước mắt của hắn hiện lên lại là hai thanh tạo ngôi sao kỳ lạ kiếm. Cái này hai thanh kiếm, một thanh hiện ra màu xám, quấn quanh lấy đáng sợ tử khí, một thanh hiện ra thanh sắc, bành trướng lấy cường đại sinh mệnh lực. Hai thanh kiếm tạo hình phong cách cổ xưa, màu xám có nguyên ấn, thanh sắc có ngày ấn, toàn thân khắc họa tinh văn, khí tức quỷ dị thần bí, dường như ẩn chứa vô cùng huyền bí. Đây là Bại Vong chi kiếm cùng Sinh Linh chi kiếm. Nhìn thấy cái này hai thanh kiếm, Tâu Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Thập đại viễn cổ thần kiếm bên trong, ở vào hạng năm chính là cái này một đôi kỳ kiếm, Bại Vong chi kiếm cùng Sinh Linh chi kiếm. Chẳng lẽ phá giải thiên hạt hàng quan trọng, ngay tại ở cái này hai thanh kiếm. Tâu Nguyên tựa hồ hoàn toàn tỉnh ngộ, tùy theo tiếp tục xem thiên cơ đổ phía trên văn tự. Ánh mắt của hắn bên trong, lộ ra chấn kinh. Chương 78, Nguyền rủa cùng cứu rỗi. Giờ phút này, thiên cơ đổ phía trên hiện lên hai thanh kiếm, cái này hai thanh kiếm, một cho một xanh, một đạo phảng phất là tràn ngập nặng nề tử khí, một quy tắc là dường như sức sống tràn trề, sinh mệnh lực mười phần. Mà cái này hai thanh kiếm, Tâu Nguyên cũng không xa lạ gì, bởi vì nó cũng là thập đại thần kiếm bên trong, đứng hàng thứ năm Bại Vong chi kiếm cùng Sinh Linh chi kiếm. Cái này hai thanh kiếm, là một đôi. Cái này thiên cơ mưu toan phía trên hai thanh kiếm, cũng là giải quyết thiên hạt hàng pháp môn. Tâu Nguyên mắt mang chấn kinh, lẩm bẩm. Hắn sống 10 tỷ năm, cùng thập đại thần kiếm cơ hồ đều có giao thủ, duy chỉ có cái này hai thanh kiếm ngoại lệ. Bởi vì, cái này hai thanh kiếm chính là thế gian tối thần bí khó lường kiếm, cơ hồ có rất ít người nhìn thấy. Nghe nói, chú tạo Bại Vong chi kiếm cùng Sinh Linh chi kiếm, chính là một đôi phu thê. Chú kiếm sư chú tạo Bại Vong chi kiếm, hấp thu bên trong thiên địa đáng sợ nhất lực lượng lớn nhất, chôi kiếm này sinh ra thời khắc, trong vòng nghìn dặm hóa thành một mảnh chỗ chết. Mà một thanh kiếm này, chính là một thanh vô cùng hung ác chi kiếm, cực kỳ không rõ, có thể sẽ chết hết thảy. Chỉ cần bị Bại Vong chi kiếm làm bị thương, như vậy trong khoảnh khắc Bại Vong chi khí nhập thể, sẽ trong nháy mắt tử vong. Nó càng là một thanh hung ác chi kiếm, về sau chú kiếm sư bị một thanh kiếm này sẽ chết, chú kiếm sư phu nhân vì để tránh cho Bại Vong chi kiếm thương tới vô tội, sau đó liền hao tốn suốt đời tinh lực, đúc tạo thành một thanh khắc chế thần kiếm, tên vì Sinh Linh chi kiếm. Nghe nói, một thanh kiếm này nắm giữ cải tử hồi sinh năng lực, chỉ cần một kiếm, có thể làm đến cây khô gặp mùa xuân, chỉ cần một kiếm, có thể làm đến nhục thân hoàn hảo người khởi tử hồi sinh. Càng quan trọng hơn là, cái này Sinh Linh chi kiếm có thể khắc chế Bại Vong chi kiếm Bại Vong chi khí. Cho dù là đại đế bị Bại Vong chi kiếm làm bị thương, cũng chí ít cần mấy trăm năm ăn dưỡng. Mà duy có Sinh Linh chi kiếm, mới có thể thanh trừ thể nội Bại Vong chi khí cùng thương thế. Bởi vì tại cổ lão trong điện tịch, Bại Vong chi kiếm cùng Sinh Linh chi kiếm xuất hiện số lần chỉ có 1-2 lần, bởi vậy bị bài danh thứ 5. Nếu không, cái này hai thanh kiếm, nhất định là 10 chôi kiếm bên trong người nổi bật. Bởi vì Bại Vong chi kiếm ẩn chứa tử khí vận rủi, chấp trưởng Bại Vong chi kiếm người, bao quát chú kiếm sư đều bị không rõ chi lực khắc chết rồi, về sau nghe nói một thanh kiếm này bị chú kiếm sư phu nhân, tính cả Sinh Linh chi kiếm cùng nhau phong ấn lên. Từ đó, thì không còn có người gặp qua Bại Vong chi kiếm cùng Sinh Linh chi kiếm. Thì Liên Tông Nguyên, cũng chưa từng nhìn thấy. Cái này hai thanh kiếm, là phá giải thiên hạt hàng nơi mấu chốt, cũng là phá giải thiên hạt hàng duy một pháp môn, không còn cách nào khác. Tâu Nguyên nhìn lên trời máy mưu toan phía trên, cái kia một đạo hiện lên văn tự, kinh ngạc cùng cực. Nguyên lai, thiên hạt hàng bò cặp loại, chỉ có dẫn Bại Vong chi khí nhập thể, mới có thể giết hết. Bất quá Bại Vong chi khí nhập thể, còn cần Sinh Linh chi kiếm khôi phục chi khí mới có thể phục sinh nhục thân. Trừ cái đó ra, còn nhất định phải lấy được Minh giới bị ngạn hoa cùng thần giới bất tử dịch. Chỉ có cái này 4 điều kiện, mới có thể chân chính phá giải thiên hạt hàng. Ông! Chỉ chốc lát, thiên cơ đổ quang mang biến mất, ở vào thiên cơ đổ phía trên thiên đạo ấn ký, cũng là triệt để chôn vùi, cái kia một đạo cổ lão quyển ra cựu thu liễm quang mang, khôi phục lúc đầu dáng vẻ. Lực lượng của nó, đã sử dụng hết. Tâu Nguyên cầm lấy quyển ra cựu, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, muốn phá giải đại đế lây dính đều hẳn phải chết thiên hạt hàng, khó giải quyết như thế. Cái này 4 điều kiện, rất là hà khắc ca. Minh giới bị ngạn hoa, thần giới bất tử dịch ngược lại còn có cơ hội thu hoạch, cái này Bại Vong chi kiếm cùng Sinh Linh chi kiếm, đã thật lâu chưa thấy qua. Thậm chí, mọi người hoài nghi, cái này hai thanh kiếm có lẽ chỉ là một cái truyền thuyết, cũng không tồn tại. Nhưng đã thiên cơ đồ biểu hiện, như vậy thì nói rõ, hai thanh kiếm nhất định còn trên thế gian. Bại Vong chi khí có thể giết chết thiên hạt hàng, nói cách khác, Bại Vong chi kiếm cũng là thiên hạt hàng khắc tinh. Thiên hạt hàng luyện chế vô cùng khó khăn, là đại đế đều hoảng sợ nguyên rủa. Mà thiên hạt hàng chỉ cần nhiễm phải Bại Vong chi khí thì không cách nào sinh tồn. Bại Vong chi kiếm cùng Sinh Linh chi kiếm đến tột cùng ở nơi nào? Tô Nguyên ngồi xuống, nhấp một miếng trà, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Cái này hai thanh kiếm thật sự là quá mức đặc thù, bởi vì cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua, rất ít bị người nhắc lên. Cái này hai thanh kiếm uy lực như thế nào, cũng chỉ có thể theo trong cổ tịch ghi chép. Bại vong chi kiếm bại vong chi khí, là một loại không rõ nguyên rủa chi lực, nó có thể làm đến vạn vật suy bại, mà lại gần như không thể nghịch chuyển. Duy có sinh linh chi kiếm, mới có thể khôi phục. Mà sinh linh chi kiếm, càng là có thể khởi tử hồi sinh, làm đến cây khô gặp mùa xuân, thậm chí, một thanh kiếm này còn có thể mở ra minh giới lối vào. Để cho ta thử một lần, dùng đại thiên mệnh đếm thôi diễn một chút hai thanh kiếm chỗ. Tô Nguyên hít sâu một hơi, quyết định mạo hiểm sử dụng thiên mệnh đẩy tính một chút kiếm thể chỗ. Ông! Lúc này, Tô Nguyên quanh thân hiện lên từng mảnh kim sắc vân vụ, thần bí khó lường. Ở vào hắn quanh thân, hiện lên một đạo vòng vàng, cái này vòng vàng chính là từ vô số cổ lao văn tự trồng chất mà thành, ẩn chứa vô cùng thiên mệnh chi lực. Tô Nguyên tại thôi diễn đại đạo, la bàn trong tay càng không ngừng chuyển động, hào quang rực rỡ. Ông! Lúc này, ở vào la bàn bên trong, hiện lên một mảnh màu xám khí vụ. Cùng lúc đó, ở vào một chỗ đen nhánh khu vực, nơi này nằm ngang lấy một thanh kiếm, kiếm thể truyền ra rất nhỏ ong ong âm thanh, từng đạo màu xám khí thể lan tràn ra. Khác một bên, một thanh thanh sắc kiếm lộ ra quang mang. Nó tựa hồ tại trấn áp bại vong chi khí. Nơi này là nơi nào? Thông qua la bàn, Tô Nguyên mắt thấy mấy đạo rõ ràng chữ viết, hoang vực, bái kiếm sơn trang. Xuy. Thất thần ở giữa, đông nhiên ở vào trong la bàn thoát ra một đạo khí tức, để Tô Nguyên nhất thời sắc mặt kỳ biến. Đây là bại vong chi khí. Bành. Tô Nguyên trong con mắt, cấp tốc hiện lên một thanh ma kiếm, đem bại vong chi khí chém chết. Âm một tiếng, la bàn rớt xuống đất, bởi vì bị bại vong chi khí tổn hại, đạo này hoàng khí đã biến thành phế phẩm. Tốt lực lượng quỷ dị. Giờ khắc này, Tô Nguyên đều là cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Cái này bại vong chi khí phảng phất là cùng hung cực các tà ác chi khí, một khi nhiễm phải, hậu quả khó liệu. Nếu không phải hắn vận dụng ma kiếm trả ngoại trừ cái này một luồng khí thể, chỉ sợ cái này một cỗ nhục thân sẽ phút chốc bại vong. Một thanh kiếm này, tựa hồ so hắn kiếm của hắn còn muốn lợi hại hơn. Tô Nguyên tự lẩm bẩm, bởi vì bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm không có xuất thế, cho nên cơ hồ không có người còn sống gặp qua, bài danh sau đó. Lúc trước, ma kiếm theo đại đế ngang dọc cửu thiên thập địa, ngoại trừ thua với đứng hàng đệ nhất cái kia một thanh kiếm bên ngoài, còn lại kiếm, căn bản không có cho hắn mãnh liệt như thế uy hiếp. Một thanh này bại vong chi kiếm, cho hắn loại này cực kỳ nguy hiểm cảm thụ. Quả nhiên là vô cùng hung ác, khó trách liền chú kiếm sư đều bị bại vong chi khí khắc chết rồi. Một thanh kiếm này không giống với thất tinh long nguyên, có lẽ muốn hàng phục, chỉ sợ là khó như lên trời. Nhưng lúc này, vẫn là phải biết nó vị trí cụ thể, nếu không cũng là mò kim đáy biển. Hoang vực, bái kiếm sơn trang. Cái này, hẳn là mấu chốt. Tô Nguyên trầm ngâm một phen, hắn nhẹ nhàng thay Tô Diệp Giao đắp kín mền, bắt đầu nhắm mắt tính tu. Lần này sử dụng đại thiên mệnh thuật, hao phí hắn quá nhiều bản nguyên chi khí. Chương 79, quan hệ thông gia. Đại Võ Vương Triều, phong vân khuấy động. Tại cùng Thiên Vũ Vương Triều khai chiến về sau, Đại Võ Vương Triều cơ hồ là liên tục bại lui, tổn thất một tòa lại một tòa thành trì. Bây giờ Đại Võ Vương Triều, có thể nói là khí số sắp hết. Cứ việc Đại Võ Vương Triều cực lực chống cự, thế mà Thiên Vũ Vương Triều thực lực quá mức hung hãn, Đại Võ Vương Triều tình thế vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí, nhiều thì nửa năm, ít thì 2-3 tháng. Đại Võ Vương Triều liền có thể sẽ bị thôn tính. Cùng lúc đó, bởi vì Thiên Vũ Vương Triều ngầm chiếm cùng xâm lấn, làm đến Đại Võ Vương Triều vô số thành trì dung chuyển bất an, lâm vào hỗn loạn. Một số thành trì thậm chí bắt đầu mưu đồ nhân vật phản diện, Đại Võ Vương Triều lung lay sắp đổ, đứng trước loạn trong giặc ngoài. Đại Võ Vương Triều, Thiên Võ Hoàng Thành. Cái này một tòa thành trì quy mô to lớn, phủ phục tại một mảnh rộng lớn đồng bằng khu vực, thiên địa linh khí cũng là 10 phần nồng đậm. Chỉ bất quá, cái này một tòa thành trì san sát hoàng thành, dường như bao phủ tại âm u khắp trốn bên trong, hoàng khí uy nghiêm mất hết. Trên đại điện, nơi này tinh binh đứng sừng sững, đầy triều văn võ quần thần thần sắc nghiêm trọng. Ở vào thủ tọa phía trên, Võ Bá Thiên càng là vẻ mặt buồn thiu. Hắn mặc lấy một thân tử kim sắc long bào, này bá khí uy nghiêm khí tức đã không còn trước kia, trong cơ thể hắn long khí giống như có lẽ đã suy yếu không ít. Cái kia tóc dài ở giữa còn có mấy sợi tóc trắng. Hoàng chủ, vùng phía tây khu vực, phía bắc khu vực lần lượt luân hãm, chúng ta đã liên tiếp đánh mất gần trăm tòa thành trì, tiếp tục như vậy nữa, Đại Võ Vương Triều khó thoát vận rủi a. Một tên lão thần khóc không thành tiếng nói. Bây giờ, Thiên Vũ Vương Triều binh mã đã trực đảo Hoàng Long, qua không được nửa tháng, chỉ sợ liền sẽ ham thành. Một tên khác đại thần lắc đầu. Ai? Đầy triều văn võ đều là lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đại Võ Vương triều sừng sững mấy trăm năm, thật chẳng lẽ khí số đã hết, sắp hủy diệt sao?
Báo,
Thiên Ung thành thất thủ. Lúc này, một tên binh lính vô cùng lo lắng, lộn nhào tiến nhập cung điện bên trong.
Cái gì?
Liền
Thiên Ung thành cũng thất thủ.
Văn đem võ tướng, một mảnh xôn xao.
Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bất đắc dĩ.
Thiên Ung thành là Đại Võ Vương triều trọng địa, 1/3 tư nguyên đều ở nơi này.
Nơi này bị công hãm, vậy liền thật quá không ổn.
Khí số sắp hết ta.
Thiên Vũ Vương triều khí thế hung hùng, bọn họ Đại Võ Vương triều binh bại như núi đổ, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ thật liền muốn biến thành dân mất nước.
Báo,
Ấm thành thất thủ.
Lúc này, ngoài cửa lại là truyền đến một tiếng, cái này một loại tuyệt vọng bao phủ trong đại điện.
Quốc sư, có thể có biện pháp.
Lúc này, Thủy Trung không nói một lời, Võ Bá Thiên rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên một tên áo bào xám lão giả.
Cái này trong tay ông lão, bưng lấy một đạo kim sắc la bàn, có thể thấy được là Thiên Mệnh Sư.
Thiên Mệnh Sư đối với một cái vương triều tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, bọn họ có thể xem bói vương triều khí vận cùng xem bói đối sách.
Bởi vậy, Đại Võ Vương triều ánh mắt mọi người đều là rơi vào quốc sư trên thân.
Có.
Quốc sư trầm ngâm nói, nhẹ gật đầu.
Cái gì?
Có biện pháp.
Nghe được một câu nói kia, đầy triều văn võ một mảnh xôn xao, kích động không thôi.
Lão Phu xem bói một quẻ, Đại Võ Vương triều đích thật là khí số sắp hết, nhưng là hôm qua, Lão Phu xem bói thời khắc, đống nhiên có một khỏa thiên mệnh ngôi sao giấy lên, làm đến Đại Võ Vương triều lại lần nữa khôi phục thiên mệnh khí vận. Cái này thiên mệnh ngôi sao
là Tô thị tộc.
Cái gì?
Tô thị tộc.
Thế nhưng là Đông Nam khu vực, thống nhất tám tộc cái kia một tòa thị tộc.
Lúc này, có một tên tướng quân trầm ngâm nói.
Ta nhớ được, võ thống tựa hồ phụ trách cái kia một khu vực, bất quá mấy tháng nay, võ thống mấy cái hồ đã không có tin tức.
Tô thị.
Võ Bá Thiên cũng là trầm ngâm nói, Thiên Vũ Vương triều cùng Đại Võ Vương triều giao chiến kịch liệt, hắn căn bản không có tinh lực đi chú ý những thứ này.
Thế mà quốc sư chi ngôn, Tô thị lại có thể quay lại khí vận.
Theo ý kiến của ngươi, như thế nào làm?
Võ Bá Thiên nhìn chằm chằm quốc sư, uy nghiêm nói y.
Tô gia tựa hồ có thiên mệnh phù hộ, có thể vãn hồi vương triều khí vận, theo ý ta, có thể cùng Tô gia quan hệ thông gia, sử dụng Tô gia chi khí vận, khôi phục vương triều chi khí vận.
Quốc sư nghĩ nghĩ, nói tiếp.
Quốc sư coi là, có thể mượn nhờ Tô gia thiên mệnh khí vận vãn hồi vương triều, nhưng lại không biết, Tô gia cũng đang chuẩn bị chiếm đoạt Đại Võ Vương triều.
Không có người sẽ cho rằng, Tô gia có thể phản kháng được võ thị một mạch.
Bởi vì, Tô Nguyên thiên mệnh không lường được.
Không bằng, đem Ngưng Hương công chúa cùng Tô gia đại công tử quan hệ thông gia, như thế nào?
Lúc này, có người hiến kế nói y.
Võ Bá Thiên sau khi nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu, việc này cũng là có thể thực hiện, chỉ là một cái Tô gia có thể cưới được công chúa, chỉ sợ đã là vinh quang cửa nhà, muốn đến, Tô gia cũng sẽ không chút do dự đáp ứng xuống, vì vậy nói.
Võ Diễm, chuyện này, cứ giao cho ngươi đi làm, nhất định phải nhanh thỏa đáng.
Vâng.
Võ Diễm tiếp nhận văn thư, lui ra đại điện.
Mấy ngày nay đến, Tâu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí, sử dụng thiên mệnh thuật thăm dò liên quan tới bại vòng chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm bí mật, hiệu quả quá mức bé nhỏ.
Đáng tiếc, thiên cơ đồ chỉ có một đạo, nếu là còn có một đạo thiên cơ đồ, thì nhất định có thể tìm tới hai thanh kiếm hạ lạc.
Tâu Nguyên vẫn thở dài, hắn có thể có được đạo này thiên cơ đồ, đã là vận khí vô cùng tốt.
Sử dụng đạo này thiên cơ đồ, hắn tìm được phá giải thiên hạt hàng biện pháp.
Chỉ là, bây giờ hắn còn cần tìm kiếm được hai thanh kiếm.
Bại vong chi kiếm cùng sinh linh chi kiếm đã biến mất vô số cái năm tháng, muốn tìm được kiếm độ khó khăn cùng tìm tới thiên cơ đồ độ khó khăn, có thể nói là một dạng lớn, giống như mỏ kim đáy biển.
Bây giờ, Tâu Nguyên cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào đại thiên mệnh thuật thôi diễn, thu hoạch được đầu mối.
Bồi bạn Tô Diệp giao mấy ngày, Tâu Nguyên bọn người bắt đầu hội tụ chủ điện, thương nghị chuyện quan trọng.
Bây giờ Đại Võ Vương triều khí số sắp hết, đúng là chúng ta đại thời cơ tốt.
Một bên, đại trưởng lão Trịnh trọng nói.
Có điều, bây giờ Đại Võ Vương triều bấp bênh, chúng ta đem chiếm đoạt, thế tất sẽ đối mặt Thiên Vũ Vương triều áp lực.
Tô Bộ Thiên lộ ra mấy phần ngưng trọng.
Nguyên Nhi, ngươi cho là như vậy.
Mọi người nhìn về phía Tâu Nguyên, phát hiện Tâu Nguyên giờ phút này có chút không quan tâm, hắn còn đang suy nghĩ lấy đến tột cùng như thế nào mới có thể đầy đủ tìm tới hai thanh kiếm.
Dựa theo cha ý tứ đi.
Tâu Nguyên cười cười, hắn muốn quét dọn Đại Võ Vương triều cũng không khó, chẳng qua hiện nay tâm tư của hắn hoàn toàn không ở đây.
Mà lại, Vương triều có khí vận hộ thể, nếu là tùy tiện săn bằng, cũng sẽ khiến thiên đạo hoành kích, đến lúc đó được trả bằng mất.
Nguyên Nhi, chẳng lẽ có tâm sự?
Đại trưởng lão nhìn mặt mà nói chuyện, khẽ hỏi. Đại trưởng lão quá lo lắng.
Tâu Nguyên lắc đầu, lúc này mới phát hiện mình thật có chút không quan tâm.
Báo.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy một tên binh lính tiến nhập đại điện.
Tộc trưởng.
Kim giáp binh lính đem một phong thư rất cung kính đưa cho Tâu Nguyên về sau, chậm chậm lui lại.
Tâu Nguyên mở ra xem, nhất thời song mi nhíu chặt, lộ ra nét mặt cổ quái.
Nguyên Nhi, chuyện gì xảy ra?
Tô Bộ Thiên bọn người tranh thủ thời gian hỏi thăm.
Là Đại Võ Vương triều quan hệ thông gia sách.
Chương 80, làm ta tỷ nữ ngược lại là có thể.
Là Đại Võ Vương triều quan hệ thông gia.
Tâu Nguyên đem phong thư đưa cho Tô Bộ Thiên, Tô Bộ Thiên bọn người xem qua thôi, thần sắc không khỏi cổ quái mấy phần. Đại Võ Vương triều bây giờ đang đứng trước hủy diệt nguy hiểm, làm sao lại đột nhiên quan hệ thông gia?
Chủ công, theo ý ta, bây giờ Đại Võ Vương triều tự thân khó đảm bảo, có lẽ là phát giác Tô gia tiềm lực to lớn, cho nên muốn lôi kéo ngươi, vì Đại Võ Vương triều hiệu lực.
Lúc này, Võ Thống nghĩ, không người nói.
Đối với Võ Bá Thiên tính cách, hắn hiểu quá rồi.
Lão già này mưu tính sâu xa, tất cả mọi người trong mắt hắn bất quá là một quân cờ.
Lôi kéo ta?
Chỉ bằng cái này công chúa?
Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để ý?
Tâu Nguyên cười khẩy, dường như không chút nào đem cái này cái gọi là công chúa để vào mắt.
Võ Thống sau khi nghe xong, nghĩ thầm tựa hồ cũng đúng là như thế, lấy bây giờ Tô gia thực lực, chưa hẳn thì để mắt Đại Võ Vương triều.
Hắn tận mắt chứng kiến qua Tâu Nguyên cường đại, cho đến lúc này, hắn mới âm thầm may mắn, lựa chọn của mình là đúng.
Nguyên Nhi, vậy làm sao bây giờ?
Tô Bộ Thiên bọn người không hiểu hỏi.
Tâu Nguyên thật lâu không nói, sau đó mới nói.
Hoàng đế thay phiên làm, Đại Võ Vương triều cũng nên thoái vị, về sau cái này một mảnh thổ địa, chính là chúng ta Tô gia thiên hạ.
Mọi người minh bạch, Tâu Nguyên là dự định xuất thủ đem Đại Võ Vương triều triệt để diệt trừ.
Thế mà, lại không ai đối Tâu Nguyên mà nói đưa ra nghi vấn, bởi vì, cái này người 20 tuổi ra mặt thiếu niên, có bản sự này.
Hắn muốn khai mở mới vương triều.
Ngày thứ hai, Đại Võ Vương triều binh mã đi tới Tô gia đại đô thành, xuất lĩnh cái này một nhóm binh lực, chính là Vương triều thống lĩnh Võ Diễm.
Tên kia sao lại tới đây?
Trên tường thành, Võ Thống nhìn qua Võ Diễm, nhất thời không khỏi lắc đầu, hắn biết, đợi chút nữa ra hỏa này chỉ sợ có nếm mùi đau khổ.
Võ Diễm dáng người khôi ngô cường tráng, hắn hổ đầu người mặc kim giáp, đầu đội kim khôi, bá đạo cương nghị mặt chữ quốc lưu lại một đám chồng râu, đứng tại phía trước, thân thiết tháp, vai phong lẫm liệt.
Người này xem xét cũng là tính cách cương liệt, tính khí cực kỳ nóng nảy người.
Mà lần này, hắn chính là phụng Võ Bá Thiên đến đây quan hệ thông gia.
Thanh cửa mở ra, Võ Diễm bọn người theo Tô Thị Tô Giã hai người, tiến nhập bên trong đại điện.
Giờ phút này, ở vào trong đại điện, Tâu Nguyên ở vào thủ tọa, Tô Bộ Thiên mấy người cũng ở bên trong.
Võ Thống.
Võ Diễm nhìn thấy Võ Thống, tưởng rằng Võ Bá Thiên phái tới, cũng liền một chút kinh nghi một tiếng.
Tô Bộ Thiên, ta chính là Đại Thống Lĩnh, hôm nay đặc biệt phụng Võ Vương chi mệnh, đặc biệt đến ngươi Tô gia đàm luận cùng Vương Triều công chúa chuyện thông gia, không biết, các ngươi suy tính được thế nào?
Võ Diễm ngẩng đầu đỡ ngực, cái kia một bộ tư thái phảng phất là một thượng vị giả trong trường hợp hạ vị giả.
Hắn thấy, một cái nho nhỏ Tô gia có thể cưới được công chúa, vậy thì thật là 10 đời đã tu luyện phúc phận, quỳ liếm con ở đến không kịp tở.
Không được tốt lắm.
Tâu Nguyên nhấp một miếng trà, lạnh nhạt nói.
Làm càn.
Nhìn đến Tâu Nguyên như thế ngạo mạn, cái này đại thống lĩnh nhất thời nổi trận lôi đình, thân là vương triều thống lĩnh cái nào một cái gia tộc không phải tất cung tất kính, gia hỏa này ngược lại Tô tở. Chậm rãi uống trà, ngựa khí lãnh đạm, vậy mà cũng không nhường ra thủ tọa vị trí, mà chính là để hắn Võ Diễm đứng tại lấy trên đại sảnh.
Thật sự là lẽ nào lại như vậy?
Tâu Nguyên không để bụng, lại là nói.
Ngươi trở về nói cho Võ Vương một tiếng, liền nói ta đã có phu nhân, kia cái gì Ngưng Hương công chúa làm ta nha hoàn ngược lại là có thể, đến mức làm nương tử của ta, chỉ sợ còn không được.
Hoa!
Nghe được một câu nói kia, Võ Diễm binh lính sau lưng đã phát ra kinh hãi tiếng ồn ào. Thì liền Tô Bộ Thiên, Võ Thống mấy người cũng là không kịp chuẩn bị.
Tâu Nguyên một câu nói kia, quả thực là đem Đại Võ Vương triều cùng công chúa miệt thị đến hạt bụi bên trong.
Thật sự là bá đạo đến quá mức.
Thế mà, Võ Diễm lại kém chút cho là mình nghe lầm, sững sờ ngay tại chỗ.
Hắn vốn cho rằng, Tô Bộ Thiên hẳn là sẽ cười đùa tí tưởng, dâng lên bảo vật mỹ nhân lịnh bợ hắn một phen, không nghĩ tới lấy được vậy mà là như vậy trả lời.
Ngươi mới vừa nói cái gì?
Võ Diễm phủ. Đây chính là Hoàng Triều công chúa A, tiểu tử này lại muốn thu làm nha hoàn.
Toàn bộ Đại Võ Vương Triều bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn cưới Ngưng Hương công chúa, cho dù là hắn Võ Diễm cũng không ngoại lệ.
Có thể leo lên đến hoàng tộc, Tô Thị tổ phần đều bước lên khói xanh.
Tâu Nguyên đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm.
Làm sao?
Nghe không rõ ràng.
Ta nói,
cái này cái gì Ngưng Hương công chúa, làm ta Tâu Nguyên nương tử còn chưa đủ tư cách, làm một cái bưng trà rót nước, giặt quần áo nha hoàn đến có thể.
Ngươi,
ngươi điên rồi. Võ Diễm lắc lắc đầu, thẳng đến rõ ràng nghe được Tâu Nguyên, sắc mặt tâm trầm. Hắn phẫn nộ quát.
Làm càn.
Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Một cái nho nhỏ Tô thị tộc, quả thực như là con kiến hôi đồng dạng, ta Đại Võ Vương triều nhẹ nhàng một nhấn, ngươi Tô gia thì trong nháy mắt bị xóa đi, ngươi cũng đã biết, ngươi một câu nói kia, sẽ cho Tô gia mang đến tai họa ngập đầu, chu diệt cửu tộc.
Chu diệt cửu tộc.
Ngươi cái này Đại Võ Vương triều tại ta trong mắt, cũng là giống như con kiến hôi.
Tâu Nguyên cười lạnh nói.
A, làm càn.
Võ Diễm nhanh tức nổ tung.
Gia hỏa này có phải hay không não tử có hố, vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như thế.
Một cái nho nhỏ Tô gia, có thể cưới được công chúa đã là tổ tiên tích đức.
Gia hỏa này vậy mà xem thường công chúa.
Ai cho ngươi dũng khí?
Thật sự là khẩu suất cuồng ngôn.
Xem ra không cho ngươi ăn một chút đau khổ, ngươi là không hiểu, ngươi cái này Tô gia đến cùng nhỏ yếu đến mức nào.
Võ Thống toàn thân phóng thích linh lực, một cỗ to lớn uy áp bao phủ tại chỉnh tòa cung điện.
Mà giờ khắc này, tất cả Tô thị tộc nhân đều là thần sắc vô cùng lạnh nhạt, dường như nhìn lấy một thằng ngu đồng dạng, một cái chỉ là chuyển kỳ cảnh vậy mà cũng dám ở bọn họ tộc trưởng trước mặt dương oai.
Thật là muốn chết.
Võ Thống nội tâm thở dài một tiếng, cũng là không khỏi vì Võ Diễm mặc nghiệm, Võ Diễm a Võ Diễm, lần này ngươi nhưng muốn cắm ngã nào.
Chân Võ Quyền.
Oanh.
Một đạo kim sắc quyền ấn oanh kích mà ra, đón Tâu Nguyên mà đi.
Bành.
Cái gì?
Thế mà dấu quyền này còn không có tới gần Tâu Nguyên thì tự động nổ nát.
Bành.
A.
Bành.
A.
Chuyện gì xảy ra?
Võ Diễm đột nhiên vừa quay đầu lại, binh lính sau lưng phát ra một tiếng hét thảm, nhục thân nổ tung.
Bất quá ngắn ngủi phút chốc, cái này mười mấy tên lính thì toàn bộ bị mất mạng tại chỗ.
Võ Diễm, ngươi không phải nói, ta Tô gia giống như con kiến hôi sao?
Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, trong miệng ngươi con kiến hôi lực lượng.
Bành.
Tâu Nguyên ánh mắt bắn ra kim quang, nhục thể ánh sáng phun ra nuốt vào, phảng phất là tiên tôn đồng dạng.
Hắn giơ lên lòng bàn tay, đại điện trên không hiện lên một nói bàn tay lớn màu vàng nóng.
Chấn.
Không.
Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng chân áp mà xuống, Võ Diễm rốt cục thất kinh.
Hắn liều mạng thôi động linh lực, hai tay trèo chống thủ ấn.
Thế mà, cái này một cỗ lực lượng để hắn trong nháy mắt quỳ một chân trên đất.
Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy?
Võ Diễm xương cổ sống phát lạnh. Giờ phút này đã là cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong.
Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Tô gia vậy mà lại đáng sợ như vậy.
Võ Thống, hắn nhưng là võ gia người.
Tâu Nguyên nhìn về phía một bên Võ Thống.
Hắn là nắm giữ võ gia huyết mạch.
Bành.
A.
Võ Thống một câu nói kia rơi xuống đất, lòng bàn tay chấn áp mà xuống, Võ Diễm tại chỗ nhục thân nổ tung.
Chương 81, ngươi chính là một đống cất chó.
Bành.
Võ Diễm nhục thân nổ tung. Làm đến tại chỗ tất cả mọi người vì đó động dung.
Tình cảnh này, thật sự là quá mức huyết tinh rung động.
Một cái truyền kỳ cảnh cường giả, chỉ bất quá lật tay ở giữa thì bị diệt.
Võ Thống lắc đầu, nội tâm hoảng sợ đồng thời lại là ám đạo chính mình vận khí tốt.
Nhờ có chính mình không phải võ gia huyết mạch, bằng không lúc trước kết quả của mình chỉ sợ cũng là như thế.
Nguyên Nhi, đến đón lấy như thế nào làm?
Tô Bộ Thiên hít sâu một hơi, hỏi.
Cha, Hải Nhi tự có tính toán.
Tô Nguyên nói như thế. Lại là nhìn về phía một bên như cũ lòng vẫn còn sợ hãi Võ Thống.
Võ Thống, đối với quan hệ thông gia, ngươi liền đem ta nguyên thoại chuyển về Đại Võ Vương Triều.
Vâng.
Đại Võ Vương Triều, Ngưng Hương Cung.
Cái này một tòa cung điện bên trong kim bích huy hoàng, khắp nơi là kim ngân mã não dụng cụ, cho dù là một cái bô đều là khảm nạm châu báu, cung điện bố trí được xa hoa tinh tế, trương hiển chủ nhân địa vị không hề bình thường.
Trên vách tường, khắp nơi đều là chân quý danh họa chữ viết, cổ kính.
Mà giờ khắc này, một nữ tử chính ở trên giường, khôi phục nguyên khí.
Nữ tử này mắt phượng, mày liễu, mặc lấy một thân vàng óng ánh hoa phục, khí chất của nàng ung dung hoa quý, chỉ bất quá mang theo tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng cùng cao ngạo, loại kia bộ dáng liền như là thánh nữ đồng dạng, kiêu ngạo dị thường.
Da thịt của nàng thông thấu trắng nõn, tinh xảo mặt trái xoan, trên mặt phấn phốc phốc.
Chỉ thấy nàng tay ngo cờ nhẹ nhàng mở ra một phong thư, nhất thời tuyệt mỹ dung nhan vặn vẹo lên.
Cái này đáng chết Tô gia.
Ngưng Hương công chúa tức hồn hện, lông mày dựng thẳng lên, trong lồng ngực lửa giận dâng lên, sát ý nồng đậm.
Công chúa, cái kia Tô gia thật đúng là không biết điều, lại muốn để ngươi làm nha hoàn.
Một bên, một tên tỷ nữ trầm giọng nói.
Ngươi im miệng.
Ngưng Hương công chúa lúc này giận quát một tiếng, sắc mặt tái nhợt, nàng nghe được nha hoàn cái từ này, đã cảm thấy là một loại sỉ nhục lớn lao.
một cái nho nhỏ Tô gia, quả thực liền con kiến hôi cũng không bằng, lại còn muốn cho ta ngã dán làm tỷ nữ. Cái này muốn là truyền đi, nhất định trở thành trong cung bên ngoài một trò cười. Ngưng Hương công chúa thầm cắm ngân nha, xưa nay cao ngạo nàng vậy mà bị người xem thường. Trong ánh mắt nàng, ẩn chứa sát khí. Mà lại, càng quan trọng hơn là, phụ hoàng vậy mà để ta tự mình đi Tô gia một chuyến. Ngưng Hương công chúa xé nát văn thư, dường như nhận lấy vô cùng nhục nhã đồng dạng. Nàng hít sâu một hơi, trợn mắt nói. Cũng tốt, đã như vậy, ta liền để Tô gia vì lời nói của chính mình trả giá đắt. Liên tiếp hai ngày, Tô Nguyên đi Thiên Vũ Vương Triều một chuyến, hắn ngay tại quan sát hai triều đại chiến, đối với Thiên Vũ Vương Triều cũng có đại khái hiểu do. Cái này Thiên Vũ Vương Triều, nội tình hoàn toàn chính xác muốn so Đại Võ Vương Triều thâm hậu hơn, Đại Võ Vương Triều có thể chèo chống 3 năm lâu đã không tầm thường. Bất quá, đối với Tô Nguyên mà nói, cái này Thiên Vũ Vương Triều vẫn như cũ không có chút nào uy hiếp tính. Chỉ bất quá, muốn xưng bá một tòa vương triều, cần to lớn tinh lực cùng làm nền, tuyệt không chỉ là đem hoàng cung diệt đi là được, một khi vương triều dung chuyển bất an, thế tất sẽ có rất nhiều hỗn loạn. Muốn diệt vương triều dễ dàng, nhưng là muốn thống trị vương triều thì là khó như lên trời. Cho nên, Tô Nguyên lúc này mới chậm chạp không có đối Đại Võ Vương Triều động thủ. Bát Ngát Cương Thổ, dù là hắn thực lực thông thiên triệt để, cũng không có khả năng các mặt gặp được. Bất quá, bây giờ Đại Võ Vương Triều suy bại dẫn tới dân sinh ai hoán, Tô Nguyên liền biết, Đại Võ Vương Triều khí vận lấy hết, cái kia hắn động thủ. Ngày thứ ba, Ngưng Hương công chúa tới. Đây chính là Tô gia. Ngưng Hương công chúa mặc vào một thân lớn nhất lộng lẫy y phục, bảy màu lưu quang, chiếu sáng rạng rỡ, vô số vàng bạc châu báu khảm nạm trên đó. Nàng xem Tô gia thành trì liếc một chút, lộ ra mấy phần ghét bỏ. Bẩm công chúa, đúng thế. Sau lưng là hai tên lão giả, cái này hai tên lão giả một người tên là Mục lão, một người tên là Lâm lão, đều là mặc áo bào xám. Mục lão chính là một tên tứ phẩm linh trận sư, mà Kim lão thì là một tên đi vào đệ tam biến nhục thân biến truyền kỳ cảnh cường giả. Thật sự là một chỗ chim không thèm bị nơi chật hẹp nhỏ bé, cùng ta hoàng thành so sánh, quả thực là một đống cất chó. Phi. Ngưng Hương công chúa châm chọc khiêu khích. Nói xong, một đoàn người tại kim giáp binh lính thủ hộ phía dưới, tiến nhập bên trong đại điện. Công chúa đến. Một tên lão thái giám hô hô một tiếng, tùy theo Ngưng Hương công chúa như là kiêu ngạo khổng tước, khẽ hất cằm, ngẩng đầu đi đến. Y phục của nàng chính là một kiện vương khí, tản mát ra bảy màu lưu quang, vô cùng tôn quý. Ai là Tô Nguyên? Vừa tiến vào cung điện, Ngưng Hương công chúa liền là một bộ hùng hổ dọa người tư thái, chất vấn. Ta chính là. Thủ tọa phía trên, Tô Nguyên nhìn qua cái này ngạo kiểu tiểu nha đầu, trong lòng cười lạnh không thôi. Tô Nguyên đúng không? Ngươi lại muốn để cho ta làm ngươi tỷ nữ? Ha ha, ngươi Tô gia cùng chúng ta hoàng tộc so sánh, quả thực cũng là một đống thối hoắc cất chó. Ngưng Hương công chúa không sợ chút nào, lúc này liền là đúng Tô Nguyên hung hăng trào phúng xuất khí. Dưới cái nhìn của nàng, hắn cái này tôn quý công chúa tại loại này chật hẹp nhỏ bé tiểu chỗ, tự nhiên là địa vị càng cao. Ngươi cũng đã biết, ngươi có thể ở rể ta Võ thị tộc, quả thực tổ phần bước lên khói xanh. Tô Nguyên đối với những lời này cười trừ, loại này bất nhập lưu dã nha đầu, hắn căn bản thì không có để trong lòng, sau đó nhân tiện nói. Công chúa mời trở về đi, ta đã có phu nhân, ngươi cùng ta phu nhân này so sánh, chỉ sợ cũng một đống cất chó cũng không bằng. Cái gì? A, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà nói bản công chúa một đống cất chó cũng không bằng. Ngưng Hương công chúa tức nổ tung, cả người giống như là phát cuồng có cái, nàng thân là tôn quý công chúa, bình thường tại vương triều bên trong, cái nào một người nam nhân gặp nàng, đều là thèm nhỏ dại không thôi. Gia hỏa này vậy mà nói nàng là cất chó. Không sai, ngươi chính là một đống cất chó cũng không bằng. Lúc này một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy một tên mặc lấy tua cờ phỉ thúy áo, trong tay nắm lấy một đạo kim vũ phiến. Toàn thân chiếu sáng rạng rỡ nữ nhân bước liên tục nhẹ bước, đi đến. Tô Diệp Giao mỉm cười, nàng thay đổi vốn mặt hướng lên trời dáng vẻ, lại là đổi một thân lộng lây áo bào, cả người xem ra như là nữ hoàng. Nàng trước đó cái kia ôn nhu tính cách, tựa hồ cũng là biến đến bá đạo một chút. Người khác đến ngươi cửa nhà đoạt nam nhân, chẳng lẽ ngươi còn có thể bỏ mặc? Tô Nguyên nhìn đến Tô Diệp Giao dạng này, cũng là minh bạch, nàng nhất định biết chuyện thông ra, có chút nổi giận. Bây giờ Ngưng Hương công chúa vậy mà đến cửa đoạt chính mình nam nhân. Nàng tự nhiên là muốn xuất chàng trấn áp một chút. Ngươi chính là Ngưng Hương công chúa. Ta nhìn cũng là bình thường dô nở dê như, ngươi cũng xứng với Tô Nguyên. Nhiều lắm là cũng là một đống thối hoắc cất chó. Tô Diệp Giao dương lên cái cằm ngạo kiểu no y. Không thể không nói, đi qua chăm chú ăn mặc nàng cả người tươi cười rạng rỡ, phảng phất là đệ nhất nữ hoàng, quang mang bắn ra bốn phía. Bây giờ hắn đứng tại Ngưng Hương công chúa một bên, Ngưng Hương công chúa càng giống là một cái không chút nào thu hút thằng hề. Loại này chênh lệch, như là chỉ là hạt gạo cùng Nhật Nguyệt tranh huy một thật lớn. Làm càn. Ngươi cái này chật hẹp nhỏ bé tiểu gà rừng bà, cũng dám chống đối bản công chúa. Ngưng Hương công chúa tức hồn hện. Đường đường công chúa vậy mà đến cửa đoạt nam nhân, ngươi mới là gà rừng bà a. Tô Diệp giao đối chọi gay gắt. Chương 82, khai mở Tân Vương triều. Ngươi cái này đường đường nhất triều công chúa, còn muốn đến cửa đoạt nam nhân, ngươi mới là gà rừng bà a. Tô Diệp giao đối chọi gay gắt, cái kia sắc bén ngôn từ bên trong có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng. Có thể thấy được, cái này Ngưng Hương công chúa muốn cùng Tâu Nguyên quan hệ thông ra một chuyện, để cho nàng có chút tức giận. Ngưng Hương công chúa ánh mắt ngưng tụ, sau lưng hai tên lão giả muốn xuất thủ, bị nàng ngăn lại, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Xem ra, ngươi chính là Tâu Nguyên trong miệng vị kia phu nhân. Dài đến mấy phần mê hoặc dạng, liền sợ là trông thì ngon mà không dùng được. Ta ngược lại thật ra không hiểu, ta một điểm nào so ra kém nàng. Võ Bá Thiên đã dặn dò qua, nàng nhất định phải mang Tâu Nguyên về vương triều, ngay sau đó cho dù là lại tức giận cũng phải nhịn ở Tâu Nguyên nghe vậy, chính là đường thẳng. Ngươi một điểm nào cũng không sánh bằng nàng. Ngươi! Ngưng Hương công chúa tiếu dung vặn mẹo, cả người đều là tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiến răng nghiến lợi. Nàng dù sao cũng là một tên cựu phẩm võ vương, không chỉ có tướng mạo mỹ lệ, tu vi càng là không kém. Bây giờ tại Tâu Nguyên trong miệng, vậy mà không đáng một đồng. Tốt, đã ngươi nói như thế, ta ngược lại thật ra muốn cùng nàng tỉ thí một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này gà mẹ võ đạo thiên phú như thế nào. Ngưng Hương công chúa bình phục tức giận suy nghĩ, hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Diệp Giao. Nàng mắt phượng bên trong, tràn ngập khiêu khích. Có thể thấy được cái này Ngưng Hương công chúa tâm cao khí ngạo. Lòng tự trọng cực mạnh, bị Tâu Nguyên tiểu nói này, nàng tự nhiên là cảm thấy bị người khinh miệt đồng dạng. Tô Diệp Giao vuốt vuốt sợi tóc, cũng là cười nói. Đang muốn lĩnh giáo một chút. Xưa nay dịu dàng nàng, giờ phút này cũng là triển lộ ra mấy phần phong mang, nữ nhân này đến cửa đoạt nàng nam nhân, nàng làm thế nào có thể bỏ qua. Trên đại sảnh, mọi người thấy kiếm bạt nỗ trương hai bóng người, nhất thời im lặng. Chỉ là võ linh tu vi, cũng dám mất mặt xấu hổ, thật sự là không biết xấu hổ. Vâng. Ngưng Hương công chúa bấm pháp quyết, lúc này thân thể hiện lên một đạo mặt trời. Trong khoảnh khắc, thân thể của nàng kim quang sáng chói, ánh sáng lưu chuyển, kim vụ bốc lên, dường như thân ở mặt trời bên trong một tòa nữ hoàng. Đây là 3000 linh thể bên trong, xếp hạng thứ 18 đại nhật linh thể. Đạo này đại nhật linh thể xuất hiện, lúc này đưa tới tại chỗ tất cả mọi người xôn xao. Hiển nhiên, đạo này linh thể thật không đơn giản. Hai tên lão giả kia khỏe miệng hơi hơi dương lên, bọn này một đám ô hợp. Chỉ sợ là hết ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn. Đại Nhật linh thể. Tâu Nguyên nội tâm khịt mũi coi thường, bị hắn phế bỏ hoàng thể đều không chỉ một người, cái này không quan trọng Đại Nhật linh thể, trong mắt hắn cũng là một đống cất chó. Đại Nhật quan vòng. Vâng. Ở vào Ngưng Hương công chúa sau lưng, hiện lên một đạo sáng chói mặt trời, cái này mặt trời bay lên, làm đến đại điện kim quang sáng chói. Nàng lòng bàn tay vung lên, mặt trời chấn ép tới. Thiện nhân, ngươi nhất định phải chết. Ngưng Hương công chúa cười lạnh không thôi, dường như thấy được Tô Diệp Giao chết thảm một màn. Không gì hơn cái này. Ông. Lúc này, Tô Diệp Giao bấm pháp quyết, từng đạo linh phu lơ lửng mà lên, 1000 nói, 2000 nói, 3000 đạo linh phu, tam phẩm linh trận. T. Nàng. Là tam phẩm linh trận sư. Lúc này, không chỉ có là Ngưng Hương công chúa, thì liền Tô Bộ Thiên cũng là hít vào một hơi, lộ ra vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn cái này điệu thấp con dâu cũng là linh trận sư. Mà lại là tam phẩm linh trận sư. Viễn cổ thần cung trận. Ông. Một đạo to lớn linh trận thành hình, Tô Diệp Giao rỗi ra nhu di tay ngọ cờ, nạm mở trả tờ linh cung. Linh lực khổng lồ hội tụ thành cung tiễn, nàng đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, tiếp lấy kéo ra cung tiễn. Siêu. Cái kia xanh biết cung tiễn mãnh liệt bắn mà ra. Bình một tiếng, mặt trời bị đánh xuyên, cái kia cung tiễn lại là không có chút nào dừng lại. Hướng về Ngưng Hương công chúa ở ngực đâm vào. Đại Nhật thần cháo. Giang giác. Phúc. A. Đây hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch, linh tiễn xuyên thủng Ngưng Hương công chúa vai trái, lưu lại một cái lỗ máu, chính là nổ thành vai quang. Thiện nhân. Người dám đả thương ta. Ngưng Hương công chúa bệnh tâm thần gào thét tở, sắc mặt trắng bệnh che máu me đầm địa vết thương. Nàng không chỉ có thua, tức thì bị thương tổn tới. Kim lão, Mục lão. Giết cho ta cái này gà mẹ tiện nhân. Sau đó san bằng Tô ra. Vâng. Vâng. Hai bóng người dậm chân mà ra, một cỗ cường đại linh lực bao phủ, làm đến chỉnh tòa cung điện phát ra ù ù chấn động, sàn nhà vỡ vụn. Chỉ là Tô ra, cũng dám đắc tội hoàng tộc. Hai con chó giữ cửa thôi, cũng ở nơi đây Dương Oai, có phải hay không chọn lộ chỗ?
Cút!
Tâu Nguyên Đồng tử trừng một cái, hiện lên ma kiếm, một cô đáng sợ năng lượng trùng kích mà ra. Cái kia một cô năng lượng thủy triều trùng kích.
Phốc phốc!
Bình một tiếng, hai bóng người bị va chạm đến bay ngược mà ra, tại chỗ trọng thương.
Người!
Kim Lão Mục lao ngã xuống đất run rẩy, hoảng sợ muốn tuyệt, nhìn về phía Tâu Nguyên ánh mắt sống giống như gặp quỷ.
Cái kia một cô khí tức, quá kinh khủng.
Tình cảnh này, để Ngưng Hương công chúa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người đã là ngây ra như phỗng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cái này nho nhỏ Tô gia bất quá là một đám ô hợp, làm sao bị thương đến Kim Lão cùng Mục Lão?
Không có khả năng.
Các ngươi hai cái có phải muốn chết hay không? Tâu Nguyên một câu nói kia, trực tiếp để Kim Lão Mục Lão phủ phù một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Không dám đắc tội.
Không dám đắc tội.
Ngưng Hương công chúa náo hải hỗn loạn lung tung.
Đại thiên thế giới, đại võ vương triều tại ta trong mắt tính được không cái gì, ngươi cái này nhất triều công chúa, tại ta trong mắt liền làm nha đầu tư cách đều không có.
Tâu Nguyên nhìn thẳng Ngưng Hương công chúa, một câu nói kia như là tiếng sấm quanh quẩn ở bên tai của nàng.
Liền làm nha đầu tư cách đều không có.
Đây là hạ thấp đến hạt bụi bên trong A.
Ngươi khẩu xuất của ngôn.
Chẳng lẽ không sợ ta đại võ dẹp thiên ngươi Tô ra?
Ngưng Hương công chúa lấy lại tinh thần, cái kia trợn tròn ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm.
Một cái tiểu tiểu gia tộc, vậy mà cũng dám nói ra nếu như vậy.
Đất ở xung quanh, đều là vương thần, từ nay về sau, cái này một mảnh vực đất, chính là ta Tô thị vương triều thiên hạ, đến mức đại võ vương triều.
Chắc chắn biến thành cho bụi.
T. Tô.
Tô thị vương triều.
Khẩu khí thật lớn.
Ngưng Hương công chúa ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói.
Ngươi cút đi, ta cũng khinh thường giết ngươi, bất quá đừng quên cho võ vương mang câu nói trước, ta Tô thị từ nay về sau đem độc lập là vua.
Ta đã quyết định, kể từ hôm nay, chúng ta Tô thị tộc tự lập vương triều.
Tâu Nguyên ánh mắt nhìn quanh, trầm giọng nói.
Hắn cần chính là, không phải cái gọi là đại võ vương triều, mà chính là khai mở mới vương triều.
Hai ngày về sau, Tô thị tộc chủ tính chung toàn bộ Đông Nam bộ khu vực, đổi tên Đại Nguyên vương triều.
Cái này chữ Nguyên, tự nhiên là Tâu Nguyên.
Mà chuyện này, cũng là cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại võ vương triều, vốn là một số dục dịch thị tộc cũng là hỏa tốc độc lập, vẹn vẹn trong vòng hai ngày. Thì thành lập vô số tiểu vương triều.
Những thứ này tiểu vương triều, giống như là quốc bên trong quốc, đem chọn cái đại võ vương triều tứ phân ngũ liệt.
Đại võ vương triều tự nhiên là tức giận không thôi, chỉ bất quá hiện nay đại võ vương triều chính đang kịch liệt đối kháng thiên vũ vương triều, đã sớm phân thân pháp thuật.
Toàn bộ đại võ vương triều, triệt để lâm vào phân giải cùng náo động bên trong.
Chương 83, vậy liền.
San bằng nơi này.
Đại nguyên vương triều khai mở về sau, tựa như là một cơn báo táp đồng dạng. Hình thành chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy chi thế, cấp tốc tác động đến cả tòa vương triều.
Bây giờ đại võ vương triều, đã là trong ngoài đều không đốn, Úc còn không mang nổi mình Úc, tại đứng trước thiên vũ vương triều mãnh liệt tiến công đồng thời, nội bộ các đại thành trì cũng đang nhanh chóng phân giải, độc lập.
Đại nguyên vương triều khởi nghĩa vũ trang, thứ sau hai ngày đại ngụy vương triều, đại viêm vương triều.
Từng tòa tiểu vương triều hào hào độc dựng đứng lên, những thứ này tiểu vương triều nghiêm chỉnh đã là quốc bên trong quốc.
Mà lại thành lập tiểu vương triều sóng gió còn đang nhanh chóng ba động, mở rộng.
Đối với nội bộ phân liệt, đại võ vương triều tuy nhiên muốn trấn áp, nhưng cũng hưu tâm vô lực.
Bởi vì, thiên vũ vương triều đã kiểm chế bọn họ tuyệt đại bộ phận binh mã.
Thế mà, dù vậy, đại võ vương triều liên tiếp tan tác.
Thậm chí tại ngắn ngủi này trong một tháng, đại võ vương triều binh mã cấp tốc thu liễm, hội tụ tại thiên võ vương thành phụ cận.
Bởi vì, bọn họ ngược lại là nghĩ muốn bảo trụ hoàng thành, làm tiếp phản công.
Đông Nam khu vực. Đại Nguyên Vương Triều.
Tô Bộ Thiên đám người đã chỉnh hợp mấy chục ngàn binh mã, trú đóng ở phần lớn.
Bởi vì Tô thị tộc trước đó thì đã thống nhất Đông Nam khu vực, cho nên thành lập Đại Nguyên Vương Triều cơ hồ là nước chảy thành sông không có bất kỳ cái gì phản kháng.
Bên trong đại sảnh, cao tầng hội tụ.
Bẩm vương chủ, 30.000 binh mã đều đã hội tụ phần lớn, tùy thời chờ lệnh.
Võ thống mặc lấy một thân kim giáp, đai lưng phối kiếm, cả người tinh thần sáng láng, không người nói.
Tô Nguyên nhẹ gật đầu, nói tiếp:
Chư vị, đã vương triều thành lập, tiếp lấy đến chúng ta nhất định phải tại thiên vũ vương triều chiếm đoạt đại võ vương triều trước đó, đem đại võ vương triều lật đổ.
Tô Bộ Thiên mấy người cũng là khẽ vước cằm, Tô Nguyên cái này một lời là no y, bọn họ muốn phát binh, theo đông nam khu vực thảo phạt đại võ vương thành.
Ta đại nguyên vương triều khoảng cách thiên võ thành còn có một đoạn không ngắn lộ trình, dọc đường còn lại tiểu vương triều, chỉ sợ sẽ có hành động.
Lúc này, đại trưởng lão cao mày nói,
theo phần lớn xuất phát thảo phạt đại võ vương triều. Cần ven đường đi qua vô số tiểu vương triều, những thứ này tiểu vương triều mỗi người độc lập, chỉ sợ sẽ không dễ dàng nhường đường.
Có hành động. Cái này ngược lại là không cần lo lắng, ta đại nguyên binh lập tức có thể một đường quét ngang qua, bất kể là ai ngăn cản, đều muốn dẹp yên. Tâu Nguyên nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, giọng nói nhàn nhạt bên trong có 10 phần tự tin. Chủ công thật sự là hảo phách lực. Võ Thống kinh ngạc nói. Từ nơi này quét ngang đến Đại Võ Vương Triều, cần cỡ nào thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được. Mà ở Tâu Nguyên trong miệng, những cái kia tiểu vương triều tựa hồ bất quá là một đám ô hợp. Vừa mới ta nghiên cứu một chút, muốn tiến công Đại Võ Vương Triều hoàn thành, cần đi qua Đại Viêm Vương Triều, Hắc Phong Sơn, Đại Ngụy Vương Triều cùng Thiên Long Vương Triều, cùng một số thế lực nhỏ, chỉ phải đi qua cái này mấy cái quan, liền có thể trực đảo Hoàng Long. Tô Bộ Thiên cầm lên địa đồ, cùng mọi người cùng một chỗ cẩn thận nghiên cứu lên. Võ Thống, thay ta truyền tin cho cái này vài tòa vương triều, nếu là nguyện ý quy thuận, thì có thể mì hệ nở diệt hướng nguy hiểm, nếu không nguyện, thì dẹp yên. Tâu Nguyên trầm giọng nói. Vâng. Đã như vậy, trong vòng 7 ngày, chỉnh hợp binh mã, xuất chinh Đại Võ Vương Triều. Cùng lúc đó, Đại Viêm Vương Triều. Ở vào cái này trong một tòa cung điện, một tên hắc bảo nam tử ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt của hắn phảng phất là lao hổ đồng dạng hung mãnh, tay kia công chính nắm một đạo đồ trụ, thần sắc lạnh lùng. Tốt một cái Đại Nguyên Vương Triều. Hắn lòng bàn tay bóp, đem bản đồ giấy biến thành cho tàn, lộ ra mấy phần khinh thường. Cái này Đại Nguyên Vương Triều không khỏi cũng quá tự đại a. Vậy mà muốn để cho chúng ta quy hàng. Lúc này, một tên thống soái hử lạnh nói. Đại Nguyên Vương Triều co đầu rút cổ đông nam, chỗ đó đất đai cằn cỗi, tư nguyên thiếu thốn, thì thực lư cờ thế này, chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Một tên khác thống lĩnh cũng là trêu tức không thôi. Bản vương ngược lại là muốn nhìn, cái này Đại Nguyên Vương Triều đến cùng có cái bản sự dẹp yên nơi này. Viêm Vương quyền đầu kéo kẹt kêu vang, đối với Đại Nguyên Vương Triều gửi thư chẳng thèm ngó tới. Mà tình cảnh này, đồng dạng tại Đại Ngụy Vương Triều cùng Thiên Long Vương Triều phát sinh, những thứ này Vương Triều cùng Đại Nguyên Vương Triều giống nhau là tự lập Vương Triều, bọn họ tự nhiên là coi là, cái này Đại Nguyên Vương Triều thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Còn muốn bọn họ quy hàng, vậy đơn giản là lời nói vô căn cứ. Rất độc tấu nhanh tin truyền về, Tâu Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn gia hỏa này không nhìn cảnh cáo của hắn. Đã như vậy, vậy liền theo san bằng Đại Viêm Vương Triều bắt đầu, một đường quét ngang qua, thẳng đến Đại Võ Vương Triều Thiên Võ Thành. Rất nhanh, 30.000 binh mã hội tụ dưới thành, những binh mã này người mặc kim giáp, cầm trong tay trường mâu, lộ ra sắc bén giết sạch. Những người này ngẩng đầu đỡ ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Ở vào binh mã phía trước nhất, Võ Thống cơi tại một thất long mã phía trên, trong tay giơ lên một đạo cờ xí bên trên có một đạo chữ Nguyên. Nguyên Nhi, chuyến này, nhất định muốn cẩn thận, nhớ lấy muốn bình an trở về. Tô Bộ Thiên vô vô Tâu Nguyên bả vai, trịnh trọng kỳ sự, dặn dò. Nhất định muốn cẩn thận. Tô Diệc Giao đi tới, đem một đạo bình an phù treo ở Tâu Nguyên trên cổ. Yên tâm đi, không có chuyện gì, đúng, cha, phần lớn ta đã bố trí trận pháp, chỉ cần có cường địch xâm phạm, ngươi thì kích hoạt trận pháp. Tại cái này Đại Võ Vương Triều bên trong, cần phải không ai có thể phá đến rơi đạo này trận pháp. Cách trước khi đi, Tâu Nguyên tự nhiên là làm xong sách lược vẹn toàn, tránh cho có người đánh lén. Có trận pháp hộ thành, như vậy chuyến này hắn thì có thể an tâm chinh phạt Đại Võ. Cha cùng cũng giao chờ tin tức tốt của ngươi, 10 triệu muốn bình an trở về. Tô Bộ Thiên cái mũi chua chua, lời nói thâm thía. Hắn biết Tâu Nguyên trưởng thành, cái này không quan trọng Đông Nam một góc đã dung không được hắn. Nếu là thương ưng, liền muốn đánh nhau thương khung. Chỉ cần mãnh liệt sóng gió cùng ma luyện, mới có thể để cho hắn trưởng thành. Cha, bảo trọng. Tâu Nguyên chắp tay, tiếp theo tại Tô Diệc Giao trên mặt lưu lại một hôn, lúc này bóng người biến thành một đạo lưu quang, rơi vào phía trước. Xuất phát. Ầm ầm. Cái này một nhóm binh mã, phảng phất là một cỗ quần cuộn dòng nước lũ, hướng về nơi xa lao nhanh. Tại thành trì phía trên nhìn qua tình cảnh này, quả thực là rung động. Tô Bộ Thiên nhìn qua cái kia một đạo bóng lưng, nhất thời cũng là toát ra mấy phần tự hào. Thẳng đến, Đại Nguyên binh mã, hoàn toàn biến mất tại nơi xa, lưu lại quần cuộn bụi mù. Đại Viêm Vương Triều, chủ thành. Báo. Đại Nguyên Vương Triều xâm phạm. Một tên binh lính vô cùng lo lắng, bước vào đại điện bên trong. Viêm Tấn bỗng nhiên đứng dậy, bóp nát chén rượu trong tay, ánh mắt âm trầm. Hừ, cái này Đại Nguyên Vương Triều chẳng qua là co đầu rút cổ một góc thổ bá chủ, vậy mà muốn xâm chiếm ta Đại Viêm Vương Triều, thật sự là càn rỡ. Theo ta ra ngoài gặp một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có năng lực gì san bằng nơi này. Nói xong, Viêm Tấn cấp tốc chỉnh hợp binh mã hội tụ đến thành trì phía dưới. Cách đó không xa, quần cuộn dòng nước lũ trùng kích, một mảnh đen nghịt đại quân hãm thành. Cái kia chính là Đại Viêm Vương Triều. Tâu Nguyên liếc qua. Đúng, chủ công. Võ Thống ôm quyền nói. Đã như vậy, vậy liền. San bằng nơi này. Chương 84, Diệt Đại Viêm. Đại Viêm Vương Triều, một tòa phủ phục tại bao la đồng bằng khu vực thành trì. Mà giờ khắc này, cái này một tòa thành trì bên ngoài, đã là tinh binh vô số. Trống tiếng vang lên, phong vân khuấy động, vô số kỵ binh dương lên binh khí trong tay. Đối mặt Đại Nguyên Vương Triều đột kích, Đại Viêm Vương Triều không chỉ có không chút nào sợ, thậm chí chủ động mở thành ứng chiến. Ở vào thành trì phía trên, Viêm Tấn một thân điêu áo khoác bằng da, lưng hùm vai gấu, ánh mắt nghiêm túc, phảng phất là một cái dọc theo cây cột, thẳng tắp mà đứng. Chủ công, cái kia Đại Nguyên Vương Triều tới, không biết thực lực đến tột cùng như thế nào. Một bên, một tên đầu trâu mặt ngựa tướng quân thâm trầm nói, thần sắc ngưng trọng. Đông Nam khu vực tư nguyên bần cùng, cho dù là thống nhất, cũng là không sợ e ngại. Mặt khác một bên, một tên cường tráng đại hán, trong tay nắm búa lớn tướng quân hé miệng nói y. Hai người này, chính là Đại Viêm Vương Triều trợ thủ đắc lực, thực lực đạt nửa bước truyền kỳ cảnh, một người tên là Trương Đạt, một người tên là Hồ Dương. Theo ta được biết, thống nhất Đại Nguyên Vương Triều tựa hồ là một người 20 tuổi ra mặt tiểu tử, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn có bản lĩnh gì. Viêm Tấn nhìn qua nơi xa, nhếch miệng lên. Thực lực của hắn đã đạt đến truyền kỳ cảnh cường giả, theo hắn biết, cái này Tô Bộ Thiên cũng bất quá mới lục phẩm võ hầu, có năng lực gì đến tiến công bọn họ Đại Viêm Vương Triều. Ù ù. Ba đạo thân ảnh ở vào trên tường thành, dưới đáy binh sĩ đã chờ xuất phát. Ở vào nơi xa, một cỗ kim sắc dòng nước lũ cuồn cuộn mà đến. Báo. Đại Nguyên Vương Triều đã đến. Tiếng kèn vung lên, như là cái này lạnh lùng lạnh như gió, nhấc lên từng trận cuồng phong. Cái kia một trận dòng nước lũ cuồn cuộn mà đến, cắt bụi phấn khởi, cũng là khí thôn 10.000 dặm như hổ. Chỉ chốc lát, Đại Nguyên Vương Triều binh mã, chỉnh chỉnh tề tề hội tụ tại đô thành xuống. Song phương binh mã, tạo thành rỗi. Đại Nguyên Vương Triều một phương lấy Tâu Nguyên cầm đầu, giờ phút này Tâu Nguyên chính ngồi trên lưng ngựa, thần sắc đạm mạc. Ở vào hắn hai bên, một người là đại thống lĩnh võ thống, một người là đại trưởng lão Tô Hạc. Sau lưng, còn có 6 đại tộc trưởng, Tô Thị Tô Giã bọn người. Ai là Đại Viêm Vương Triều chi chủ? Lúc này, võ thống cưỡi ngựa mà ra, hướng về thành trì thanh âm giận quát một tiếng. Ta là được. Một tên nam tử khôi ngô dậm chân mà ra, bất quá cái này Viêm Tấn nhìn đến võ thống, không khỏi ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, người này vậy mà cũng là truyền kỳ cảnh. Đại Viêm Vương Triều nếu là chịu quy hàng, các ngươi còn có cơ hội sinh tồn, đợi sẽ độc thủ, chỉ sợ ngươi sẽ là cái thứ nhất chết người. Lúc này, Tâu Nguyên trầm giọng nói. Viêm Tấn ánh mắt nhìn lại, trông thấy Tâu Nguyên chẳng qua là một tên tiểu bối, lúc này cười lạnh nói. Ha ha, thì ngươi cái này không quan trọng tiểu bối, cũng dám khai mở Vương Triều xưng vương. Thật sự là cười đến rụng răng. Ngươi Đại Nguyên Vương Triều bất quá là trong góc tiểu ba vương, cũng dám lên đài mất mặt xấu hổ. Ta ngược lại thật ra người nào, nguyên lai là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Hồ Xương cùng Trương Đạt liếc nhau, không khỏi ngao ngao cười lạnh, dù sao Tâu Nguyên xem ra bất quá 20 tuổi ra mặt, tu vi khẳng định không cao. Chủ công, cái này Viêm Tấn thì không cần làm phiền ngươi xuất thủ, để cho ta giải quyết đi. Vâng. Võ thống toàn thân phóng thích linh lực, dương lên binh khí trong tay, lúc này phóng lên tận trời, biến thành một đạo lưu quang, giết tới. Ầm ầm. Giết. Viêm Tấn cũng là tay háo vung lên, lúc này bóng người còn giống như quỷ mị, cùng võ thống đụng đụng vào nhau, hai người binh khí va chạm, từng đạo tiếng phá hủy truyền ra, thành trì rung động ầm ầm. Giết. 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 Hô hô hô. Song phương binh mã cũng là như là mở áp hồng thủy, như là mánh thú hướng đánh ở cùng nhau. Bành. 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 Phúc. Chết đi cho ta. Tô Gia Tô Thị hai người, dẫn binh mã đón thiên quân vạn mã xung kích tới. Giờ phút này trong tay bọn họ nắm, chính là Tâu Nguyên tặng cho một đạo vương khí, bởi vậy có thể nói là như hổ thêm cánh. Chỉnh tòa thành trì, nhấc lên quần quận bụi mù, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, đao quang kiếm ảnh phía dưới, đầu lâu phủ phủ rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ thành trì, vô số cỗ thi thể ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, có thể nói là vô cùng thảm liệt. Bất quá, giờ phút này Tâu Nguyên chỉnh lơ lửng giữa không trung, đứng chắp tay, quan sát đại chiến. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, những thứ này binh nên phát huy tác dụng, nếu là khắp nơi đều là hắn xuất thủ, về sau cái này binh mã thì so như bài trí, không chỗ dùng chút nào, chiến đấu lực cắt giảm. Hắn tựa như là người ngoài cuộc đồng dạng, nhìn lấy tình cảnh này. Vâng! 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 Cách đó không xa, võ thống cùng Viêm Tấn lẫn nhau kịch chiến, song phương đều có thắng bại. Võ thống cùng Viêm Tấn thực lực tại sàn sàn với nhau, mỗi người thi triển ra bảo khí cùng võ học, cái kia từng đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh không ngừng phóng lên tận trời, nhấc lên quần quận năng lượng thủy triều, trùng kích tứ phương. Đáng giận! Tô gia tại sao có thể có một vị truyền kỳ cảnh cường giả, điều đó không có khả năng. Viêm Tấn nghiến răng nghiến lợi, Dư A theo hắn lấy được tin tức, Tô thị tộc trưởng Tô Bộ Thiên cũng bất quá mới lục phẩm võ hầu, người này đến tuột cùng là ai?
Bành!
Hai người lòng bàn tay đối đầu, hai đạo một kim nhất xanh linh quang hình thành một nửa gian sơn, lẫn nhau chống lại, dẫn tới không gian một trận kịch liệt ba động.
Trương Đạt, Hồ Sương, còn không mau xuất thủ bắt tiểu tử kia.
Lúc này, Viêm Tấn ánh mắt tâm trầm, đột nhiên hướng về Trương Đạt Hồ Sương gầm thét lên.
Bởi vì cái gọi là, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương, chỉ cần đem Tâu Nguyên bát, tất nhiên có thể làm cho đến Đại Nguyên Vương triều quân tâm đại loạn.
Tự tìm đường chết.
Võ Thống nết miệng lên, đúng là lộ ra nụ cười quỷ dị.
Cái này Viêm Tấn vậy mà để hai cái phế vật đi bắt Tâu Nguyên, đây không phải chịu chết.
Tuân mệnh.
Vâng.
Vâng.
Ở vào trong thiên quân vạn mã, hai bóng người lăng thực sự hư không, toàn thân phóng thích linh lực.
Chỉ thấy tấm kia Đạt nắm một cây thương, Hổ Xương trong tay nắm lấy một thanh búa, khỏe miệng âm hiểm cười.
Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết.
Vâng.
Trương Đạt Hổ Xương cười như điên không thôi, ám đạo tiểu tử này là không phải náo tử nước vào, thế mà nhìn thấy bọn họ không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Ngay sau đó, hai người vung vẩy quyền đầu, đồng nhiên chính là hướng về Tâu Nguyên ở ngực một truy.
Vâng.
Bao cắt lớn quyền đầu, ẩn chứa cường đại linh lực, thế mà, cái này đủ để chấn vỡ sơn mạch quyền đầu rơi vào Tâu Nguyên trên thân, Tâu Nguyên lại là nhất động không phục, thần sắc tự nhiên.
Cái gì?
Hai người đồng tử co rụt lại.
Lao tử chém chết ngươi.
Keng.
Hổ Xương mắt hổ trừng một cái, trong tay búa lớn đống nhiên hướng về Tâu Nguyên đầu bộ tới.
Giang giác.
T.
Của ta vương khí.
Cái này vương khí huyết linh phủ, vậy mà nát.
Chuyện gì xảy ra?
Ngay sau đó. Hai người không tự chủ được lui lại hai người, có một loại hoảng sợ cảm giác.
Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hai người bỗng nhiên ngưng kết.
Cái này,
thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng tới đỉnh đầu, hai người muốn dãy rủa, phát hiện đã không thể động đậy, thậm chí linh lực bị hoàn toàn phong ấn.
Ta đã cho ngươi cơ hội, đã nhất định phải chịu chết, vậy liền đi chết đi.
Tâu Nguyên Ba búng tay một cái, vành âm thanh hai tiếng, tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, bỗng nhiên sụp đổ, biến thành xương máu.
Tại lúc sắp chết, hai bộ não người lâm vào cực độ hoảng sợ bên trong.
Bọn họ biết, Đại Viêm Vương triều xong.
Người cái kia hai tên hổ tướng, tựa hồ bản sự không quá đầy đủ a.
Võ Thống cười lạnh nói, Viêm Tấn vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Trương Đạt hai người đã chết.
Viêm Tấn đồng tử co rụt lại, không sai mà lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, làm cho hắn cả người giống như bị chạm điện hoảng sợ.
Chương 85, trong nháy mắt diệt thành.
Người.
Ngay tại Viêm Tấn lấy lại tinh thần, phát hiện một bóng người đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng, nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, tiểu tử này như thế nào tới?
Muốn chết?
Vâng!
Lúc này Viêm Tấn lòng bàn tay hiện lên hỏa diễm, phảng phất là một thanh hỏa diễm đao, bổ tới.
Thế mà, Tâu Nguyên nhẹ nhàng dọc theo trong đó một ngón tay đâm tới.
Phun một tiếng, lòng bàn tay bị ngón tay lục phá ra một đạo huyết động.
A!
Viêm Tấn phát ra một tiếng hét thảm, tùy theo hoảng sợ cùng cực, bưng bít lấy vết thương. Cấp tốc chật vật bay vào thành trì bên trong.
Ánh mắt của hắn hoảng sợ, lúc này tay háo vung lên, quát tầm lên.
Lui về bên trong thành.
Nhanh.
Hắn luôn cuống, tiểu tử này làm sao như vậy quái dị, quả thực cường đại đến không hợp thói thường.
Trực giác của hắn làm cho hắn tê cả da đầu, nội tâm hoảng sợ.
Ù.
Tại cái này Viêm Tấn một tiếng uống xong, Đại Viêm Vương triều binh mã cấp tốc lùi bước, tiến nhập trong thành trì. Lúc này Viêm Tấn trong tay hiện lên một đạo chén ngọc, hắn tay háo vung lên. Chén ngọc tản mát ra quang mang, tùy theo lơ lửng mà lên.
Chén ngọc biến thành một đạo trắng muốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê, bảo vệ thành trì.
Hoàng khí.
Võ Thống các loại người thất kinh.
Ha ha ha.
Đạo này hoàng khí, chính là lão phu giới cơ duyên xảo hợp, ở một tòa viễn cổ hang động đoạt được, tên là Minh Ngọc Quảng, liền xem như đỉnh phong truyền kỳ cảnh cũng không đánh tan được.
Viêm Tấn có thể làm lộ ra bao bọc bao trùm mà xuống, nội tâm rốt cục thở dài một hơi, ngay sau đó đắc ý nói.
Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, cái này Đại Nguyên Vương triều có người có thể đánh nát Minh Ngọc Quảng.
Viêm Tấn, ngươi còn có một cơ hội, nếu là nguyện ý quy hàng, chỉ sợ còn có thể sống sót, nếu không, chỉ có một con đường chết.
Tâu Nguyên đứng lơ lửng trên không, cái kia lạnh nhạt trong ánh mắt tuyển như sao rô nở dê như thâm thúy.
Ha ha ha.
Phát ngôn bừa bãi.
Lao Phu cũng không tin, ngươi có thể phá được này bao bọc.
Viêm Tấn ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra cản rỡ nụ cười, cực kỳ đắc ý hắn không tin. Tại cái này vùng này có người có thể phá đến ba ho vật này.
Ừ.
Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt hắn sắc mặt kỳ biến.
Lúc này Tâu Nguyên năm ngón tay hiện lên vòng xoáy và mèo, cùng lúc đó thương khung đỉnh chóp cũng là hiện lên vòng xoáy, cái kia màu đen vân vụ bị bóp méo thành hắc động.
lòng bàn tay của hắn thả phóng ra quan mang, trong khoảnh khắc chỉnh tòa thành trì đều là ù ù lắc bả tờ đầu chuyển động. Ngươi không có cơ hội. Ở vào thương khung đỉnh chót, chỉ thấy vòng xoáy miệng bên trong hiện lên một đạo ngón cái ấn. Làm cái kia một đạo huyền hoàng bất diệt chỉ hiện lên, khắp nơi lại là bắt đầu cấp tốc sụp đổ, không khí chấn động, cái kia một cỗ khí tức hướng đánh vào lô nở dê ai nhờ xa nở dê, răng rác một tiếng thì nước toát ra từng đạo vết nước miệng. Cái này sao có thể? Không tốt. Ta nguyện ý quy hàng, nguyện ý quy hàng. Viêm Tấn phủ phù một tiếng quỳ xuống đất, giờ phút này đã là dọa đến mất hồn mất vía. Hắn không nghĩ tới, cái này đại nguyên chi chủ kinh khủng như vậy. Cơ hội luôn luôn chớp mắt là qua. Tâu Nguyên ngón cái hung hăng hướng phía dưới một nhấn. Vâng! Cái này chỉ ấn hạ xuống, cơ hội là không cần tốn nhiều sức, bịch nghiền nát lô nở dê ai nhờ xa nở dê, trong nháy mắt, thành trì phảng phất là bọt biển bị nhấn đi vào, chỉnh tòa thành trì lõm vào, vô số cung điện đổ sụp, một làn khói bụi cây nấm phóng lên tận trời, chỉ chốc lát, cái này sụp đổ thành trì 1/3 xuất hiện một đạo lo mở ngón cái ấn. Một cái đạt mấy chục mét động sâu hố. Ùng ục. Võ thống các loại đại nguyên vương triều đội ngũ đều là nuốt ngụm nước miếng, nguyên một đám hoảng sợ tại nguyên chỗ cũng không nói ra được, cái này lực phá hoại thật sự là kinh khủng đến mức có chút không hợp thói thường đi. Đến mức cái kia Viêm Tẫn sớm liền biến thành cho tàn, bị chỉ lực kích phá nhục thân. Chúng ta nguyện ý quy hàng. Nguyện ý quy hàng. Đổ sụp bên trong thành tường, còn có một số tàn lưu lại binh lính, lúc này cái mông nước tiểu chảy, lộn nhào ra để xin tha. Võ thống, hợp nhất nhân mã. Là. Võ thống sắc mặt trắng bệnh, lấy lại tinh thần. Những binh mã này, cũng là còn có đất dụng võ, tuy nhiên không thể làm chủ lực, nhưng là vẫn có nhất định mở rộng thực lực tác dụng, cho nên Tâu Nguyên dự định đem còn lại binh mã thu về. Đi theo ta. Siêu. Tâu Nguyên chào hỏi một tiếng, tùy theo hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập thành trì. Sáu đại tộc trưởng cùng Tô gia thân tín, tùy theo đi theo. U một tiếng, chỉ chốc lát. Binh mã tiến nhập thành trì bên trong. Tiến vào trong thành trì, binh mã cấp tốc chiếm lĩnh trọng yếu lãnh địa, bất quá đối với địa phương cư dân, Tâu Nguyên hạ lệnh, cũng không có tiến hành trắng trợn đổ sát. Bất quá một khi có phản kháng, vậy liền trấn áp. Chỉ chốc lát, ba mười mấy bóng người rơi vào một dãy núi trước đó. Cái này ba mười mấy bóng người, đều là tinh nhuệ binh mã. Ngoại trừ sáu đại tộc tộc trưởng bên ngoài, còn lại cơ hồ đều là Tô gia binh mã, mà thực lực của những người này, chí ít đều là võ hầu chi cảnh. Tô gia trải qua Tâu Nguyên phát triển, xuất hiện không ít võ hầu cấp bậc nhân vật. Tiểu Nguyên, đây là... Tô gia ở vào một bên, hầu nghi không hiểu. Nơi này là Đại Viêm thành tàng bảo địa, vào chỗ tại cái này một tòa trong sân động. Tâu Nguyên đứng chắp tay, đường thẳng. Ha ha, lão gia hỏa này thật đúng là khôn khéo, thế mà đem bảo vật giấu vào trong dãy núi, nếu không phải Nguyên Nhi còn thật khó phát hiện. Đại trưởng lão nhất thời ngạc nhiên không thôi. Lúc này, Tâu Nguyên lăng không một bước. Tại hắn tới gần sơn mạch lúc hiện lên một đạo trận pháp. Diệt. Trong nháy mắt ở giữa, hắn nhẹ nhàng một nhấn, cái này một tòa đại trận chính là sụp đổ thành phai quang. Một đoàn người rơi vào trên sườn núi, nơi này xuất hiện một đạo cửa động cùng to lớn cửa đồng. Bành. Huyền thiết đúc thành, mở không ra. Hẳn là cần mật lệnh loại hình đồ vật. Tô Thị một quyền đánh ra, bây giờ hắn đã là tam phẩm võ hầu, một quyền này rơi vào huyền trên cửa sắt, vậy mà không có bất kỳ cái gì dấu vết. Tâu Nguyên rỗi ra năm chảo, đột nhiên vung lên. Bình một tiếng, cái này huyền thiết cửa như là bo tờ biển đồng dạng bị tại chỗ xé nát. Cái này. Tô Thị bọn người ngây ra như phóng, giờ phút này đã làm mộng ngay tại chỗ, nhẹ nhàng như vậy. Hắn có chút hoài nghi mình trước đó đánh cửa sắt cùng Tâu Nguyên có phải hay không cùng một cánh cửa sắt. Đi vào đi. Một đoàn người tiến nhập trong động khẩu, trong khoảnh khắc một mảnh hào quang sáng chói tản ra. Cái này. Chỉ thấy vô số bảo vật chồng chất như núi. Tản mát ra từng đợt cổ lao ánh sáng. Ở vào ngay phía trước, còn có vô số cổ lao điển tịch. Những thứ này bảy màu lưu quang bắn ra tại những người này trong con mắt, hỏa nhiệt không thôi. Bởi vì, bảo vật này nhiều lắm. Xem ra, chúng ta đông khu vực phía nam cùng vùng này so sát thực bẩn cùng. Tâu Nguyên tiện tay nhặt lên một đạo cực phẩm linh thạch, lòng bàn tay hấp thu, biến thành bã vụn. Các ngươi thống kê một chút bảo vật. Vâng. Siêu siêu siêu. Lúc này, những thứ này tinh nhuệ binh mã. Cấp tốc bắt đầu đối bảo vật tiến hành phân loại thống kê. Tâu Nguyên thì là đứng ở tại chỗ, hơi hơi nhắm mắt. Bất quá, một đoạn thời khắc, hắn mi đầu đột nhiên nhăn lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Báo. Hết thẻ 90.000 đạo linh khí, 5.000 đạo huyền khí, 300 đạo vương khí. Báo. Hết thẻ 10.000 bộ. Trải qua báo cáo về sau, nhưng bảo tàng này số lượng đích thật là to đến kinh người. Thế mà, Tâu Nguyên ánh mắt lại là ngưng tụ. Ha ha, ta phát hiện. trong các ngươi tựa hồ có người vụng trộm ẩn giấu bảo vật, ngươi nói có phải không? Lâm gia chi chủ, Lâm Nguyên. Chương 86, Bách Tông Đại Hội. Ha ha, ta phát hiện, trong các ngươi tựa hồ có người vụng trộm ẩn giấu bảo vật, ngươi nói có phải không? Lâm gia chi chủ, Lâm Nguyên. Không sai mà lúc này, Tâu Nguyên một lời nói để ca tòa núi động lâm vào trong an tĩnh. Lâm Nguyên trong con ngươi thoáng hiện hoảng sợ, cả người đã là hai tay không được run rẩy. Nguyên lai, trước đó tại kiểm kê bảo vật thời điểm Tâu Nguyên liền phát hiện không thích hợp. Lấy cảm giác của hắn lực, Lâm Nguyên há có thể tại dưới con mắt của hắn giấu giếm trộm đi bảo vật. Chủ công, không có, lão phu tuyệt đối không có cướp lấy bảo vật a. Lâm Nguyên tranh thủ thời gian lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lấy đi hẳn là một đạo thất phẩm vương khí, một đạo tử vũ hàng long gián, đúng hay không? Tâu Nguyên lộ ra âm trầm nụ cười. Phù phù. Nghe được một câu nói kia, Lâm Nguyên đồng tử co rụt lại tại chỗ quỳ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn mặt như dây trắng, chỉnh cái miệng lưỡi khô không khốc, đã bối rối đến mất đi rõ ràng lý trí. Vương chủ, lão phu sai. Lão phu bị ma quỷ ám ảnh, lần này không dám. Lâm Nguyên càng không ngừng dập đầu, cái trán rịn ra vết máu. Đối với Lâm Nguyên tiểu tâm tư, Tâu Nguyên lại biết rõ rành rành, gia hỏa này muốn chạy trốn Đại Nguyên Vương triều, thư A Cơ nhiều trộm một số bảo vật. Vốn nên mà nói, chỉ là một đạo vương khí ta tự nhiên là khinh thường, nhưng là, ngươi thế mà trong bóng tối ăn cắp, dụng ý khó dò, cho nên, ta không thể để ngươi sống nữa. Tâu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, làm đến Lâm Nguyên da đầu sắp vỡ, thân thể càng không ngừng phát run. Lão phu sai, bỏ qua cho ta một mạng. Bảnh. A. Đột nhiên, Lâm Nguyên thân thể nổ tung, biến thành một mảnh xương máu, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Không phải hắn không muốn buông tha Lâm Nguyên, mà chính là nếu là thả, về sau những người này còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Đã như vậy, vậy liền giết gà dọa khỉ. Nhìn thấy đi, về sau các ngươi ai muốn đi vào Lâm Nguyên theo gót, đi học lấy đi. Tâu Nguyên nhướng nhướng mày. Thuộc hạ không dám. Đường Chấn bọn người tranh thủ thời gian tỏ thái độ, nói thật tại nhiều như thế bảo vật trước mặt. Bọn họ có thể bảo trì chắc chắn tâm thái là không thể nào. Bây giờ Lâm Nguyên chết thảm, bọn họ cũng không dám. Đại trưởng lão, đem những bảo vật này thu nhập túi càn khôn, mang về Đại Nguyên Vương triều. Tâu Nguyên để lại một câu nói, lúc này bóng người đột nhiên biến mất không thấy. Tới vô ảnh, đi vô tung. Không cần tốn nhiều sức, thì dẹp xong cái này một tòa Đại Viêm Vương triều, Tâu Nguyên cũng không có lập tức thừa thắng xông lên, mà chính là nghỉ ngơi mấy ngày. Bởi vì toàn bộ Đại Viêm Vương triều so với Đại Nguyên Vương triều còn muốn to lớn, nuốt vào loại này quái vật khổng lồ, tự nhiên là cần thời gian tiêu hao. Bởi vậy, những ngày này đến, Đại Nguyên Vương triều binh mã vào ở Vương Thành, ngoại trừ kiểm kê bảo vật bên ngoài, còn phải nhiều lần trấn áp náo động. Cùng lúc đó, Tâu Nguyên còn bố trí một số trận pháp, bảo vệ Vương Thành. Bây giờ tại cái này Đại Võ Vương triều cảnh nội, Tiểu Vương triều săn sát, không chừng tòa nào Tiểu Vương triều thì đánh lên tới. Có trận pháp, có thể tránh lo âu về sau. Liên tiếp 5 ngày, cái này một tòa Đại Viêm Vương triều rốt cục hoàn toàn bị thôn tính. Viêm Điện, đại sảnh. Nguyên Nhi, Đại Viêm Vương triều đã bị chúng ta chiếm đoạt, cái kế tiếp phương vị cũng là Hắc Sơn Sơn Mạch, nơi này. Thế nhưng là khó giải quyết ta. Đại trưởng lão trong tay cầm lấy quyển trục, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, ngựa khí trầm trọng nói y. Nói như thế nào? Tâu Nguyên không để bụng, ngay sau đó chén trà. Cái này Hắc Sơn Sơn Mạch, nghe nói là toàn bộ Đại Võ Vương triều hỗn loạn nhất khu vực, mà lại không nhận Đại Võ Vương triều quản chế. Đại Võ Vương triều từng nỗ lực dùng vũ lực trấn áp, thất bại. Bởi vì, cái này Hắc Sơn Sơn Mạch hội tụ dòng dã 100 tòa tông phái, mà những tông phái này thực lực tương đương mạnh, có chút tông phái thậm chí là mấy trăm năm trước lao tông phái, nội tình thâm hậu, cho nên muốn qua cửa ải này không dễ dàng. Đại trưởng lão ngữ khí ngưng trọng, 100 tòa nội tình cường đại tông phái, tê dại thiệt là phiền a. Chủ công, đi qua ta dò xét, cái này Hắc Sơn Sơn Mạch giống như có lẽ đã sớm biết được, chúng ta sẽ tiến đánh đi qua, cho nên căn cứ tin tức, những tông phái này tựa hồ ngay tại chủ bị Bách Tông Đại Hội, ý đồ xây dựng Hắc Sơn Minh, liên hợp chống lại chúng ta. Lúc này, Võ Thống nói bổ sung. Hắc Sơn Minh. Tâu Nguyên tròng mắt hơi híp. Không tệ, làm xuống chung quanh rất nhiều tiểu vương triều thành lập, cái này Hắc Sơn Bách Tông cũng là có một tia cảm giác nguy cơ, cho nên dự định thành lập Hắc Sơn Minh, Bách Tông Đại Hội thì tại ngày mai tổ chức. Võ Thống nhẹ gật đầu. Bách Tông Đại Hội. Tâu Nguyên đầu ngón tay gõ bàn trà, nhất thời ánh mắt hơi hơi sáng lên, có chủ ý. Đã như vậy, hắn thì đem những này Hắc Sơn Minh Minh chủ chi vị cướp đến tay, đến lúc đó sát nhập Đại Nguyên Vương triều. Chỉ là, bọn gia hỏa này đến lúc đó biết rõ nói ra chân tướng, chỉ sợ. Nhất định rất chua thoải mái. Ngày thứ hai, Hắc Sơn. nơi này chỗ lấy được xưng là Hắc Sơn, chính là bởi vì sơn mạch hiện ra hắc ám sắc điệu, đất đai là màu đen, cây cối là màu đen, thậm chí cả tòa sơn mạch bao phủ hắc vụ nhàn nhạt. Hắc Sơn sơn mạch tổng cộng là từ 108 ngọn núi, mấy chục tòa ngọn núi chính mạch cấu thành. Từ đông mà tây kéo dài sơn mạch, như cùng một đầu hắc long. Ở vào trung gian cả tòa sơn mạch, phảng phất là bị một kiện san bằng, lộ ra một cái chân nhắn mặt bàn, nơi này chính là Hắc Sơn ngọn núi chính mạch. Giờ phút này, ở vào dãy núi này bên trong hội tụ dòng dã mấy vạn người. Những người này, chính là Hắc Sơn sơn mạch trăm đại tông phái tinh nhuệ phần tử. Cái này trăm đại tông phái, mặc phục sức không rô nở dê nhau, bọn họ chính vị tại trên đài, càng không ngừng nghị luận, truyền ra trận trận ồn ào âm thanh. Mà giờ khắc này Tô Nguyên đã bất chi bất giác, lẫn vào đám người. Những tông phái này cũng không nhận ra hắn, cho nên hắn cũng không cần che lấp lấp, dứt khoát lấy bộ mặt thật sự bày ra, bình tĩnh lăn lộn ở trong đó. Chư vị, lần này Bách Tông Đại Hội, chắc hẳn mọi người cũng biết, bây giờ Đại Võ Vương Triều phân giải, sinh ra vô số tiểu vương triều, cái này Hắc Sơn phủ cận hết thể có 10 tòa tiểu vương triều. Nếu là những thứ này vương triều liên thủ đối phó chúng ta, chỉ sợ không ổn. Cho nên, chúng ta đi qua thảo luận, quyết định thành lập Hắc Sơn Minh, bệnh thành một sợi dây thừng. Ở vào thủ tọa phía trên, một tên tóc trắng xóa lao giả sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Người này là Bách Đại Tông Phái bên trong, Tiêu Giao Phái thứ nhất đức cao vọng trọng tiền bối Tiêu Giao Tử. Mà Tiêu Giao Phái tại Bách Đại Tông Phái bên trong, cũng là bài danh vô cùng hàng đầu tông phái. Mà lại, nghe nói Đại Nguyên Vương Triều đã chiếm đoạt vùng phía Tây Đại Viêm Vương Triều, mục tiêu kế tiếp, cũng là Hắc Sơn Bách Tông. Một tên khác tóc đen lão giả nói tiếp, người này là Thiên Môn Tông Chủ, dù cho không bờ. Mà Thiên Môn, đồng dạng bất phàm. Cái gì? Đại Viêm Vương Triều bị thôn tính rồi. Mà lại Đại Nguyên còn muốn tấn công Hắc Sơn. Đúng vậy a, vạn nhất các đại tiểu vương triều liên thủ, chúng ta thì có phiền toái. Xem ra, cũng chỉ có thể liên minh. Còn lại tông phái nhắc lên thảo luận, hiển nhiên cũng là có chút lo lắng. Đại Nguyên Vương Triều binh mã nhất định sẽ tiến công Hắc Sơn, nếu như bọn họ không bệnh thành một sợi dây thừng, sẽ bị từng cái đánh tan. Mà lại, thế cục bây giờ đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ có chút không ổn, rất nhiều tiểu vương triều thành lập, bọn họ vẫn là năm bẻ bảy mảng. Như thế nào kết minh? Lúc này, có người hỏi. Đã kết minh, thì khẳng định phải có nhất định quy tắc cùng chế độ A. Thành lập Hắc Sơn Minh, lựa chọn ra một vị minh chủ cùng hai vị phó minh chủ, thống nhất quản lý toàn bộ Hắc Sơn khu vực, mà lựa chọn phương pháp, thì là tỉ thí, thực lực cường giả đảm nhiệm. Chương 87, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Muốn thành lập Hắc Sơn Minh, liền phải lựa chọn ra một vị minh chủ cùng hai vị phó minh chủ, thống nhất quản lý toàn bộ Hắc Sơn khu vực, mà lựa chọn phương pháp, thì là tỉ thí, thực lực cường giả đảm nhiệm. Tiêu Giao Tử vuốt vuốt trong râu, nói: "Tỷ thí đem lấy lôi đài hình thức, có thể kỵ áp quần hùng người, chính là minh chủ. Như thế rất tốt." Các đại tông phái chi chủ nghe vậy nhẹ gật đầu, lấy thực lực phục người, cũng là công bình. Bất quá, các đại tông chủ đều là có hùng tâm trang trí, muốn đoạt được minh chủ chi vị. Cho nên tỷ thí còn chưa có bắt đầu, trang diện thì biến đến dương cung bạc kiếm, mỗi người ma quyền sát trưởng, lẫn nhau phân cao thấp. "Oan." Lúc này, một đạo cường tráng bóng người thả người nhảy vào sân bãi trung ương. Thạch Tông Tông Chủ, Thạch Đạt. Thạch Đạt bắp thịt cả người, phảng phất là tảng đá cứng rắn đồng dạng không có thể dung chuyển. Hiển nhiên, hắn là vị thứ nhất muốn tranh đoạt minh chủ người. Thạch Tông Chủ, lĩnh giáo. Xoát một tiếng, một đạo nhẹ nhàng bóng người rơi vào trong sân, thứ này lại có thể là một tên tuổi quá trẻ nữ tử, Hoa Tông Nhan Như Ngọc. Vâng. Thạch Đạt không nói một lời, bắp thịt cả người nhô lên, lúc này liền là cầm lên đến tảng đá đồng dạng quyền đầu. Đụng đánh tới, cái kia quyền đầu linh lực bắn ra, truyền ra hô hô khí lạng âm thanh. Nhan Như Ngọc thì là bóng người cấp tốc lui lại, tiếp lấy bắn ra mà ra. Bành! 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 Hai bóng người giống như cái bóng đồng dạng truy đuổi, lòng bàn tay va chạm ở giữa, linh lực như là gợn sóng đồng dạng hướng về bốn phía dập dờn. Cương đại linh lực va chạm, thỉnh thoảng truyền ra bạo phá thanh âm. Thạch quyền! Bành! Chỉ thấy một đạo linh quyền lơ lửng mà lên, oanh phá vỡ hư không. Đập tới. Bách hoa cháo. Ông. Từng đạo cánh hoa hội tụ, tạo thành một đạo hoa văn lô nở dê ai nhờ xa nở dê, ngăn cản tại phía trước. Bành. Phốc phốc. Một quyền này, lô nở dê ai nhờ xa nở dê phá nát. Thạch Tông thắng. Trong đám người, chuyến gia cao vút tiếng gọi ầm ĩ, Tâu Nguyên thì là không nói một lời nhìn lấy. Những người này tỉ thí đối với hắn mà nói, quả thực cũng là nhà tròi một dạng, không có chút nào thưởng thức tính. Huyết Tông Tông Chủ, Huyết Minh. Vâng. Chỉ chốc lát, trang diện lại là cấp tốc bạo phát mãnh liệt đại chiến, từng đạo cuồng bạo linh lực tấm lưu á bao phủ, quanh quẩn tại sơn cốc. Bành bành bành. Một trận tiếp lấy một trận, vì tranh đoạt cái này cái gọi là minh chủ chi địa, trăm đại tông phái chi chủ có thể nói là sử xuất giữ nhà bản sự. Tự nhiên, các đại tông chủ thực lực, cũng là hoàn toàn bạo lộ ra. Cái kia ta đang chàng. Tâu Nguyên ngáp một cái, tùy theo duỗi ra lưng mỏi, thả người nhảy lên. Xoát. Một bóng người rơi vào sân bãi. Hoa. Người này là ai? Không biết là cái nào một tông phái. Làm Tâu Nguyên bóng người rơi vào sân bãi, lập tức đưa tới mọi người nghị luận. Tại cái này Hắc Sơn khu vực bách đại tông phái bên trong, giữa bọn hắn cơ hồ đều là lẫn nhau quen biết, mà trước mắt cái này tuổi quá trẻ thiếu niên, lại như thế mặt sinh. Ngươi là cái gì một tông phái tông chủ? Trên bệ đá, Diễm Tông tông chủ cũng là nhữ mày, theo miệng hỏi. Nguyên Tông. Tâu Nguyên tin miệng nói y. Nguyên Tông. Sau khi nghe xong, tại chỗ tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua Hắc Sơn khu vực có cái gì Nguyên Tông. Hắc Sơn có Nguyên Tông. Bổn tọa vừa sáng lập. Tâu Nguyên lại là nói y. Ta dựa vào. Con em ngươi, vừa sáng lập. Mẹ nó, có đệ tử sao? Mọi người kém chút té xỉu, nguyên lai mẹ nhà hắn là vừa sáng lập tông phái, bất quá, trước đó cũng không có quy định vừa sáng lập tông phái không thể tham gia minh chủ lựa chọn, cho nên mọi người nghị luận một hồi, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Nguyên Tông, ha ha. Diễm Tông tông chủ cười lạnh không ngừng, thiếu niên trước mắt này căng hết cỡ chừng 20, vậy mà liền dám khai tông lập phái, mà lại đến tranh cử minh chủ. Không thể không nói, lá gan cũng không nhỏ. Ngay sau đó, Diễm Lăng lơ lửng mà lên. Quanh thân hiện lên từng đạo hỏa diễm, hắn lòng bàn tay hỗn hợp hỏa diễm, tạo thành một đạo hỏa liên. Siêu. Ngọn lửa kia liên hoa, phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng, tạo thành một nói hỏa diễm trùng kích sóng, đồng nhiên chính là hướng về Tâu Nguyên đánh tới. Vâng. Cái này một đóa liên hoa nổ tung, hỏa diễm phanh trùng kích, làm đến mọi người liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Thế mà, ngọn lửa này nổ tung về sau, một bóng người lại là không nhiễm chân thế, bình tĩnh theo trong biển lửa cất bước mà ra. Ông. Tâu Nguyên giơ lên lòng bàn tay, hiện lên một đạo sáng chói mặt trời gay gắt, trực tiếp bổ xuống. Bành. Phốc phốc. Mặt trời gay gắt nổ tung, cái này Diễm Tông tông chủ cả người bay ngược mà ra, giống như diều bị đứt dây. Hoa. Cái này Nguyên Tông tông chủ lợi hại như vậy. Xem ra người này không đơn giản a. Các đại tông chủ đều là hai mặt nhìn nhau, truyền ra từng đợt tiếng thốt kinh ngạc. Diễm Tông tông chủ thực lực tuy nhiên không tính là tối cao cấp, nhưng cũng không đến mức nhất trưởng thì không chịu được nổi a. Huyết Đao Môn, đến đây lĩnh giáo. Một tên nắm lấy đao máu thô kệch đại hán bóng người lóe lên mà đến, cái kia đao máu đón đầu một chặt. Keng. Cái này. Sắc bén kia huyết đao, lại bị Tâu Nguyên hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Càng hoảng sợ là, vô luận cái này Huyết Đao Môn môn chủ ra sức tất cả vô liếng, hắn cũng vô pháp run rẩy đao máu, bởi vậy sắc mặt đỏ bừng lên. Người quá yếu. Giang giác. Huyết Đao Môn môn chủ đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn huyết đao vậy mà vỡ vụn. Bình một tiếng, Tâu Nguyên toàn thân hiện lên một cỗ cường đại khí lãng, đem người này đánh bay. Hắn vậy mà tay không nát vương khí. Ta không nhìn lầm a. Người này thực lực xem ra rất mạnh a, nếu để cho người này đảm nhiệm minh chủ, nhất định có thể chống lại Đại Nguyên Vương triều tiến công. Trang diện bạo phát ra một trận kinh hãi tiếng ồn ào, các đại tông chủ liên tiếp gật đầu. Thử hỏi, mọi người ở đây có ai có thể tay không nát vương khí? Vâng. Lúc này, Tâu Nguyên sau lưng, hiện lên một đạo to lớn tử sắc lô đỉnh. Cái này lô đỉnh móc ngược mà xuống, ken một tiếng đem hắn bao trùm. Huyền Thiên Đỉnh. Là Huyền Thiên Tông tông chủ. Ánh mắt mọi người nhìn lại, trông thấy Huyền Thiên Tông tông chủ từ trên trời giáng xuống, giẫm đạp tại trên đỉnh. Ha 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 ha. Cái này Nguyên Tông tông chủ đã bị bổn tọa hàng phục. Huyền Thiên chính ngửa mặt lên trời cười to, tuy nhiên thủ đoạn hèn hạ một chút, nhưng ít ra thắng. Ken. Ta dựa vào. Đột nhiên, một đạo quyền đầu xuyên thủng lô đỉnh tường sắt, phá ra một miệng động. Keng, keng, keng. A, lão phu vương khí. Huyền Thiên chính đồng tử co rụt lại, Tâu Nguyên vậy mà trực tiếp hắn lô đỉnh đánh ra mười mấy cái hang lớn. Cái này Huyền Thiên đỉnh, xem như phế đi. Bình một tiếng, lô đỉnh nổ tung, Huyền Thiên chính giống như đoạn rực chi chim, lăn xuống đài chiến đấu. Lại một kiện vương khí bị đánh nát. Tình cảnh này, để mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lão phu đến lĩnh giáo ngươi. Bành. A. Để cho ta tới thử một chút. Bành. A. Nguyên Tông tông chủ xin chỉ giáo. Bành. A. Tiếp đó, các đại tông chủ tranh nhau khiêu chiến, kết quả vậy mà không có người nào có thể đánh bại này quỷ dị Nguyên Tông tông chủ. Thì liên đức cao vọng trọng Tiêu Giao phái Tiêu Giao tử, cũng là bị Tâu Nguyên nhất quyền đánh cho đầu góc choáng váng, miệng phun máu tươi. Mọi người phân một chút hít vào một hơi, cái này thần bí Nguyên Tông tông chủ quá mạnh. Quả thực là vô địch. Chư vị, đã tỉ thí đã kết thúc, bổn tọa nên tính là minh chủ đi. Rất lâu, Tông Nguyên hơi nheo mắt lại. Chương 88, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đã luận võ đã kết thúc, ta nên tính là cái này Hắc Sơn Minh minh chủ đi. Trên chiến đài, Tông Nguyên gánh vác lấy tay, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, ngựa khí đạm mạc nói. Một đám tông chủ đều là một mặt không cam lòng, thế nhưng cái này hoành không xuất thế Nguyên Tông chi chủ thực lực thực sự mạnh mẽ. Cung nên minh chủ. Các đại tông phái hào hào chắp tay, tùy theo đem một đạo chuẩn bị xong minh chủ ghế dựa đẩy tới. Tông Nguyên dạo chơi đi tới, nhận lấy minh chủ lệnh, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng. Người minh chủ này, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Tông Nguyên leo lên minh chủ vị, Tiêu Giao Tử các loại người đấu kỵ không thôi, vốn là bọn họ là lớn nhất đức cao vọng trọng tiền bối, thực lực mạnh mẽ, cũng là có khả năng nhất lên làm minh chủ nhân tuyển. Chỉ tiếc, nửa bước giết ra Hắc Mã. Đã ta đã trở thành Hắc Sơn Minh minh chủ, chư vị thì nên nghe ta hiệu lệnh. Lúc này, Tông Nguyên lại lần nữa trầm giọng nói. Không biết, minh chủ có phải hay không có ứng phó Đại Nguyên Vương triều biện pháp? Một bên, dù cho không bờ hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, minh chủ ngươi thủ đoạn thông thiên, tất nhiên có thể chỉ huy chúng ta chiến thắng Đại Nguyên. Các đại tông chủ hào hào vung tay hô to, trong giọng nói tựa hồ là nhiều hơn mấy phần lực lượng. Tuy nhiên Tông Nguyên chiếm lấy minh chủ chi vị, nhưng là nhiều dạng này một vị cường giả, ngược lại cũng là chuyện tốt. Tông Nguyên nội tâm ngao ngao cười lạnh, nếu như bọn gia hỏa này biết hắn cũng là Tông Nguyên, không biết loại kia biểu lộ sẽ là bực nào phấn khích. Nghĩ như thế, Tông Nguyên thu liễm thần sắc. Bổn tọa đã quyết định, từ đó ta Hắc Sơn Minh liền trở về Thuận Đại Nguyên Vương triều. Thoáng chốc, trang diện trong nháy mắt an tĩnh. Minh chủ, ngươi đang nói cái gì? Quy Thuận, Đại Nguyên, ta không nghe lầm chứ? Tông Nguyên đột nhiên xuất hiện một câu, lại là làm cho tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Quy Thuận Đại Nguyên Vương triều. Không tệ, Quy Thuận Đại Nguyên Vương triều, tương lai không lâu, Đại Nguyên đem về thống nhất, đối tại chúng ta Hắc Sơn Minh tới nói, chính là cơ hội. Tông Nguyên tin miệng no y. Ha ha, minh chủ, ngươi chỉ sợ không phải hồ đồ rồi a. Quy Thuận Đại Nguyên. Tiêu Giao Tử sắc mặt khó coi, vốn là lựa chọn minh chủ là vì chống lại Đại Nguyên. Không có nghĩ tới tên này muốn đầu nhập vào Đại Nguyên. Tha thứ ta nói thẳng, Đại Nguyên Vương triều bất quá là đông nam khu vực góc tiểu vương triều, muốn thống nhất đại võ, còn chưa tới phiên hắn. Một tên khác tông chủ rêu cực nói. Ờ, thật sao? Tông Nguyên một câu nói kia rơi xuống đất, lúc này cả tòa sơn cốc chuyển đến chấn động thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Binh mã. Là binh mã. Lúc này, ở vào sơn cốc bốn phía, tựa hồ là sẽ rách ra mấy cái lô lớn. Một mảnh quần cuộn dòng nước lũ tràn vào sơn cốc, đem trăm đại tông phái vây ở trong đó. Những tông chủ này ngẩng đầu một cái, phát hiện một mặt đỏ tươi cờ xí. Đại Nguyên. Nguyên Tông, Đại Nguyên, chẳng lẽ ngươi là Đại Nguyên Vương triều chi chủ? Lúc này tất cả mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phát ra bệnh tâm thần gào the tờ bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, Nguyên Tông không phải liền là chỉ Đại Nguyên sao? Hoa. Trang diện một mảnh xôn xao, các đại tông chủ hào hào rút ra binh khí, vây tu ở cùng nhau. Gặp qua chủ công. Võ thống bọn người bay xẹt tới, quỳ một chân trên đất, làm cho một đám tông chủ nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ lại bị mơ mơ màng màng. Đáng hận a. Bất quá, giờ phút này hắn đã bị vô số tinh binh vây công, muốn chạy đi khó như lên trời. Chư vị suy tính được thế nào? Tông Nguyên nuốt nuốt minh chủ lệnh, mặt không thay đổi hỏi, tựa hồ hứng hở. Phi. Muốn chúng ta Hắc Sơn Minh quy thuận các ngươi Đại Nguyên Vương triều, nằm mơ. Bạch Cốt Động động chủ hừ lạnh nói. Trong ánh mắt kia tràn đầy dày đặc khí tức. Ờ. Như vậy dựa theo minh ước, ta thân là minh chủ đã có thể xử trí ngươi đi. Tông Nguyên dọc theo thân thể, con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên một thanh ma kiếm. Ông. Bành. A. Bạch Cốt Động chủ nhục thân tại chỗ sụp đổ. Cái này. Mọi người cấp tốc liên tiếp lui về phía sau, doa đến sợ mất mật, nhất thời đều nghe không rõ. Cái này Bạch Cốt Động chủ làm sao lại vô duyên vô cớ tự bạo rồi. Ngươi thì sao? Thử Vân Tông tông chủ. Tông Nguyên ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào một tên nam tử mặc áo bào tím trên thân. Việc này, tuyệt đối không thể. Bành. A. Cái kia nhục thân bịch một tiếng nổ tung, biến thành xương máu, xé rách âm thanh quanh quẩn tại sơn cốc. Ùng ục. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Giờ phút này, mọi người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, bọn họ không hiểu, Tông Nguyên là đến cùng làm được bằng cách nào, vậy mà không núp ních, liền giết chết hai vị võ hầu cảnh cường giả. Bành. Vâng. Lúc này, Sa U tên tông chủ liếc nhau, lúc này toàn thân linh lực phóng thích, biến thành 6 chùm ánh sáng nắm lấy bảo khí tập giết tới đây. Cùng chờ lấy bị giết, không bằng phản kháng đến cùng.
Bành! Bành! Bành!
A, thế mà, cái này Sa Ú tên tông chủ còn không có tới gần Tâu Nguyên quanh thân, toàn diện nổ nát vụn. Ta không giết các ngươi, là bởi vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng, nếu không các ngươi cái này 100 vị tông chủ, đã sớm đầu một nơi thân một neo. Tâu Nguyên bóp nát trong tay Minh chủ lệnh, biến thành bã vụn bay ra ngoài. Nghe một câu nói kia, còn lại hơn 10 vị Minh chủ sợ mất mật, trong bọn họ kinh hãi sợ không thôi, cái này đại nguyên chi chủ cường đại như thế. Có thể đồ giết bọn hắn tất cả mọi người. Như là trước kia bọn họ sẽ trào phúng nghi vấn, bây giờ lại không ai dám lên tiếng. Bởi vì lên tiếng, đã chết. Tiêu Giao Tử, ngươi thì sao? Tâu Nguyên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giao Tử, lão gia hỏa này không tự chủ được run lên, phảng phất là bị Diêm La Vương để mắt tới đồng dạng, ngạt thở. Tiêu Giao phái nguyện ý quy hàng. Tiêu Giao Tử lúc này không người nói.
Hoa!
Tiêu Giao Tử, ngươi thế mà. Bình một tiếng, này người giận dữ mắng mỏ thanh âm còn chưa rơi xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt. Tâu Nguyên ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo khí tức, phảng phất là cửu u chi hạ ma đồng đồng dạng. Mọi người giờ phút này xương cổ sống phát lạnh, nội tâm sinh ra một cỗ chí mạng hoảng sợ. Chúng ta nguyện ý quy thuận đại nguyên. Phu phu một tiếng, các đại tông chủ hào hào nằm rạp trên mặt đất, cùng kêu lên la lên. Một bên, Đường Chấn bọn người nhìn ngây người, bọn họ vốn cho rằng muốn thu thập Hắc Sơn sơn mạch, có lẽ cần không ít thời gian, không nghĩ tới Tâu Nguyên vậy mà không uổng phí một binh một tốt, thì hoàn toàn cầm xuống. Bất quá, bọn họ kiến thức Tâu Nguyên thực lực về sau, nội tâm vẫn thở dài. Bọn họ tu luyện mấy chục năm, vậy mà không bằng một cái chừng 20 thiếu niên, thật sự là lập tức răng tăng thêm. Cái thế giới này, chung quy là có chút người bị thiên mệnh phù hộ, không giống với thường nhân. Đã như vậy, từ nay về sau, cái này Hắc Sơn Minh sẽ thành ta Đại Nguyên Vương Triều phân đà thành trì thế lực, đổi tên là Hắc Sơn Thành. Tâu Nguyên vung tay lên, tùy theo binh mã ủ ủ tiến nhập bên trong dãy núi, đối các đại tông phái tông tiến hành vây quét chỉnh hợp. Trăm đại tông phái đệ tử cũng là gộp vào vì cùng một chỗ. Chỉ chốc lát, trăm đại tông phái các loại bảo tàng bị toàn diện lục soát đi ra, nhập vào Hắc Sơn Thành bên trong, dùng làm phát triển vật tư. Mà cái này trăm đại tông chủ thì là trở thành Hắc Sơn Thành trung kiên lực lượng.
Ai?
Mười mấy tên tông chủ lắc đầu, không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà chính là lần này, liền dũng khí phản kháng cũng không dám có. Chỉ vì đại nguyên chi chủ, quá cường thế. Chương 89, Thoái Tinh Kiếm. Hắc Sơn Thành, bây giờ nơi này đã trở thành đại nguyên vương triều căn cứ địa chí nhất. Bất quá, những tông chủ này đến bây giờ cũng không thể tin được, đại nguyên vương triều chủ nhân, chẳng qua là một cái niên kỷ 20 tuổi ra mặt thiếu niên, càng bất khả tư nghị chính là... Thực lực của hắn quả thực cường đại đến không hợp thói thường, tay không nát vương khí. Trăm đại tông phái liên tục lật thế công phía dưới, bị Tâu Nguyên một lần hành động đánh tan, cũng không dám phản kháng nữa. Bất quá Hắc Sơn Minh tuy nhiên tông chủ không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại thực lực tương đương không tệ, có thể thu phục những người này, Tâu Nguyên cũng là cao hứng. Tại sửa sang lại Hắc Sơn Minh về sau, Đại Nguyên Vương triều đội ngũ vào ở, đồng thời đem trăm đại tông phái tư sản vơ vét không còn gì, hội tụ tại Hắc Sơn Thành, làm phát triển vật tư. Mà trăm đại tông phái đệ tử cũng là hợp làm một thể. Cứ như vậy, cái này Hắc Sơn khu vực trăm đại tông phái xem như triệt để dung hợp. Mà lần này Tâu Nguyên chém trước Tâu sau, lại là không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Hắc Sơn. Lúc đêm khuya, một vầng minh nguyệt trong sáng thăng đến đỉnh núi Hắc Sơn, âm khí âm u
phúc.
Ở vào một tòa động phủ bên trong, giấy lên một đạo lửa trại, quang mang bắn ra tại trên vách động, lộ ra an tĩnh mà lại có chút thật quỷ dị. Ở vào cái này một miệng trong động phủ có bốn bóng người. Cái này bốn bóng người, theo thứ tự là Tiêu Giao phái Tiêu Giao Tử, Thiên Tông tông chủ Túng Vô Nhai, Huyết Tông tông chủ Phạm Hạt, Kỳ Hỏa môn môn chủ Khôi Tinh. Làm sao bây giờ? Bây giờ Hắc Sơn khu vực đã bị Tâu Nguyên chiếm cứ, chúng ta tư nguyên bị hắn vơ vét không còn gì, cái này như thế nào cho phải? Phạm Hạt trong lời nói lộ ra sát khí, cái kia nắm chặt quyền đầu càng là cho thấy phẫn nộ. Ai, chúng ta cũng chỉ có thể đầy đủ làm bộ thần phục, bằng không tính mạng còn không giữ nổi a. Khôi Tinh thở dài một hơi. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, chỉ sợ. Tiêu Giao Tử lắc đầu, tuy nhiên hắn không có cam lòng, nhưng cũng là vô kế khả thi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể chạy ra nơi này, về sau lại tính toán sau. Túng Vô Nhai cắn răng, âm trầm ánh mắt như là một thất trong đêm tối sói. Không được, há có thể dễ dàng như vậy tiểu tử kia. Tại chúng ta thoát đi trước đó, tốt nhất buông tha đốt rừng. Hủy đi những cái kia bảo vật. Liền xem như chúng ta không chiếm được, cũng không cho tiện nghi hắn. Phạm Hạt đôi mắt chuyển một cái, lộ ra thâm trầm nụ cười, tỏa ra một kế.
Vâng!
A. Thế mà, một câu nói kia rơi xuống đất, Phạm Hạt nhất thời phát ra một tiếng hét thảm, chỉ thấy đan điền của hắn phá vỡ, linh lực cấp tốc tan hết.
Đan điền của tán ác.
Không. Phúc. Câu này gào the tờ còn chưa rơi xuống đất, phù phù một tiếng, Phạm Hạt đầu lăn xuống. Cái kia trừng lớn trong mắt, giờ phút này chính nhìn lấy Tiêu Giao Tử mấy người, chết không nhắm mắt.
Cái này.
Chuyện gì xảy ra? Tiêu Giao Tử bọn người thấy lạnh cả người toát ra, cả người không tự chủ được dùng mình một cái.
Tiêu Giao Tử, mấy người các ngươi lá gan cũng không nhỏ, bất quá, cái này điểm tâm cơ, làm sao có thể giấu giếm được bổn tọa thai mắt đâu.
Tâu Nguyên thanh âm không linh truyền đến, phảng phất là lôi đình đồng dạng oanh nổ ở bên thai.
T.
Tiêu Giao Tử bọn người hoảng sợ muốn tuyệt, bọn họ thật tình không biết Tâu Nguyên linh hồn lực lượng vô cùng cường đại, đã sớm bao phủ lại cả tòa Hắc Sơn, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn thai mắt.
Phù phù.
Lao phu biết sai rồi.
Bành.
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 A. Tại cái này mật động bên trong, rất nhanh lại nhiều mấy cái bộ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ vết động.
Ngày thứ hai, trăm đại tông chủ tụ hội.
T. Cái này. Các đại tông chủ hít thở vào một hơi, nhìn lấy trên bệ đá bốn câu đầu lâu, nhất thời thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng tới đỉnh đầu.
Tiêu Giao Tử.
Còn có Túng Vô Nhai.
Đều đã chết.
Giờ khắc này, các đại tông chủ vốn còn muốn còn có một chút xíu tâm tư, bây giờ toàn diện không còn sót lại chút gì.
Liền mấy vị này đức cao vọng trọng tiền bối, đều là đi được phá lệ thế thảm.
Bốn người này muốn phản bội chạy trốn Hắc Sơn Minh, bị ta giết chết.
Phàm là không tuân thủ ta Đại Nguyên Vương triều pháp lệnh, liền nên giết.
Tâu Nguyên đồng quang ép người, trầm giọng nói.
Chúng ta không dám.
Các tông chủ phù phù quỳ xuống đất, cái này Tâu Nguyên trong lời nói, dường như mấy người kia là A Miêu A Cẩu đồng dạng, muốn giết cứ giết.
Tâu Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, nội tâm âm thầm cười lạnh.
Giết gà doa khỉ, vẫn hữu dụng.
Đại trưởng lão, Hắc Sơn vực về sau, vẫn còn rất xa lộ trình.
Tâu Nguyên thu liễm áo bảo, hỏi.
Còn có một đoạn lộ trình, đến đón lấy đem về đi qua Đại Ngụy Vương Triều, Thiên Long Vương Triều, cái này hai tòa Vương Triều, tựa hồ không kém.
Đại trưởng lão cầm lấy quyển trục, chi tiết nói y.
Đại Ngụy Vương Triều, Thiên Long Vương Triều.
Đã như vậy, ba ngày sau xuất phát.
Tâu Nguyên để lại một câu nói, theo thân ảnh hỏa tốc biến mất tại trong cung điện.
Lại là đêm khuya, một bóng người xếp bằng ở trong sân động. Tâu Nguyên thần hồn thần du chân trời, đã là linh hồn xuất khiếu.
Mà muốn đạt tới linh hồn xuất khiếu trình độ, nhất định phải linh hồn lực lượng phi thường cường đại.
Bất quá, linh hồn xuất khiếu bản sự, cũng không phải người nào đều biết, cũng không phải ai cũng dám.
Bởi vì, một khi linh hồn gặp phải cường giả hoành kích, như vậy bản thể đem sẽ bị thương nặng, nhưng Tâu Nguyên có tự tin.
Tại khu vực này, người nào có thể tổn thương được hắn?
Linh hồn của hắn xuất thể, trôi lơ lửng ở hư không bên trong, đi tới Đại Ngụy Vương Triều.
Cái này một tòa vương triều, phủ phục tại đồng bằng.
Cổ lao trong vương triều, vô số tòa thành trì san sát nối tiếp nhau, nguy nga thẳng tắp.
Tại cái này vương triều bên trong, có một nơi tia lửa thông thiên, quang mang kia, làm đến phủ cận cung điện bị chiếu sáng trong suốt.
Đây là một chỗ thần cung cấm địa bên trong.
Giờ phút này, Ngụy Vương, cùng Hoàng hậu, cùng rất nhiều đại thần, đều ở vào nơi đây.
Ánh mắt của bọn hắn, đều là rơi vào ngay phía trước cái kia một dãy đặc nham thạch nóng chảy bên trong.
Nơi này là chú kiếm sơn trang,
cũng là Ngụy Vương tại thâm cung bên trong mở ra tới một đạo đúc kiếm chi địa.
Trước mắt hỏa quan kia cũng là to lớn đúc kiếm ao, dung nham đỏ đến cực kỳ thông thấu.
100 năm trước đó, Ngụy thị lao tổ ở một tòa viễn cổ động phủ bên trong thu được một thanh tuyệt thế kỳ kiếm đúc kiếm đồ, chỉ cần có thể chú tạo ra một thanh kiếm này, có thể tung hoành vô địch.
Mà một thanh kiếm này tên là Toái Tinh,
tên như ý nghĩa, chém chết tinh thần.
Bất quá, đạo này kiếm cần tài liệu hết thảy muốn 3.600 loại, mỗi một loại tài liệu đều là phi thường hiếm thấy, đã trải qua 10 đời vương triều thay đổi, đến Ngụy Vương cái này đệ nhất, rốt cục gom góp tất cả đúc kiếm tài liệu.
Ngụy Vương, kiếm thai đã đúc thành.
Một tên lão giả tóc trắng nói y.
Người này là không xuất thế chú kiếm sư, lúc trước Ngụy Vương lấy trọng kim muốn mời hắn rời núi đúc kiếm, đều bị hắn cự tuyệt.
Thế mà, Ngụy Vương đưa cho Toái Tinh kiếm đồ, triệt để chinh phục hắn, để hắn rời núi thối luyện kiếm này.
Bởi vì, cái này Toái Tinh kiếm quá mức hoàn mỹ.
Cái gì?
Đúc thành kiếm thai rồi.
Sau khi nghe xong, Ngụy Vương kích động không thôi, đạo này Toái Tinh kiếm nếu là có thể luyện thành, như vậy chính là một đạo kinh thiên động địa kiếm khí.
Đến lúc đó nương tựa theo cái này một thanh kiếm, hắn thậm chí có tự tin có thể chiến thắng Đại Võ Vương Triều.
Ở vào trong nham tương tâm, cắm một thanh kỳ lạ kiếm, kiếm này chính là Toái Tinh kiếm.
Chương 90, Tế kiếm.
Giờ phút này, ở vào hỏa hồng trong nham tương tâm đang cắm một thanh kiếm, nói đúng ra cái này là một thanh còn chưa mở nhọn kiếm thai. Nhưng dù vậy, kiếm này lộ ra một cỗ kinh người kiếm ý, vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Trôi kiếm có vô số tinh văn, phía trên khảm nạm lấy một đạo kỳ lạ ngọc bội, kiếm thể thì là hiện ra màu xám bạc, quanh thân có màu bạc khí thể đang quay loạn, phảng phất là tinh quang đồng dạng sáng chói. Đây cũng là Toái Tinh Kiếm. Vì chú tạo Toái Tinh Kiếm, Đại Ngụy Vương Triều đã trải qua 10 thế vương triều, bây giờ rốt cục mời tới nhất lưu chú kiếm sư chú tạo thành công. Rốt cục chú tạo xuất kiếm thai rồi. Ngụy Bách Hùng ánh mắt nóng rực không thôi, cả người kích động đến thân thể run rẩy. Vì một thanh kiếm này, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Bọn họ Ngụy thị tộc lão tổ từng nói, chỉ cần chú tạo ra một thanh kiếm này, như vậy Ngụy thị tộc sẽ có được lật đổ toàn bộ Đại Võ Vương Triều tư bản. Bây giờ Đại Võ Vương Triều hỗn loạn, thần kiếm sắp chú tạo thành công, chẳng lẽ là thiên ý? Chỉ là kiếm còn chưa mở nhọn, mà muốn khai phòng, thì là cần. Nói đến ở đây, chú kiếm sư không có tiếp tục nói hết, mà chính là thở dài một hơi. Cần gì? Ngụy Bách Hùng ánh mắt ép người, vội vàng hỏi, mặc kệ là cần gì, chỉ cần có thể phát huy ra kiếm thể mạnh nhất hình thái, cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cái kia cũng có thể. Mà lại, chỉ có khai phong về sau kiếm, mới có thể có kinh thiên động địa uy lực. Huyết. Chú kiếm sư nói như thế. Là Ngụy thị huyết mạch sinh con chi huyết, mà lại nhất định phải là trong vòng một tháng xuất sinh. Cái gì? Sau khi nghe xong, Ngụy Bách Hùng đồng tử co rụt lại. Vương chủ, tam phu nhân, không phải vừa sinh hạ một thai sao? Đây cũng là ý trời ạ. Một tên đại thần nói như thế. Chỉ chốc lát, chú kiếm sơn trang chính là truyền đến một trận khóc trời đập đất thanh âm. Con của ta a, con của ta a, lao ra. Người cứ như vậy tâm ngoan. Nghiêm nhi là người thân sinh cốt nhục a. Một tên sắc mặt tái nhợt, khí tức hư nhược nữ tử lộn nhào, phát ra trận trận kêu rên. Lan đi. Ngụy Bách Hùng tay háo vung lên, quát lớn. Hắn là ngươi con ruột a. Tam phu nhân ánh mắt đỏ bừng, mắt thấy trong tã lót trẻ sơ sinh bị cướp đi. Nàng liều mạng giãy giụa, liều mạng kêu khóc, loại kia tuyệt vọng cũng không muốn biến thành trong suốt nước mắt. Đó là trên người nàng một miếng thịt a. Vương chủ. Một tên tướng sĩ, đem trẻ sơ sinh ôm lấy đưa cho Ngụy Bách Hùng. Cái kia trẻ sơ sinh non nớt gương mặt lộ ra một chút nụ cười, mập phì mặt, mày rậm mắt to, cũng là tuấn khí. Con ta, vì ta Ngụy triều phục hưng đại kế, chỉ có thể hy sinh ngươi. Ngụy Bách Hùng ánh mắt toát ra một tia không muốn, tùy theo vừa nghĩ tới thống nhất thiên hạ, cái kia không muốn trong nháy mắt biến thành hung tàn cùng tàn nhẫn. Hắn cắn răng, đem tã lót ném vào kiếm chỉ. Không. Tam phu nhân phát ra tê tâm liệt phế gào thét tờ, tùy theo cũng là phù phù một tiếng, thả người nhảy lên tiến nhập kiếm trong ao. Suy một tiếng, dung nham trong nháy mắt đem chìm ngập. Lúc này, từng sợi huyết khí bốc lên, tụ hợp vào kiếm thai. Ông. Và anh. Một vệt sáng phóng lên tận trời, hào quang màu bạc kia làm đến ca tòa núi trang trong suốt, làm đến tất cả mọi người dùng áo bào che khuất kiếm. Cùng lúc đó, ở vào xa xa trên 9 tầng trời, một mảnh dòng sông màu bạc huy sái xuống. A. Lúc này, Tâu Nguyên thần niệm phát giác được, cấp tốc rơi xuống sân trang. Thật là kỳ lạ kiếm. Tâu Nguyên có chút giật mình. Có thể bị hắn tán thưởng kiếm, tuyệt đối không phải phổ thông kiếm. Kiếm kia, sắc bén vô cùng, lộ ra quang mang phảng phất là có thể chém chết tinh hà. Ông! Không tốt! Kiếm kia tựa hồ là cảm ứng được, tản mát ra vô tận ba động, từng đạo hình cái vòng quang mang hướng về bốn phía khuấy động, để Tâu Nguyên cấp tốc thu hồi thần niệm, rời đi sơn trang này. Chúc mừng, thành kiếm! Chú kiếm sư kích động không thôi. Đợi quang mang làm lạnh, cái này một thanh kiếm, rốt cục lơ lửng tại kiếm chỉ phía trên. Kiếm này tên là Toái Tinh Kiếm. Nó toàn thân hiện ra trong suốt ngân sắc, phảng phất là bị màu trắng vũ khí quang huy quấn quanh, vô cùng có linh tính, mà lại kiếm thể nhẹ nhàng, nhưng là phát ra khí tức cũng rất là đáng sợ. Ha 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 ha. Toái Tinh Kiếm, lão phu chờ đợi mấy chục năm bảo khí. Ngụy Bách Hùng cười như điên không ngừng, hắn bóng người phù vút đi, một nắm chắc chuôi kiếm. Một thanh kiếm này, tinh quang rạng rỡ, chạy sáng chói lấp lóe. Oeng. Lúc này, Ngụy Bách Hùng đột nhiên vung lên kiếm. Chỉ thấy một mảnh ngân sắc quang mang gào thét, trong khoảnh khắc, một dãy núi san thành bình địa. T. Thật mạnh. Tại chỗ chư vị đại thần, cho dù là chú kiếm sư đều là hy tở vào một hơi, huy kiếm chi kiếm, đem một dãy núi san thành bình địa. Cái này là bực nào kinh người. Kiếm này, có thể chặt đứt hoàng khí. Chú kiếm sư bổ sung một câu, làm cho Ngụy Bách Hùng kích động không thôi a. Liên hoàng khí cũng có thể chặt đứt. Đây chẳng phải là nói, hắn quét ngang Đại Võ Vương Triều ở trong tầm tay rồi. Vương chủ, mấy ngày nữa, khả năng Đại Nguyên Vương Triều binh mã liền sẽ đã tới. Lúc này, sau lưng một tên lão thần không người. Đại Nguyên Vương triều. Ha ha ha, đến rất đúng lúc, vậy liền để nó toàn quân bị diệt. Ngụy Bách Hùng cầm lấy kiếm, cười như điên nói. Có Toái Tinh kiếm, chỉ là Đại Nguyên Vương triều, như vậy được cho cái gì? Hắn đã có bước đầu kế hoạch lớn, các loại quét dọn Đại Nguyên về sau, thì tiến công Đại Võ. Đến lúc đó, nhất thống thiên hạ. Vô luận là Đại Võ Vương triều, vẫn là Thiên Vũ Vương triều, chỉ sợ còn không ai có thể ngăn cản được Toái Tinh kiếm uy lực đáng sợ. Hãy cho xem, ta muốn để Đại Ngụy trở thành vùng này tân chủ nhân. Ngụy Bách Hùng nắm chặt quyền đầu, kiếm trong tay cũng là lộ ra mấy phần khí tức nguy hiểm. Mật động bên trong, Thâu Nguyên bỗng nhiên mở mắt, nhẹ thở ra một hơi. Còn tốt hắn tránh được kịp lúc, không có thương tổn đến thần hồn. Cái kia một thanh kiếm, tựa hồ là Thất Tinh Long Nguyên kiếm thấp phối hàng nhái. Lúc này, Thâu Nguyên lấy lại tinh thần, ký ức lực cái kia một thanh kiếm có thể thấy rõ ràng. Tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua, nhưng là trí nhớ cực kỳ sâu sắc. Cái kia một thanh kiếm cũng là hội tụ tinh thần chi lực, bất quá so với Thất Tinh Long Nguyên kiếm, kém đến có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có lẽ, là vị nào chú kiếm sư lúc trước nhìn thấy Thất Tinh Long Nguyên kiếm, tùy theo dự định mô phỏng. Bất quá, mặc dù so với Thất Tinh Long Nguyên kiếm lại kém xa tích tắc, nhưng hoàn toàn chính xác được xưng tụng một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Thâu Nguyên tự lẩm bẩm, suy đoán nói. Trên thực tế, đúng là như thế. Bất quá, Thất Tinh Long Nguyên kiếm dù sao cũng là thượng cổ thập đại danh kiếm một trong. Nào có dễ dàng như vậy phòng chế, nhưng cho dù là thấp phối bản, cũng đủ để quét ngang vùng này, đáng tiếc, chân chính Thất Tinh Long Nguyên kiếm, trong tay hắn. Tại chính phẩm trước mặt, loại này hàng nhái nơi nào còn có dương ai địa phương. Ba ngày trình đốn, đem Hắc Sơn thành xử lý ngay ngắn rõ ràng về sau, Tâu Nguyên dẫn binh mã, lại lần nữa hướng về Đại Ngụy Vương triều tiến quân. Chỉ chốc lát, từng đám binh mã tiếp cận, rốt cục đi tới Đại Ngụy chủ thành. Quả nhiên tới. Ngụy Bách Hùng nhướng mày. Giờ phút này toàn thân bành trướng lấy chiến ý kinh người. Bởi vì, hắn phải dùng Toái Tinh kiếm, tiêu diệt toàn bộ Đại Nguyên Vương triều, để hắn toàn quân bị diệt. Chương 91, Toái Tinh kiếm VS Thất Tinh Long Nguyên. Ở vào đá xanh trên tường thành, Ngụy Bách Hùng trong tay nắm lấy Toái Tinh kiếm, cái kia trên trán tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo. Kiếm trong tay hắn, càng là lộ ra một cỗ kinh người sát ý. Toái Tinh kiếm khai phong về sau, tại trong vòng một tháng cần muốn thấy máu chảy, dùng huyết nuôi nấng kiếm thể. Nếu không kiếm khí thì lại không ngừng mà tổn hao tổn. Ngụy Bách Hùng chậm chạp không có lấy huyết tự dưỡng kiếm, chính là vì dùng cái này Đại Nguyên chi chủ huyết đến tự kiếm. Ù ù. Cách đó không xa, màu đen binh mã quần quận đánh tới, đã ham thành. Tâu Nguyên roi mắt trông về phía xa, cũng là phát hiện Ngụy Bách Hùng bóng người. Bất quá, khoe miệng của hắn lại là lộ ra nụ cười tự tin, muốn bằng cái này một thanh Toái Tinh kiếm, liền muốn tung hoành thiên hạ, chỉ sợ ngây thơ chút. Trong chốc lát, Tâu Nguyên vung tay lên, sau lưng binh mã đỉnh chỉ tiến lên, hạt bụi vung lên, một đạo tô lại lấy chữ nguyên cờ xí phấn khởi lấy. Ha ha ha. Không nghĩ tới, ngươi cái này góc chi điệu tiểu thị tộc, vậy mà cũng thành lập vương triều, thật là khiến người bất ngờ. Ngụy Bách Hùng ngửa mặt lên trời cười to, rét lạnh trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Tại Đại Võ Vương triều cảnh nội, đông nam khu vực tương đối vắng vẻ, tư nguyên thiếu thốn, cùng bọn hắn những thứ này trung bộ khu vực thế lực so sánh, trên lệch tự nhiên không nhỏ. Khẩu suất của nôn. Hôm nay, ta Đại Nguyên Vương triều, nhất định phải san bằng nơi này. Tô Gia cuồng cười một tiếng, quát lớn. San bằng ta Đại Ngụy Vương triều, chỉ sợ 10 cái Đại Nguyên, cũng không có bản sự này. Ngụy Bách Xuyên sau lưng, một tên đại tướng cười lạnh, bây giờ trong tay bọn họ có Toái Tinh kiếm, tự nhiên là càng thêm không chút kiêng kỵ. Để Lao Phu gặp một lần ngươi. Vâng. Thạch Tông Tông chủ tay háo vung lên, lúc này biến thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Vâng. Hắn nhất quyền trùng kích mà ra. Không gian chấn động, từng đạo thiết chú ý đánh vào trên tường thành, trong khoảnh khắc làm đến thành tường đổ sụp. Lúc này Ngụy Bách Hùng ánh mắt ngưng tụ, rút kiếm ra khỏi vỏ. Muốn chết? Ông! Kiếm kia, như là ngân hà bên trong tôi luyện bảo kiếm, trong suốt sáng chói rực rỡ, bị từng đạo khí màu trắng hơi thở bao vây lấy. Kiếm này vung lên, một nói giải lụa màu trắng cắt đi qua. Không! Bành! Thạch Tông Tông chủ nhục thân tại chỗ nổ tung. Một đám ô hợp. Ha 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 ha. Ngụy Bách Hùng cười lạnh không thôi, cái kia trong tay ngân sắc bảo kiếm, vậy mà tại hấp thu dòng máu. Mà lại, mỗi hấp thu một số, kiếm thể khí tức cũng liền biến đến càng phát ra đáng sợ. Lúc này, Tâu Nguyên bên hông kiếm, đã không ức chế được rung động. Ờ, không nhịn được muốn tự mình thu thập cái này đổ giả mạo rồi. Như vậy tùy ngươi mong muốn. Vâng. Tâu Nguyên lúc này tay háo vung lên, biến thành một đạo lưu quang, bay vút đi, Ngụy Bách Hùng bóng người quỷ mị đồng dạng sẽ qua. Lúc này dương lên trong tay Toái Tinh kiếm, đột nhiên một chạm. Óng ánh khắp nơi tinh hà hiện lên. Cái này tinh hà, ẩn chứa chí mạng lực lượng. để ngươi mở mang kiến thức một chút đây mới thật sự là kiếm, cái kia cái gọi là toái tinh kiếm cũng là phá sát.
Xuy,
biến thành thâm nguyên hình thái thất tinh kiếm, tại rút ra vo một khắc này, phong vân biến sắc.
Vâng,
tâu nguyên xa xa một chạm, một đạo màu đen ngân hà hướng que tờ tới. Cùng toái tinh kiếm chém ra màu trắng ngân hà so sánh, cái này màu đen ngân hà tràn đầy hủy diệt lực lượng, thần bí khó lường.
Vâng,
trong tích tắc, màu trắng ngân hà bị tại chỗ chém vỡ, sụp đổ thành vai quang. Tâu nguyên nhón chân lên, bóng người chợt trái chợt phải, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Ngụy Bách Hùng trước mặt.
Cái gì?
Ngụy Bách Hùng quá sợ hãi, lúc này dương lên kiếm trong tay bổ tới.
Keng.
Giang giác.
Tê.
Tà toái tinh kiếm. Cái này một chặt, toái tinh kiếm vậy mà cấp tốc đã nứt ra từng đạo tinh mịn đường vân.
Cái này.
Trôi kiếm này.
Chẳng lẽ.
Ở vào trên tường thành, chú kiếm sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi.
Không có khả năng.
Chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao có thể sẽ có thất tinh kiếm.
Chú kiếm sư lắc đầu, thế mà cái kia một thanh kiếm lại là cực đoan đáng sợ.
Nó như là mênh mông ngôi sao như biển.
Tới phiên ta.
Tâu nguyên thần sắc lạnh lùng, cũng là giơ lên thất tinh long nguyên, dọc theo chặt xuống dưới.
Keng.
Giang giác.
Bình một tiếng, toái tinh kiếm, gây mất.
Từng đạo màu bạc toái phiến bay múa, phảng phất là màu bạc tinh quang, trong đó một đoạn hướng về dưới tường thành rơi xuống. Mặt khác một đoạn thì là giữ tại Ngụy Bách Hùng trong tay, quang mang ảm đạm.
Ngụy Bách Hùng thì là đồng tử thất thần, cả người đã hoàn toàn che lại.
Bọn họ Ngụy thị tộc hao tốn 10 đời người gom góp hơn 3000 loại tài liệu chế tạo bảo kiếm, lại bị một thanh kiếm dễ như trở bàn tay chém nát. Hắn từng còn nghĩ đến muốn nương tựa theo một thanh kiếm này quét ngang toàn bộ Đại Võ Vương triều.
Lúc này kiếm nát,
mộng nát,
bành,
phốc phốc. Tâu Nguyên một chân đạp tới, Ngụy Bách Hùng cả người bay ngược mà ra, máu tươi cuồn cuộn.